Chương 464, Thiên Bi Huyền Pháp chương 464, Thiên Bi Huyền Pháp dù vậy, Tiểu Tuyết mặc dù thiên tư chắc tuyệt, muốn siêu việt Thạch Phá Thiên, chí ít cũng phải có được lục địa thiên nhân tu vi mới có thể nói xuôi được. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn có mấy vị tông sư cấp nhân vật thành công thủ lôi 36 vòng, có thể đưa thân bảng danh sách. Nhậm Thiên Hành chính là một trong số đó. Dù chưa bước vào thiên nhân chi cảnh, nhưng chiến lược có 102 cùng thế hệ, tại không thiên nhân tham dự tình huống dưới cơ hồ khó gặp địch thủ. Cho dù là đến từ Đại Tần Hoàng Triều Hiểu Mộng đại sư đích thân tới giao thủ, cuối cùng cũng thua ở trong tay nó. Mà đổi thành một vị lên bảng người, thì để vô số người rất phá kính mắt, đúng là Đại Minh Hoàng Triều Hộ Long Sơn Trang ngày xưa chữ Hoàng Mật Thám, Thành Thị Phi. Tại đại chúng trong ấn tượng, Hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám bất quá là tông sư tu vi, thường thường không có gì lạ. Ai ngờ Thành Thị Phi lại thể hiện ra bán bộ thiên nhân cảnh giới, chấn kinh tứ tòa. Lấy thực lực thế này, làm gì khuất tại Thiết Đạm Thần Hầu dưới trướng? Thẳng đến hắn hoa thân kim thân, sử xuất tường đồng bách sắt giống như phòng ngự tuyệt học, hiện lộ bất bại kim thân cùng kim cương bất hoại thần công vết tích, rất nhiều cao thủ mới giật mình có chỗ linh ngộ, người này chỉ sợ có kỳ ngộ khác, thâm tàng bất lộ đã lâu. Lúc trước bởi vì Tô Trần Bình điểm bạch Trần Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị đủ loại qua lại, kết hợp với cổ Tam Thông bây giờ tình trạng, Tố Tâm liền cùng Chu Vô Thị vội vàng chạy về Đại Minh Tiên Lao thăm viếng vị này đối thủ cũ. Sau đó phát sinh chuyện gì, ngoại nhân liền không được biết. Mà Chu Vô Thị năm gần đây cũng cực ít hiện thân, tung tích thành mê. Nhưng mà bây giờ gặp Thành Thị Phi sử xuất kim cương bất hoại thần công, tuổi còn trẻ liền đã đạt nửa bước tiên nhân chi cảnh, đám người không khỏi suy đoán, hắn vô cùng có khả năng kế thừa cổ Tam Thông y bát. Dù sao môn tuyệt học này nguyên bản chính là cổ Tam Thông tung hoành giang hồ bản lĩnh giữ nhà. Sự thật quả nhiên như phỏng đoán sở liệu, năm đó ở trong tiên lao bản thân cầm tù 20 năm cổ Tam Thông, cuối cùng vẫn là bại bởi Chu Vô Thị. Tố Tâm bị Chu Vô Thị cưỡng ép mang đi, tung tích không rõ, mà cổ Tam Thông trước khi lâm trùng, đem suốt đời võ học tinh yếu cùng chân nguyên toàn thân đều chuyển cho Thành Thị Phi. Từ đó, Thành Thị Phi nhất phi trùng thiên, đưa thân Thần Châu thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Bằng vào kim cương bất hoại thần công cái kia gần như vô giải sức phòng ngự, hắn trên lôi đài ngay cả thủ 36 vòng bất bại, thanh danh vang dội. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt đã là ngày thứ 5. Đến từ Thần Châu các nơi đến đây nghe sách người, cơ bản đều đã tề tụ Trích Tinh lâu. Tứ phương thành địa giới vốn cũng không rộng, dung không được như vậy rất nhiều người bầy, chỉ có tiến vào Trích Tinh lâu mới có thể dàn xếp. Dù là chờ lâu cái 1-2 canh giờ cũng không sao, chỉ cần có thể nghe tới một đoạn Tô Trần bắt đầu bài giảng, liền đã giá trị về ngàn dặm 43. Mặt trời dần dần cao, Kim Ô đi tới trung thiên, chiếu khắp đại địa một nửa, Trích Tinh lâu người bên ngoài ảnh sớm đã thưa thớt. Nhưng vào lúc này, một tên ước chừng 10 tuổi tả hữu thiếu niên mới chậm rãi đi vào trong thành. Dương mắt lần đầu tiên, chính là không trung cái kia chói lóa mắt phong thần bảng. Trên bảng danh sách, năm vị thiên kiêu tên lấp loé không yên, phản phất tại tỏ rõ riêng phần mình như thế. Đứa bé kia ánh mắt ngưng lại, trong mắt hình như có kiếm ý lướt qua, trong chốc lát phong thần đài linh quang tăng gọn, lại thêm một tên tân tú, Long Nhi. Kiếm Thánh Long Nhi tên thình lình hiện hiện, quang mang lăng lệ bức người, mang theo một cấu nghịch thiên mà đi, khiêu chiến thương khung phong mang. Kỳ danh một đường kéo lên cao, trực chỉ đứng đầu bảng, khí thế như hồng. Nhưng ở tới gần Thạch Phá Thiên tên lúc, lại gặp phải ngập trời lực cản, cả hai kịch liệt giao phong thật lâu, cuối cùng không thể siêu biệt. Cuối cùng, Long Nhi tên mang theo không cam lòng dừng lại tại Thạch Phá Thiên dưới tay. Kiếm Thánh Long Nhi ngửa đầu nhìn một cái bảng danh sách, than nhẹ một tiếng, lập tức cất bước đi vào Trích Tinh lâu. Hắn cũng rõ ràng, chính mình tuổi nhỏ căn cơ còn thấp, đối mặt đã đem Thái Huyền Kinh tu luyện đến đại thành cổ ca, trước mắt vẫn khó dung chuyển nó địa vị. Giờ phút này Trích Tinh lâu bên trong, tân khách sớm đã ai vào chỗ đấy, bao xương vào chỗ, đại sảnh ngồi xuống, người người nín hơi ngưng thần, lặng chờ Tô Trần hiện thân. Long Nhi bước vào trong đó, vốn muốn tìm lầu một nơi hẻo lánh chỗ hẻo lánh tùy ý đặt chân. Nào có thể đoán được cách đó không xa chợt truyền đến một đạo non nớt tiếng nói, "Cho ăn, huynh đệ, chỗ này." Hắn nhìn lại, chỉ gặp một cái cùng mình niên kỷ tương tự tiểu đồng chính hướng hắn ngoắc. Đứa bé kia tay trái bưng lấy sổ, tay phải cầm bút, gặp Long Nhi trông lại, trên mặt lập tức hiện ra mấy phần hào hứng rạng rỡ thần sắc. Thế là, hai cái niên kỷ tương tự thiếu niên liền sánh vai ngồi ở đại sảnh một góc, ánh mắt bốn quét, lặng lẽ đánh giá lần lượt đến các phương nhân vật, thấp giọng thì thầm, nghị luận ầm ĩ thời gian lặng yên trôi qua, mọi người cũng chưa chờ trực, chợt thấy một bóng người y mắng hiện ở trên đài cao. Chính là mới từ Thất Lạc Viên trở về Tô Trần. Cùng lúc đó, Thanh Điểu, Lư Âu Vi bọn người cũng nhanh nhẹn mà tới. Trước đây tại Thất Lạc Viên bên trong, Tô Trần thăm dò một ngày không được mấu chốt manh mối, dứt khoát đem chính mình linh căn cắm vào trong vườn, cũng bố trí xuống một tòa trận pháp sau liền trở về. Trong vườn rất nhiều thần dược dị thảo làm hắn tầm mắt mở rộng, thuận tay mang về vài quặng cũng không đủ lạ lạ. Đùng, kinh đường một tiếng vang dọn, đánh gãy tất cả tạp niệm. Tô Trần tiếp tục tiền thiên, lại lần nữa bắt đầu bài giảng. Theo hắn mở miệng ngôn ngữ, Trích Tinh lâu khoảnh khắc lâm vào một mảnh yên lặng. Người người liêm thần tinh khí, không dám có chút phân tâm. Theo lời bình tầng tầng xâm nhập, vô số bí ẩn nghe đồn nổi lên mặt nước, từng vị tuyệt đại cường giả liên tiếp đăng tràng. Thời gian dần qua, mọi người đối với Thần Châu nhân vật bản tán sôi nổi, lại vượt trên đối với trường sinh giới cố sự bản thân chú ý ngày hôm nay càng làm cho người ta mong mỏi cùng trông mong, là lục địa thần tiên bảng cùng Thần Châu thần binh bảng công bố. Vô luận là đệ lục cảnh đỉnh phong cao thủ, hay là đệ thất cảnh đại năng tu sĩ, thậm chí đệ thất cảnh cấp bậc thần binh lợi khí, đều là khiên động lòng người. Nhưng người nào cũng sẽ không bởi vậy xem nhẹ trước đây trường sinh giới giảng thuật. Không nói đến cái kia trầm đồng chập trùng tinh tiết, quần tinh sáng chói thiên kiêu tuấn kiệt, riêng là trong truyền thuyết trường sinh giới chính là phá toái hư không đằng sau phi thăng chỗ, liền đủ để dẫn động vạn chúng chú mục. Huống chi, Tô Trần luyện chế Trích Tinh lâu lúc dung nhập Huyễn Linh trận, có thể làm người nghe thân lâm kỳ cảnh, phản phất tự mình du lịch thế giới trường sinh, kinh lịch đoạn kia đoạn chuyển kỳ nhân sinh. Tại cường đại như thế gia trì bên dưới, lúc nào cũng có thể có người bởi vì nghe sách mà đốn ngộ ra trong sách chứa đựng tuyệt thế thần công. Điểm này cực kỳ mấu chốt. Dù sao trường sinh giới cấp độ xa không phải thần châu, nhưng so sánh, trong đó tùy ý một bộ pháp môn tu luyện, dù là chỉ hiểu thấu đáo một tia gia lông, cũng đủ làm cho người tu hành đột nhiên tăng mạnh, bước vào trước nay chưa có cảnh giới. Tựa như Trương Tử Phàm cùng Lục Tiểu Phụng, ban sơ bởi vì cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ thiên bi huyền pháp mà đột phá tới tông sư cảnh, mấy ngày nay đến càng là tu vi tăng vọt, viễn siêu cùng thế hệ, bây giờ đã bước vào đại tông sư hàng ngũ. Đối với thần châu mà nói, thiên bi huyền pháp không khác đến từ cao hơn vĩ độ lực lượng nghiền ép. Mặc dù chân chính có thể tỷ lệ lĩnh ngộ cực kỳ bé nhỏ, nhưng loại này nghịch thiên cơ duyên, ai cũng không muốn tùy tiện buông tha. Trên đài cao, Tô Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, rốt cục chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, đa tạ chư vị không chối từ vạn dặm đến đây nghe ta giảng một đoạn này kỳ đàm. Tiếp lấy lần trước, chúng ta nói tiếp cái kia trường sinh giới đến tiếp sau sự tình. Tiêu Thần trốn vào tinh thổ, đến thanh thanh cứu rút, tu vi tiến thêm một bước, chủ nhập Nam Hoang. Nam Hoang Thiên Cung đem khải, một cỗ lực lượng thần bí thúc đẩy hai nước giao binh, vô số người tu hành nghe tin lập tức hành động. Một tên người thần bí hiện thân, đúng là cầm trong tay ngọc hư cung pháp chỉ, muốn mượn bạn chúng tín niệm chi lực phá vỡ hưu xảo thị thiên cung, nhu đổ trong đó chí bảo. Khổng Tuyên, Binh Thánh, Chân Chủ, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, rất nhiều tồn tại trong truyền thuyết nhau nhau đăng tràng, tranh đoạt trong thiên cung hai kiện thạch binh. Mà Tiêu Thần cũng nên đón cơ duyên của mình, gặp Trang Chu hỏi đạo. Người này là trường sinh giới bên trong tinh thần tạo nghệ tiếp cận nhất tổ thần người, hỏi Tiêu Thần, đạo ở nơi nào? Đạo ở phía trước, cũng tại dưới chân. Trải qua này chỉ điểm, Tiêu Thần tâm trí kiên định, cảnh giới lại lần nữa thăng hoa. Đạo tại dưới chân, ta đi chi lộ, tức là đạo của ta, hiểu mộng ánh mắt lóe lên. Vô luận thiên đạo, nhân đạo, đều là con đường không chỉ là trong sách nhân vật Tiêu Thần, giờ phút này, mượn từ Tô Trần giảng thuật, Trang Chu khấu vấn phảng phất cũng rơi vào Trích Tinh lâu mỗi một vị thính khách trong lòng. Trong chốc lát, có người ngơ ngác thất thần, có người lâm vào trầm tư. Mà số ít thiên phú chắc tuyệt người, thì như thể hồ quán đỉnh, linh đài thanh minh, ẩn ẩn chạm đến cảnh giới cao hơn. Sau một lát, đám người lần lượt từ trong nội đạo hoàn hồn, lại tùy theo dâng lên mới hoang mang. Trong những chuyện xưa kia nhân vật xuất hiện, lão tử, Phật Đà, tại bọn hắn thần châu cũng có ghi chép. Nếu bọn họ đều từng từ thần châu phi thăng mà đi, vậy cái này trưởng sinh giới Trang Chu lại là người nào? Cần biết thần châu Trang Tử cũng không phi thăng, mà là chuyển thế là Nam Hoa lão tiên, là kháng thiên thu đại kiếp, lại lần nữa tu hành 800 năm bảo hộ thương sinh. Như vậy xem ra, trường sinh giới Trang Chu tuyệt không phải thần châu vị kia đạo môn thứ hai thánh. Cái này hiển nhiên cùng bọn hắn ban đầu nhận biết trái ngược, vốn cho là trường sinh giới chính là thần châu tu sĩ phá toái hư không sau chỗ đi chi địa. Hẳn là, trường sinh giới cố sự bất quá là Tô tiên sinh bịa đặt hư ảo nói như vậy. Nhưng vì sao nghe chân thật như vậy? Thậm chí còn có thể từ đó tìm hiểu ra chân chính phương pháp tu hành. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Lục Tiểu Phụng sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn chính là thiên bi huyền pháp người được lợi, biết rõ kỳ huyền diệu khó lường. Bởi vậy hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, trường sinh giới chính là thần châu cường giả sau khi phi thăng kết cục. Nhưng bây giờ tình tiết không ngừng triển khai, từng cái thần châu nhân vật trong truyền thuyết liên tiếp hiện thần, nhưng lại cùng hắn trong lòng thiết lập sinh ra mâu thuẫn. Trong lòng nghi ngờ khó tán, hắn cuối cùng đứng dậy đặt câu hỏi. Lục Tiểu Phụng bái kiến tiên sinh. Từ ban sơ bất tử tà vương, đạt ma, cho tới bây giờ lão tử, Phật Đà, Trang Chu, những này chúng ta biết rõ truyền kỳ đều là xuất hiện tại trường sinh giới. Xin hỏi tiên sinh, bọn hắn là xác thực đều phi thăng đến thế giới kia, hay là nói trường sinh giới căn bản chỉ là hư cấu truyền thuyết? Trường sinh giới đến tột cùng là thật là giả? Khi Lục Tiểu Phụng rốt cục hỏi ra cái này quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng nghi vấn lúc, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Trần, lặng chờ giải đáp. Gặp cả sảnh đường đều là thần sắc hoang mang, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, một lát sau chậm chậm thu nạp. Ta đoán hiện tại các ngươi rất nhiều trong não người đại khái chỉ nhận hai thế giới, một cái là dưới chân thần châu, một cái là đỉnh đầu trường sinh giới, như là trên dưới lưỡng giới. Thứ lục cảnh viên mãn liền có thể phá không mà đi, phi thăng bị nạn. Nhưng ta nói cho đúng là, chư thiên ở giữa cũng không phải là chỉ có hai cái, ba cái thế giới, cũng không phải mấy trăm mấy ngàn cái đơn giản như vậy. Chương 465, khó phân thật giả. Chương 465, khó phân thật giả. Tại cái này mênh mông vô ngần trong tinh hải, giống thần châu thế giới như vậy, đếm mãi không hết, vô cùng vô tận. Các ngươi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngôi sao đầy trời, mỗi một quả đều có thể là một cái thế giới khổng lồ. Chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, mới lộ ra nhỏ bé như điểm. Tỷ như chúng ta chỗ thần châu, tỷ như trong tuyết thế giới, lại tỷ như trường sinh giới, có lẽ đều chẳng qua là ước vạn trong thế giới một hạt bụi nhỏ. Chư thiên vạn giới, tinh hà mênh mông. Đám người nhất thời ngơ ngẩn, ánh mắt kinh ngạc, trong lòng rung động đến khó nói nên lời. Nhưng lại tại một cái chớp mắt này ở giữa, Tô Trần ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, như mây quyển phong bể. Thật làm giả thì giả cũng thật, có chỗ sinh ra không có tồn, đúng như cái kia thái hư huyễn cảnh bên trong, thật giả vốn không giới hạn, thực cùng hư bất quá một lòng có khác. Người tu đạo sở cầu vật gì? Bất quá là mượn hư ảo lấy luyện thật. Có lẽ cái kia trường sinh giới, bất quá là ước vạn trong thế giới một hạt bụi nhỏ, trong đó nhân vật cùng ta thần châu cũng không nguyên nhân quả liên lụy. Lại có lẽ, nó là thần châu băng liệt đằng sau tàn ảnh, những cái kia anh kiệt hồn phách tứ tán, rơi vào phương kia chúng sinh. Càng có khả năng, trường sinh giới chính là thần châu tương lai bộ dáng. Đại tùy tả vương Thạch Chi Hiên nhưng tại kia giới hóa thân thành không chết tà tôn, đạt ma có thể lại mở thiền môn lập tông truyền pháp, lão tử Phật Đà chưa hẳn chân chính nhận lui, có lẽ chỉ là trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn thương sinh chìm nổi. 500 năm sau cái gọi là tiên thu vô lượng cước, đến tột cùng là tận thế trung yên, hay là vạn tượng đổi mới điểm xuất phát. Khó phân thật giả, chỉ có tín niệm là bằng. Chỉ cần ngươi tin, hư cũng có thể thành thực, giả cũng có thể chứng đạo. Chẳng ai ngờ rằng, đối mặt Lục Tiểu Phụng hỏi một chút này, Tô Trần cũng không cho ra xác thực trả lời chắc chắn, ngược lại đem chủ đề dẫn hướng thật cùng giả huyền lý. Nhưng mà nói đã đến nước này, hắn cũng mặc kệ đám người phải chăng vừa lòng thỏa ý, trực tiếp từ tiếp tục nói. Sau đó liên quan tới trường sinh giới nghi vấn, không cần nhắc lại. Hết thảy mê chướng, cuối cùng cũng có công bố thời điểm. Hiện tại, cố sự tiếp tục. Lại nói Tiêu Thần đến Trang Chu điểm ngộ, rốt cục đi ra bởi vì tiểu thú Kha Kha luân hồi rời đi mà lâm vào u bất tâm cảnh. Đang lúc các đại cường giả tranh đoạt thạch binh thời khắc, một cây đứt gãy thạch thối lại bị hắn lặng yên đoạt được. Hắn tại Nam Hoang Chư Quốc ở giữa hành tẩu lịch luyện, tìm hiểu ra bát tướng thế giới tuyệt thế thần thông, cùng vận mệnh song sinh người, Thái Dương Thánh Kỵ, Độc Cô Kiếm Ma các loại đương đại thiên kiêu tranh phong tương đối. Phía sau, thần bí khó lường thất lạc viên mở ra, 24 trôi chiến kiếm hiện thế. Hơn 10 vị bán tổ cấp tồn tại, Lão Tử, Phật Đà, Nguyên Thủy, Thông Thiên các loại nhao nhao xông vào trong đó, chỉ vì tranh đoạt thần binh. Ai ngờ, mất tích đã lâu tiểu thú Kha Kha lại từ luân hồi trở về, cái lại xưng thất lạc viên là nó phụ thân lưu cho nó nhà Tiêu Thần tự nhiên tùy theo đồng hành. Một đoàn người cùng rất nhiều bán tổ bộ phát kịch liệt xung đột, đao kiếm đối mặt, sinh tử một đường. Bởi vì thất lạc viên bên trong cấm chế chân khí, Tiêu Thần bằng vào nhục thân tu luyện Thiên Bi Huyền Pháp càng ở trong vườn Thiên Bi bên trên thu hoạch được võ chi ấn ký truyền thừa, cuối cùng cầm trong tay chiến kiếm, huyết tẩy toàn trường, chém hết bán tổ. Hắn đoạt lại vô số thần binh lợi khí, du lịch tứ phương tu hành ma luyện. 3 năm đằng sau, bước vào cổ thần sa mạc, lại ngoài ý muốn mắt thấy một vị trùng sinh trở về bán tổ hiện thân. Nguyên lai những này bán tổ chủ tính mọi loại đều là thủ hộ thần châu, nhưng dị vực tổ thần giáng lâm, hoành ép hết thảy, thiên địa sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Thần thể nội thạch nhân thức tỉnh, cùng tự thân dung hợp, 24 chiến kiếm xuyên qua thân thể, hóa thành tượng lớn, ngạnh sinh sinh phong ấn trường sinh giới cùng dị vực ở giữa thông đạo tiểu thú Kha Kha luân hồi trở về. Tiêu Thần lấy thức tàng tu vi tàn sát mấy chục bán tổ. 24 chiến kiếm xuyên thân hòa giống, trấn áp lượng giới thông đạo, ngăn trở dị vực tổ thần. Không đợi đám người làm rõ chư thiên vạn giới cùng trường sinh giới ở giữa thật giả hư thực quan hệ, tâm thần đã bị cái này kinh tâm động phách tình tiết một mực chiếm lấy. Cái kia căm phẫn người chịu mến tiểu thú Kha Kha vậy mà thật trở về. Mọi người kinh hỉ sau khi, không khỏi suy tư, đứa nhỏ này đến cùng là lai lịch gì? Ở trong mắt nàng, luân hồi phảng phất chỉ là đi ra ngoài chơi đùa, thuận tiện mang về điểm tâm bình thường nhẹ nhõm. Mà thất lạc viên như thế, lại để một cái còn chỗ thức tàng cảnh giới thiếu niên, hoàn thành gần như nghịch thiên hành động vĩ đại, một người chém giết mấy chục bán tổ, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Trước đây nói đến Nam Hoang Thiên Cung tranh đoạt bảo vật lúc, mượn nhờ trận pháp mô phỏng ra chân thực áp, đám người thế nhưng là tự mình cảm nhận được bán tổ lực lượng kinh khủng. So sánh dưới, Long đảo bên trên những cái kia hoàn toàn khôi phục viễn cổ long tộc, đều lộ ra kém rất nhiều. Như vậy xem ra, Tiêu Thần quả thực là lấy phàm nhân thân thể, chém ngược thần minh. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại làm người nhiệt huyết sôi trào. Sau đó chân tướng công bố, đây hết thể nguyên là chúng bán tổ bày cục, ý tại ngăn chặn dị vực xâm lấn. Nhưng bọn hắn cuối cùng đánh giá thấp địch thủ cường đại, mắt thấy đại cục sẽ nghiêng, vẫn là dựa vào Tiêu Thần đứng ra, mới miễn đi trường sinh giới hủy diệt hai hương. 24 chiến kiếm xuyên thân thành tượng, độc cản tổ thần. Hắn dùng tính mạng của mình che lại trường sinh giới ước vạn lê dân. Như vậy, đây chính là trường sinh giới kết cục sao? Đám người ánh mắt mờ mịt, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời không cách nào tiêu hóa. Trên đài cao, Tô Trần khép cười một tiếng, thanh âm không cao, lại như trung minh có ứng. Dị vực đại quân áp cảnh, Cửu Châu chấn động không yên, trường sinh giới cùng với những cái khác bảy phương thế giới bị dẫn dắt mà đến, sắp triệt để dung nhập Thần Châu đại địa. Tiêu Thần bài trừ ngụy thần tín ngưỡng, tại Hoàng Nghê đại thượng tự tay đưa tiễn hư ảo bán tổ một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, như vậy mở ra. Về phần đến tiếp sau như thế nào, lại lưu lại chờ lần sau lại tự. Dưới mắt, chúng ta thay cái chủ đề. Lời bình đương kim Thần Châu, tất cả lục địa thần tiên. Rốt cục, muốn bắt đầu luận bình lục địa thần tiên bảng. Khi Tô Trần bắt đầu bình điểm Thần Châu đại địa bên trên tu vi đạt đến lục địa thiên nhân trở lên cường giả lúc, Trích Tinh lâu bên trong mọi người không khỏi thần sắc phấn chấn, ánh mắt sáng rực. Cứ việc trước đây giảng thuật trường sinh giới thiên chương đồng dạng rung động lòng người, trong những truyền thuyết kia nửa tổ thần, thậm chí đến từ dị vực tổ thần nhao nhao đăng tràng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn phát thiên địa băng liệt, cửu châu chôn bụi, như vậy uy năng làm cho người kinh hãi muốn tuyệt. Nhất là tổ thần dưới cơn nóng giận tế ra đại phá diệt chiến mâu, hủy thiên diệt địa chi cảnh đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, gọi người nhìn mà than thở. Nhưng mà nguyên nhân chính là cảnh giới cách biệt quá xa, ngược lại để cho người ta cảm thấy xa không thể chạm, phản phất cách một tầng lầm bụi, khó mà cộng minh. Thêm nữa Tô Trần đối với trường sinh giới thật giả chớ phân biệt phán đoán suy luận, càng làm cho người nghe nỗi lòng phân loạn, cái hiểu cái không, bằng thêm mấy phần xa cách cảm giác. So sánh dưới, mọi người quan tâm hơn trước mắt thế giới này, thuộc về bọn hắn dưới chân trên vùng đất này, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu ẩn thế cao nhân. Sau đó phải công bố bản vực lục địa thần tiên bảng mới chính thức khiên động lòng người. Dù sao, mặc dù xương thiên nhân có thể lật diện một nước, có điệu tiên tri tôn hiệu, nhưng so với động một tí lật đổ cản khôn tổ thần mà nói, cuối cùng lộ ra thần cận rất nhiều. Không ít lục địa thiên nhân còn để lại qua chân thực sự tích cùng dân gian nghe đồn, thậm chí có chút danh tự sớm đã hóa thành truyền kỳ, tại giang hồ ở giữa đời đời truyền tụ. Trừ kiếm đạo hơn 10 vị, đao đồ 3 người, cùng lẻ tẻ để lộ ra mấy vị nhân vật đứng đầu bên ngoài, tính kỹ mấy cái, từ Tô Trần bắt đầu bài giảng đến nay, đã lần lượt hiện ra hơn 20 vị thiên nhân cấp cường giả. Như vậy, tại cái này bên ngoài, Thần Châu đại địa phải chăng còn ẩn sâu càng nhiều chưa lộ diện tuyệt thế cao nhân? Nhất là vị kia bị đề cập Đại Nhật Như Lai, còn có vị kia đứng ở thời gian đầu nguồn, lai lịch bí ẩn khó lường tồn tại, nó thân phận cũng đem theo lần này lời bình dần dần để lộ mạng che mặt. Trong lúc nhất thời, cả tòa Trích Tinh lâu lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, e sợ cho bỏ lỡ mỗi chữ mỗi câu. Trước kia tạp niệm đều bỏ đi, duy dư một lòng ngưng thần yên lặng nghe. Trên đài cao, Tô Trần rốt cục mở miệng. Thế nhân đều biết, đại tông sư phía trên nếu có thể lại đột phá tiếp cực hạn, liền bước vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh, tức cái gọi là lục địa thiên nhân. Thiên nhân chi lộ, gian nguy và phần, giống như lên trời, sinh tử huyền quan, khí vận cơ duyên, đều là vắt ngang ở giữa trùng điệp bậc cửa. Chỉ có chân chính bước vào cảnh này, phàm thai thoát đổi, mới có thể nhìn thấy một đường trường sinh cơ hội. Thời kỳ thượng cổ, thiên nhân còn có thể phổ biến, lục cảnh cao thủ cũng không hiếm thấy. Nhưng trải qua mấy lần hạo kiếp đằng sau, thiên địa suy bi, linh khí khô kiệt, con đường tu hành càng gian nan. Dù có kỳ tài có thể xông phá đệ lục cảnh, cũng nhiều đã phá toái hư không mà đi, không biết tung tích. Bây giờ thế gian, lục địa thiên nhân mấy thành truyền thuyết, người bình thường cuối cùng cả đời khó gặp nó ảnh. Về phần đệ lục cảnh, thì càng là phượng mao lân giác. Thiên nhân cựu trọng cầu thang, từng bước lên trời, chỉ có đạp tận 9 tầng trời bậc thang, mới có cơ hội gõ vang lục cảnh chi môn. Mỗi một vị đạt tới đệ lục cảnh chí cường giả, đều có thể tung hoành mấy đời, vô địch khắp thiên hạ. Bọn hắn sinh ra, thường thường ngưng tụ một khi quốc vận, hội tụ thiên địa đại cơ duyên, phương được thành liền. Từ xưa đến nay thần châu, hiện có tại thế lục địa thần tiên chỉ siêu việt thiên nhân người bất quá hơn 50 người. Hôm nay, chúng ta liền đến từng cái bình luận cái này hơn 50 vị lục địa thần tiên. Lại có hơn 50 người. Cái số này viễn siêu đám người dự đoán, mang ý nghĩa còn có rất nhiều chưa từng hiện thân ẩn thế cao nhân vẫn giấu tại sơn lâm giang hồ ở giữa. Tô Trần hơi chút cửa hàng sau, chính thức tiến vào lời bình câu. Ta đem thiên nhân cựu trọng cảnh giới, chia làm 5 cái cấp độ, sơ quy thiên nhân, trung giai thiên nhân, uy tín lâu năm thiên nhân, đỉnh phong thiên nhân, cùng vô địch thiên nhân. Thủ đẩy sơ quy thiên nhân chung 10 người, lại chia làm 2 cái tiểu giai, một loại là tuổi tác tích lũy hoặc may mắn đến duyên mà người đột phá, một cái khác loại thì là thiên phú chắc tuyệt tuổi trẻ tuấn ngạn, đều có 5 người. Cần biết, cũng không phải là tất cả thiên nhân điểm xuất phát giống nhau. Có người bằng niên tư tích lũy, hoặc ngẫu lấy được kỳ ngộ miễn cưỡng vượt qua bậc cửa, nhưng tiềm lực đã hết, khó lại tinh tiến. Mà đổi thành một chút thiếu niên anh tài, thì là lấy tài năng kinh tế nhẹ nhõm nhảy vào thiên nhân hàng ngũ, chiến lực có 102 cùng thế hệ, tương lai vẫn có rộng lớn lên cao không gian. Cả hai mặc dù cùng chỗ sơ cảnh, kỳ thực chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên, nơi đây cái gọi là phổ thông chỉ là so ra mà nói. Có thể bước vào lục địa thiên nhân người, không có chỗ nào mà không phải là trong một thời đại bên chói mắt nhất nhân vật. Trước tiên nói giai thứ nhất 5 người, Long Mục đạo chủ, Nhạc Long Hiên, Thần Tướng, Băng Hoàng. Nhạc Long Hiên trước đây đã có bình thuật, không còn nói năng dường dà. Hắn nguyên do Đại Minh Đao đạo bán bộ thiên nhân, ý đồ khai sáng thiên môn, nhưng không ngờ dẫn xuất đế thích thiên. Chương 466, có thể xưng đỉnh phong chương 466, có thể xưng đỉnh phong bị nó sau khi áp chế quy thuận, có thể xem thiên môn vạn quyển võ học, kiêm tu bộ phận thánh tâm quyết, tại đế thích thiên chỉ điểm xuống cuối cùng nhập lục địa thiên nhân chi cảnh, có thể xưng một đời đao tiên. Đáng tiếc căn cơ có hạn, mặc dù thành công đột phá, nhật hậu sợ khó có đại thành. Về phần Long Mục đạo chủ, cũng từng đề cập qua một hai. Hai người bởi vì ngộ nhập hiệp khách đạo, dưới cơ duyên xảo hợp tìm hiểu tu tiên bí điển Thái Huyền Kinh vừa rồi đặt vào siêu phàm chi lộ. Chỉ vì thiên phú có hạn, hai người mặc dù dốc lòng tu luyện 60 năm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến Thái Huyền Kinh một sợi chân ý. Có thể chính là tia này lĩnh ngộ, liền để bọn hắn cảnh giới bước vào bán bộ thiên nhân hàng ngũ, chân khí trong cơ thể từng bước chuyển hóa làm quá huyền chân nguyên, vương vàng thiên nhân chi hạ tầng cấp thứ nhất. Gần đây có cao nhân triệt để hiểu thấu đáo Thái Huyền Kinh áo nghĩa, Long Mục đạo chủ đến nó thân truyền thụ, cuối cùng là vượt qua cái kia cuối cùng quan hải, chính thức bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh. Bọn hắn cùng Nhạc Long Hiên tương tự, đều là bởi vì may mắn tu tập tiên đạo địa tịch, lại được vô thượng thiên nhân chỉ điểm, phương đến đột phá gông cùng xiển xích, nhưng căn cơ đã định, nhật hậu khó có tiến thêm. Ba người này trước đây đã có bình thuận, không còn nói năng rườm rà. Sau đó, chúng ta tới nhìn vị thứ tư nhân vật, Thần Tướng. Thần Tướng nguyên do trường sinh bất tử thần dưới trướng trọng thần, chính là siêu thần cung thủ tịch chiến tướng, có thể xưng gần với chủ nhân cường giả đỉnh cao. Trước sớm từng đề cập, ma chủ sở tu diệt thế ma thân, thật là trường sinh bất tử thần mang tới tiến hành rèn luyện mà thành, mà Thần Tướng thì là do nó tự mình truyền thụ công này, cũng ở tại dốc lòng dẫn đạo bên dưới, thành công đạp phá sát phàm giới hạn, đang lâm lục địa thiên nhân vị trí. Người này tính cách trong nóng ngoài lạnh, cực trọng tình nghĩa, cam nguyện vì chỗ yêu người liệu mình tương hộ. Về sau phụ mệnh đuổi bắt bộ kinh vân, lại trời xui đất khiến né qua một trận kiếp nạn, may mắn tồn tại tính mệnh. Bây giờ đã bị đế thích thiên mời chào, trở thành thiên môn hạch tâm thần quan một trong. Nhưng ta đối với hắn cực kỳ phản cảm, bởi vì có một dọa người thói quen, thì ăn náo người. Lục địa thần tiên bảng lợi bình rốt cục mở màn, thủ giai đoạn tập trung tại sơ quy thiên nhân nấc thang thứ nhất. Đối với Nhạc Long Hiên cùng Long Mục đạo chủ, Tô Trần cũng không nhiều làm triển khai, dù sao trước đây đã có tường luận. Về phần vị thứ tư đăng tràng thần tướng, làm lần đầu công khai lộ diện nhân vật, Tô Trần đưa cho cẩn thận phân tích. Nhất là nên nói đến cái kia làm cho người giận sôi đam mê lúc, ngữ khí của hắn bỗng nhiên chuyển lạnh, phản phất xương nhận ra khỏi vỏ. Phần nhân tình này tự cũng lây nhiễm mọi người tại đây, không ít người trên mặt đã lộ ra sắc mặt giận dữ, trong lòng bọn họ suy nghĩ, cùng Tô Trần không khác nhiều. Giang hồ báo thù mặc dù bình thường, nhưng ăn sống não người, sớm đã vượt qua nhân luân ranh giới cuối cùng, gần như yêu ma hành vi. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, nghị luận như nước thủy triều. Nguyên lai thiên nhân lại phân cửu trọng thiên bậc thang, ngũ đẳng cấp độ, bất quá cái này sơ giai hai tầng cũng là rõ ràng sáng tỏ. Nhạc Long Hiên cùng Long Mục đạo chủ mặc dù bước vào bậc cửa, nhưng hiển nhiên hậu kình không đủ, khó mà tiến thêm một bước. không nghĩ tới Thần Châu đại địa còn cất giấu nhiều như vậy chưa từng nghe nói lục địa thiên nhân. Thần tướng danh hào này ta hôm nay mới biết, đúng là xuất từ Trường Sinh Bất Tử Thần tòa hạ. Nghe nói Trường Sinh Bất Tử Thần đã bị ma chủ tru sát, siêu thần cung cũng theo đó hủy diệt, thần tướng ngược lại là mạng lớn, đúng lúc gặp ra ngoài trốn qua một kiếp, càng đầu phục thiên môn. Buồn cười là, Trường Sinh Bất Tử Thần càng đem diệt thế ma thân truyền cho hắn, phản không thụ nhà mình tuyệt học Di Thiên Thần Quyết, chẳng lẽ không phải vô sỉ? Hắn còn không biết xấu hổ dùng người khác cho công pháp bồi dưỡng thủ hạ. Bực này hung ác nham hiểm người, chuyện gì làm không được. Ngay cả mình thê tử ma chủ đều kiêng kỵ nàng siêu việt chính mình, như thế nào lại thực tình thành toàn thuộc hạ? Đúng là như thế, so sánh dưới, Đế Thích Thiên ngược lại lộ ra khoan hậu chút, chí ít còn đuổi theo đem Thánh Tâm Quyết bộ phận tinh túy truyền cho môn nhân. Ta bỗng nhiên ý thức được, thiên môn thực lực không khỏi quá mức kinh người, có được Đế Thích Thiên bực này 2.0005 lão quái, lại thêm Nhạc Long Hiên cùng thần tướng, đã là ba vị lục địa thiên nhân. Lời này của ngươi không đối, đây chỉ là trước mắt đã biết chiến lực, ai có thể kết luận thiên môn chỗ sâu không có càng nhiều ẩn tàng cao thủ. Nói đúng, dưới mắt sơ giai tầng thứ nhất còn có một vị băng hoàng chưa vạch rõ ngọn ngành mảnh, lai lịch của nó vẫn là bí mật. Ta đối với thế lực mạnh yếu không hứng thú, chỉ quan tâm cái kia thần tướng thế mà lấy não người làm thức ăn. Cái này còn có thể xưng là người. Sớm nên có vị nào cường giả tuyệt thế xuất thủ đem nó diệt trừ mới là. Mỗi người nói một kiểu bên trong, Nhạc Long Hiên cùng Long Mục đạo chủ không cần nhiều nghị, qua lại đã có bình phẩm chính xác. Bây giờ phủ nhất hiện thân thần tướng, thì kích thích ngàn cơn sóng. Thân là siêu thần cung ngày xưa đệ nhất chiến tướng, tu luyện diệt thế ma thân đã đầy đủ kinh người, càng không nói đến cái kia làm cho người buồn nôn ham mê, làm cho vô số lòng người sinh căm hận. Nó quy thuận thiên môn tiến hành, càng mang ý nghĩa tính đến trước mắt, thiên môn đã hội tụ ba tên lục địa thiên nhân, thế lực chi thịnh, có thể xưng cùng bố. Đương nhiên, cũng có người suy đoán, có lẽ thiên môn bên trong còn có dấu càng nhiều chưa hiện tung tích thiên nhân cấp tồn tại. Đám người chưa phỏng đoán quá lâu, trên đài cao Tô Trần đã mở miệng, cấp ra minh xác đáp lại, liên quan tới thần tướng bình điểm tạm thời đến tận đây, sau đó, đến thiên vị thứ 5 nhân vật, Băng Hoàng. Băng Hoàng chính là Đế Thích Thiên trước kia nhận lấy đại đệ tử, thiên môn bên trong gần với giáo chủ cường giả, đến truyền Thánh Tâm Quyết tản thiên cùng ta công tuyết huyết trảo, trải qua nhiều năm dốc lòng bồi dưỡng, rốt cục miễn cưỡng bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh. Đáng tiếc hắn tính tình bướng bỉnh, khốn khổ vì tình, lại bị trong môn một tên gọi là tiểu thi nữ tử mê hoặc, dám can đảm hướng Đế Thích Thiên khởi xướng khiêu chiến. Nhưng cả hai thực lực cách xa như trời vực có khác, dưới một trường, Băng Hoàng liền bị phong tại cựu trọng lãnh ngục, dòng giá 30 năm không được ra. Cho đến gần đây, bởi vì thần châu các nơi cường giả xuất hiện lớp lớp, Đế Thích Thiên là tiến lên đổ long đại kế, bất đắc dĩ đem nó phong thích. Trải qua 30 năm băng phòng, Băng Hoàng đã hiểu thấu trước không phải, tự tay chu sát tiểu thi, triệt để đoạn tình tuyệt niệm, lại lần nữa quy thuận Đế Thích Thiên dưới trướng. Tại Tô Trần bắt đầu bài giảng trước đó, đại hán võ lâm thế lực đỉnh tiêm còn lấy thiên hạ hội, vô song thành làm chủ đạo, có khác nửa ẩn giang hồ chí tôn minh cùng hải sa cung đặt song song phía sau. Nhưng mà từ Tô Trần thuyết thư đến nay, nhất là gần đây liên tiếp vạch trần Đế Thích Thiên nắm trong tay thiên môn nội tình, đám người mới biết, cái này thiên môn sớm đã lặng lẽ vùng lên là đại hán thậm chí toàn bộ thần châu nhất làm cho người kiêng kỵ quái vật khổng lồ. Tuy nói thế gian lục địa thiên nhân cũng không phải là hiếm thấy, nhưng đa số đều là độc hành chi sĩ, cũng không tổ kiến thế lực. Mà thiên môn khác biệt, bây giờ đã trên mặt nổi liền có tứ đại thiên nhân tọa trấn. Đứng núi chịu sào người, tự nhiên là sống 2000 năm Trường Sinh Ma Đầu Đế Thích Thiên. Mặc dù từng bại vào võ vô địch chi thủ, có thể cái kia võ vô địch vốn là ngàn năm kỳ tài khó gặp, ngay cả Vô Thiên Kiếm Hổ Quyết bực này chí cao võ học đều có thể hiểu thấu đáo lục cảnh huyền cơ, đúng là dị số. Đơn thuần đệ ngũ cảnh chiến lực, Đế Thích Thiên bằng vào 2000 năm thâm hậu tích lũy, ở trong cùng giai có thể xưng đỉnh phong. Kinh người hơn chính là, trừ hắn ra, thiên môn lại vẫn cất giấu ba vị lục địa thiên nhân. Nhạc Long Hiên trước sớm đã bị bóc xuất thân phận, chính là Đao Đạo Thông Thần lục địa đạo tiên, bây giờ lại tuân ra thần tướng cùng Băng Hoàng hai người, đều là đã bước vào thiên nhân chi cảnh. Như vậy tính ra, thiên môn đã có 4 vị thiên nhân cấp cao thủ. Đội hình như thế, đủ để chấn động tứ hải. Cần biết ngày xưa thiên nhân cận tồn tại truyền thuyết, cho dù đương kim thời đại, Đại Minh, Đại Đường, Đại Thần, Đại Nguyên các loại vương triều cộng lại, thiên nhân số lượng bất quá cũng như vậy. Thiên môn cường đại, quả thật nghe rợn cả người. Đang lúc đám người thấp giọng nghị luận, kinh hồn táng đảm thời khắc, Tô Trần làm sơ chỉnh đốn, lên tiếng lần nữa bình điểm, về phần sơ quy thiên nhân môn hạm 5 người, đều là ở ngoại lực dẫn đạo bên dưới may mắn đột phá, tu vi đều dừng lại tại thiên nhân nhất trọng thiên. Nếu muốn bài vị, Long Mục đạo chủ hạt chót, Nhạc Long Hiên ở trên đó, sau đó là thần tướng cùng Băng Hoàng. Bởi vì công pháp tương khắc nguyên cớ, thần tướng đứng hàng thứ 2, Băng Hoàng thì nổ đến thứ nhất. Sau đó, tiếp tục lợi bình còn lại 5 vị tân tấn thiên nhân. Chủ vị chính là Đại Tống Hoàng Triều Yên Cung Đồ, người này trước đây đã có đề cập, nơi đây không còn lắm lời. Năm đó Võ Di Sơn chiến dịch, Tiên Cung Đồ trọng thương ngã xuống sườn núi, lại ngoài ý muốn kích phát thể nội vô cực tiên đan chi lực, ngủ say 20 năm, cuối cùng tại gần đây tỉnh dậy. Mượn tiên đan linh khí tẩy tủy phát cốt, hắn rốt cục đạp phá cửa ải cuối cùng, thành tựu lục địa thiên nhân vị trí. Khách quan Băng Hoàng bọn người ỷ lại người khác dìu dắt, Tiên Cung Đồ toàn bằng tự thân ngộ tính đột phá, không người chỉ điểm, một đường độc hành, tiềm lực hiển nhiên càng thêm sâu xa. Cảnh giới của hắn cũng xác minh điểm này, phụ nhất thức tỉnh, liền đã đạt tiên nhân nhị trọng thiên, tu vi phản siêu trước thuật đám người. Bất quá so với đến tiếp sau mấy vị nhân vật, Tiên Cung Đồ cuối cùng thiếu một bộ chân chính công pháp tu tiên. Cho dù trời sinh chiến thể, cùng cảnh vô địch, cũng chỉ có thể khuất tại ghế chót. Tin tức truyền ra, cả nước xôn xao. Đại Tống võ lâm người đều chấn động trong lòng. Trước đây Tô Trần liền thả ra tiếng gió, Sương Yên Cung Đồ sắp tái xuất, trong lúc nhất thời các phái kết thành võ minh, y đổ chung ngự kiếp này. Cũng không ít người lao tới ngự kiếm sơn trang, cầu xin doan trọng che chở. Có thể những ngày này gió êm sóng lặng, đám người nguyên lai tưởng rằng hắn còn chưa thức tỉnh, nào có thể đoán được sớm đã chứng đạo thành công, bước vào thiên nhân hàng ngũ. Chỉ là đến nay không hề có động tĩnh gì, hẳn là hắn đã bỏ đi báo thủ. Trong lúc nhất thời, đại tống quần hùng tâm tình phức tạp, đã lo sợ nó lửa giận lại cháy lên, vừa tối vui buồn quốc gia nhân vật tuyệt thế bậc này, mở mày mở mặt. Cũng có người bóp cổ tay thở dài, tiên cuồng đồ vốn là trời sinh chiến thần, năm đó võ di sơn bên trên hơn 200 vị đại tông sư vây công, vẫn bị hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Bây giờ mặc dù trèo lên thiên nhân chi cảnh, lại bởi vì vô duyên tu tiên truyền thừa, tiềm lực nhận hạn chế, chỉ có thể xếp tại mấy vị tư chất bình thường lao bối đằng sau, thực sự đáng tiếc. Như hắn có thể được một môn chính tông công pháp tu tiên, đâu chỉ nơi này, có người nhịn không được nói nhỏ, tràn đầy tiếc hận. Công pháp tu tiên uy lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Long Mục đạo chủ bất quá may mắn tìm hiểu một tia gia long, luyện thành quá huyền chân khí, liền đủ để áp chế có được trong vòng 300 năm lực tiết đạm thần hầu. Mà Yến cùng nhân trời sinh chiến thể, lại lấy vô cực tiên khí đặt nền móng, ngưng luyện ra gần như bất diệt tiên cốt, bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh, lại bởi vì không được tu tiên hành quyết, chỉ có thể miễn cưỡng đứng hàng năm vị lao quái chi mạng. Có thể chẳng lẽ còn lại lên bằng người, cùng tu có loại này nghịch tiên công quyết. Ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía đài cao. Trên đài Tô Trần cũng không để mọi người chờ trực, khẽ nhấp một cái thanh trà, làm sơ điều tức sau liền tiếp theo bắt đầu bài giảng. Liên quan tới Yên Cuồng Đồ bình thuật liền đến này là ngừng, sau đó chúng ta nói vị thứ hai nhân vật, Ma sư Bàng Ban. Chương 467, công lực tiến thêm một bước chương 467, công lực tiến thêm một bước cái tên này chắc hẳn không người không hiểu. 20 năm trước, Bàng Ban mới vào Đại Minh giang hồ, vừa ra tay chính là kinh đảo Hải Lãng, hoành ép nửa bên võ lâm. Mà phía sau này cũng cất giấu Mông Nguyên Vương triều dạ tâm, bọn hắn muốn mượn Bàng Ban chi thủ, trấn áp Đại Minh tuổi trẻ tuấn kiệt, tan rã nó quốc vận tinh khí, là Nhật hậu xuôi nam xâm lấn trải bằng con đường. Bàng Ban thở nhỏ bị Ma Tông tông chủ Mông Xích hành thu làm đệ tử, truyền thụ tàng mật chí điển. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lại được truyền đạo tâm chủng ma đại pháp hai môn tuyệt học dung hội quán thông, năm gần 20 liền đăng lâm đại tông sư đỉnh phong, chạm đến thiên nhân môn hạng. Chư vị cũng đều rõ ràng công pháp tu tiên chỗ kinh khủng, tàng mật chí điển không chút nào kém hơn đạo tâm chủng ma đại pháp, tương đương hắn một người kiêm tu hai đại tiên đồ bí điển, chiến lực có 102 cùng thế hệ. Có thể nói, thời đại kia là thuộc về Bàng Ban thời đại. Danh hào của hắn khắc họa tại ma đạo sử sách, truyền thuyết của hắn tại Đại Minh giang hồ truyền miệng. Nếu không có Lãng Phiên Vân Hoành không xuất thế, Bàng Ban chỉ sợ sớm đã bình định Trung Nguyên, tiến tới tịch quyển thiên hạ chư quốc. Đáng tiếc, thiên tài may mắn gặp nhau yêu nghiệt. Đương đại sắc bén nhất kiếm, hết lần này tới lần khác gặp được thâm thúy nhất đao. Trận chiến kia bại một chiêu, đúng lúc gặp từ hàng tịnh trai Lạc Băng Vân xả thân nhập ma, hắn cũng thuận thế thoái ẩn Bắc Cương, dốc lòng khổ tu. 20 năm bế quan, tuần tự lấy Tà Linh Lệ Nhược Hải chi độ phong hành liệt cùng Lạc Băng Vân làm dẫn, cuối cùng rồi sẽ đạo tâm trùng ma đẩy hướng cực hạn, thành công đặt chân lục địa thiên nhân chi cảnh. Càng bởi vì sở tu chính là chân chính tiên pháp, đột phá thời khắc trực tiếp nhảy vọt đến tiên nhân nhị trọng, căn cơ sự hùng hậu làm cho người liễu lưới. So sánh với nhau, tiến cùng nhân tuy mạnh, nhưng vô tiên pháp trèo trống, tự nhiên bị Bàng Ban vững vàng vượt trên một đầu. Ma sư Bàng Ban lên bảng. Cái tên này cơ hồ không ai không biết. 20 năm trước, hắn từng cơ hồ đạp nát toàn bộ Đại Minh võ lâm sống lưng. Cho dù tại cái khác vương triều, hắn cũng thanh danh hiển hách, bị thần châu ma đạo tôn xưng là thiên cổ đệ nhất ma con. Cứ việc về sau Lãng Phiên Vân Hoành không xuất thế, phá vỡ hắn bất bại thần thoại, khiến cho hắn hào quang hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng bây giờ hiện thân lần nữa bảng danh sách, mọi người mới một lần nữa ý thức được, người này cỡ nào kinh thế hai tụ. Song pháp đồng tu, với quan 20 trở, một khi phá cảnh tức đạt tiên nhân nhị trọng, lại áp đảo Yến Cuồng Nhân phía trên. Mông Nguyên Lai sứ càng là hớn hở ra mặt. Trước đây Triệu Mẫn quận chúa không thể trúng tuyển Quảng Hàn tiên bảng, làm bọn hắn trong lòng phẫn rất khó bình. Bây giờ Bàng Ban cường thế trèo lên bảng, cuối cùng để bọn hắn mở mày mở mặt, trên mặt nặng phun ý cười. Nhưng mà vẫn có người không phục. Quận chúa, lấy ma sư uy thế cỡ này, như thế nào chỉ xếp tại cái này tầng thứ 2 vị thứ 4? Lầu 6 một gian nhã các bên trong, Chu Quải Lộc trưởng khách sắc mặt đỏ lên, ngựa khí giận dữ, nhìn về phía trước bố quạt mà đứng, nữ giả nam trang Triệu Mẫn. Bên cạnh Hạc Bút ông cũng nắm chặt song bút, mặt lộ không cam lòng. Triệu Mẫn đưa tay vung khẽ, ra hiệu hai người mặc luôn. Nói cẩn thận, đây là Tô tiên sinh thân truyền thụ lời bình, há lại cho chúng ta xem bảo. Nếu ma sư có thể lên bảng, đã nói hắn xác thực ở lúc này. Lời tuy như vậy, nàng ấy mắt chỗ sâu vẫn lướt qua một tia không cam lòng. Không chỉ Mông Nguyên một phương, rất nhiều người nghe cũng thấy kỳ quặc. Tại trong nhận biết của bọn hắn, Bàng Ban tiên phú chắc tuyệt, nếu thật đã nhập lục địa thiên nhân, lẽ ra xếp hạng càng tài cao hơn là. Đại tùy hoàng triều âm quỷ phái chỗ trong giảm. Nghe Trích Tinh lâu bên trong không ngừng truyền ra đối với Bàng Ban khen ngợi thanh âm, Bạch Thanh Nhi sắc mặt trầm xuống. Nhưng nàng liếc thấy phía trước từ đầu đến cuối thần sắc ung dung sư muội uyển uyển, khóe miệng nhưng lại lặng yên giơ lên một vòng ngạo ý hử, lại còn coi cái kia Bàng Ban ghê gớm cỡ nào. Cái gì ma môn vạn cổ đệ nhất kỳ tài lớn tuổi 20 năm, làm theo bị uyển uyển sư muội giẫm tại dưới chân. Bên hông trúc ngọc nghiên cũng đùi ngùi mãi thôi. Từ lúc uyển uyển lần kia nghe xong Tô Trần giảng đạo đằng sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh. Bây giờ chưa đăng tràng, đủ thấy nó xếp hạng còn tại Bàng Ban phía trên. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Phải biết, 20 năm trước, nàng cùng Thạch Chi Hiên hành tẩu ở Đại Tùy Võ Lâm thời điểm, liền sớm đã nghe nói ma sư Bàng Ban uy danh hiển hách. Khi đó đối phương liền đã viễn siêu cùng thế hệ, ẩn ẩn nhưng đã là ma đạo nhân tài kiệt xuất, không người có thể kịp. Nhưng hôm nay 20 năm đi qua, Bàng Ban mặc dù đã đạp phá phàm tục gông cùng xiềng xích, tấn thân lục địa thiên nhân chi cảnh, lại bị chính mình đệ tử thân truyền cái sau vượt cái trước, đè xuống một đầu, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng không khỏi dâng lên một trận rõ ràng tự hào. Giờ phút này, Tô Trần đã đem ánh mắt chuyển hướng vị kế tiếp tiên tiêu, chính là Huyền Huyền. Liên quan tới bảng ban bình điểm tạm thời có một kết thúc, sau đó phải nói đến là mới vào thiên nhân đệ nhị trọng cảnh giới người thứ ba. Đại Tùy Hoàng Triều, Huyền Huyền. Người này là âm quỷ phái đương đại thánh nữ, thở nhỏ bị âm hậu Trúc Ngọc Nghiên thu về môn hạ, dốc lòng truyền thụ thiên ma đại pháp, thiên ma diệu vũ các loại thiên ma sách bên trong vô thượng tuyệt học. Năm đó bởi vì bị Tà Vương lừa gạt, tình căn thâm trùng lại rơi đến thể xác tinh thần câu thương, khiến Trúc Ngọc Nghiên tự thân tu hành đỉnh trệ tại thiên ma đại pháp tầng thứ 17, cả đời khó dòm viên mãn chi cảnh. Thế là nàng đem suốt đời hy vọng đều chút xuống tại vị này đồ nhi trên thân. Mà Huyền Huyền cũng không từng cô phụ sư ân, thiên phú chắc tuyệt, 16 tuổi liền tu tới thiên ma đại pháp tầng thứ 17, đột phá tông sư bậc cửa, khi 20 tuổi đã đăng lâm tông sư đỉnh phòng, có 102 cùng tuổi. Sau bởi vì lắng nghe ta thuyết thư, nói về thượng cổ Sibiu sự tình, tinh thần trong thoáng chốc phảng phất tỉnh mộng hồng hoang, thu cái kia viễn cổ ma khí dẫn dắt, lại ngoài ý muốn tỉnh lại thể nội ngủ say thiên ma huyết mạch, từ đó mở ra hướng chân chính thiên ma thể thuế biến chi lộ. Nguyên nhân chính là một giấc này tỉnh, tu vi của nàng tiến triển cực nhanh, trong khoảnh khắc vượt qua đại tông sư thời hạn, thế như trẻ tre, tại Dương Công bảo khố chi tranh bên trong càng là nhất cử vượt trên Phật môn cao tăng, đoạt được Tà Đế xá lợi. Đến trí bảo này sau, nàng từ đó tìm hiểu ra đạo tâm trùng ma đại pháp cũng tăng thêm tu luyện, công lực tiến thêm một bước. Càng có Tà Đế xá lợi bên trong tinh thuần không gì sánh được Tà Đế chân nguyên là trợ, cuối cùng để luyện ra một giọt thiên ma chân huyết, hoàn thành thiên ma thể cuối cùng cô đọng, chính thức bước vào lục địa thiên nhân hàng ngũ. Khách quan ma sư bàng ban mà nói, huyền huyền cảnh giới cũng không siêu việt, đồng dạng ở vào thiên nhân nhị trọng, lại tại đạo tâm trùng ma đại pháp bên trên lĩnh ngộ còn hơi kém một chút. Nhưng nàng thành tựu là chân chính thiên ma chi thể, trời sinh liền áp đảo trung nguyên các đại ma đạo tu sĩ phía trên. Như tiếp tục đào sâu này thể chất áo nghĩa, tương lai vô cùng có khả năng lại lần nữa tiến hóa, chạm đến trong truyền thuyết thượng cổ ma thần thân thể. Nguyên nhân chính là như vậy, tổng hợp suy tính phía dưới, đem nó xếp tại bảng ban trước đó, đứng hàng thứ ba. Tại Tô Trần bắt đầu bài giảng trước đó, lục địa thiên nhân bất quá là người giang hồ trong miệng thần thoại, chừng 20 đại tông sư đã là các chiều chói mắt nhất thanh niên tuấn kiệt. Mà tại hắn bình điểm đằng sau, từng cái thiên nhân liên tiếp như thế, phản phất sốc lên thời đại mới mở màn. Bây giờ muốn đưa thân thần châu đỉnh tiêm thiên tiêu hàng ngũ, nếu không có lục địa thiên nhân tu vi, ngay cả để giành tư cách đều khó mà với tới. Cho dù là thành thị phi như vậy nửa bước bước vào thiên nhân chi cảnh người, có thể là nhậm thiên hành bực này trang bị đầy đủ, chiến lược tới gần thiên nhân kỳ tài, cũng chỉ có thể dẫn tới đám người sợ hãi thán phục liên tục. Nhưng nếu luận chiến đoạt thiên tiêu số một vị trí, cuối cùng còn kém như vậy một hơi. Dù sao, đã có Huyền Huyền dẫn đầu đột phá thiên nhân, càng có Thạch Phá Thiên Triệt để quán thông thái huyền kinh hiện lộ kinh thế chi tư. Thế hệ này cường giả tuổi trẻ ở giữa đọ sức, đúng là chưa từng có kịch liệt. Mà bây giờ, Huyền Huyền không ngờ thình lình lên bảng, mà lại đứng hàng sơ quy thiên nhân tầng thứ 2 vị thứ 3. Không ít người bắt đầu nghi hoặc, cảm thấy cái bài danh này tựa hồ hơi thấp. Dù sao đây chỉ là vừa mới đụng vào thiên nhân môn hạng cấp độ, giống Thạch Phá Thiên loại kia hiển nhiên đã ở thiên nhân trên đường đi được cực xa người, không nên xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ nói, còn có so Huyền Huyền càng thêm kinh diễm thiếu niên anh kiệt? Lập tức có người nghĩ đến Tiểu Tuyết, vị tiên nữ hoa huyết mạch chuẩn nhân, có lẽ cũng vừa bước vào thiên nhân chi cảnh. Lấy nàng cấp độ kiêm lịch thiên khí vận cùng căn cốt, siêu việt Huyền Huyền cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, cũng không ít người cho là Huyền Huyền xếp hạng quá cao, nhất là nàng vậy mà vượt trên bảng ban một đầu. Cần biết, bảng ban từng là bao nhiêu ma đạo thiếu niên trong lòng hải đăng, vô số người dấn thân vào ma môn, đều là bởi vì ngưỡng mộ nó phong thái tuyệt đại. Bây giờ hắn rốt cục chứng được lục địa thiên nhân, lại bị đồng môn hậu bối phản siêu, cái này khiến không ít thế hệ trước ma môn bên trong người trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Huống chi, bàng ban thế nhưng là đồng thời tu thành đạo tâm trùng ma đại pháp cùng tàng mật trí thư hai đại tuyệt học, tài hoa hơn người, có thể xưng một đời tông sư. Bây giờ nghe nói hắn tại đạo tâm trùng ma bên trên tạo nghệ còn thắng Huyền Huyền, lại vẫn bị xếp tại phía sau, càng làm một chút bàng ban người ủng hộ rất cảm thấy không cam lòng. Chỉ bằng một cái tiên ma thể, thật tình không biết những người này tầm mắt còn thấp, không thể minh bạch thể chất đặc thù vốn là một loại vô thượng thiên phú. Cho dù tại một ít thế giới huyền huyễn bên trong, thiên ma thể không tính hiếm lạ, nhưng ở cái này võ đạo vi tôn, chư pháp cùng tồn tại tông võ thiên bên trong, nó đã là đỉnh tiêm cấp bậc thần dị thể chất. Huống chi, thiên ma thể phía trên vẫn có tiềm lực lột xác thành thượng cổ ma thần chi thể, đây chính là ngày xưa ma võ song tu, thất cảnh thông thần si bưu có tồn tại. Có loại thể chất này, cơ hồ tương đương cầm bước vào đệ lục trọng thiên cảnh một đường cơ duyên. Thiên phú như vậy, hiển nhiên đã ẩn ẩn áp đảo ma sư bảng ban phía trên. Bảng ban mặc dù tài trí chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, nhưng luận căn cốt tư chất, cuối cùng không thể đạt tới Lãng Viên Vân như vậy gần như nghịch thiên cấp độ. Nhục thể của hắn căn cơ vẫn là bình thường nhân đạo chi thể, nếu không cũng không trở thành đến nay vừa rồi đột phá tới lục địa thần tiên chi cảnh. Mọi người dưới đài thấp giọng nghị luận, tất cả chấp ý mình, đối với hai vị ma môn kỳ tài cao thấp chi tranh chưa kết luận được. Nhưng mà vô luận người bên ngoài như thế nào bình luận, một khi xuất từ Tô Trần miệng, tựa như thiết luật khó sửa đổi, không người dám lại chất vấn, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Bất quá một lát ồn ào sau, gặp Tô Trần thả ra trong tay chén trà, nhẹ lay động quạt xếp, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả ánh mắt lần nữa tập trung tại trên đài cao. Long Mục đạo chủ Nhạc Long Hiên, thần tướng, băng hoàng bọn người đều là bởi vì sở tu công pháp tàn khuyết không đầy đủ, cần người khác chỉ điểm mới có thể bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ, cho nên đứng hàng bảng danh sách cuối cùng. Lấy vô cực tiên khí trúc cơ, cô động chân thân thành tiểu lục địa thiên nhân nhị trọng thiên trời sinh chiến tướng Yên Cùng Đồ, cũng mẹn mẹn xếp tại sơ quy thiên nhân cảnh giới vị thứ 5. Đạo tâm trùng ma đại thành, kiêm tu tàng mật trí năng thư dung hội hai đại tuyệt học, một lần chấn nhiếp toàn bộ đại minh võ lâm, được vinh dự ngàn năm ma môn đệ nhất kỳ tài bảng ban, cũng chỉ có thể khuất tại thứ 4. Chương 468, không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường. Chương 468, không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường cấp đoạt tà đế xá lợi, thừa kế đạo tâm trùng ma đại pháp, thức tỉnh thiên ma thánh thể, lại là quảng hàn thập nhị tiên một trong, năm chưa 20 liền phá vỡ mà vào thiên nhân chi cảnh luyện, đứng hàng thứ 3. Như vậy, trước hai tên lại là nhân vật bậc nào? Không có suy đoán, hai người này hẳn là gần đây vừa mới đặt chân thiên nhân lĩnh vực, lại thiên phú siêu phàm nhập thánh, có thể xưng yêu nghiệt tồn tại. Chẳng lẽ là Tiểu Tuyết, hay là một người khác hoàn toàn? Lúc này, trên đài cao Tô Trần khẽ dương quạt xếp, thanh âm trong sáng như trùng, liên quan tới luyện bình thuật tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta tới nhìn sơ quy thiên nhân bảng vị thứ hai. Người này cùng lúc trước chỗ sách bằng bàn, luyện đồng xuất ma môn nhất mạch, chính là thượng cổ ma thần Si Vưu tọa hạ 12 ma hoàng một trong chuyển thế chi thân, tên cứ gọi Độc Cô Ninh Kha. Nàng xuất thân đại tùy Độc Cô thế gia, chính là gia tộc Lao Thái Quân chắc gái, cũng là tiên hoàng hậu Độc Cô giả là cháu trai bối. Theo trong tộc xếp hạng, đương kim thánh thượng Dương Quảng chính là nàng cậu ruột. Bởi vì túc thế nhân quả, nàng sinh ra liền cố ma hoàng mệnh cách, 18 tuổi năm đó đốn ngộ trí nhớ kiếp trước, thôn nạp thiên hạ ma khí tại bản thân, trong vòng một ngày liên tiếp phá mấy cửa ải, thẳng vào lục địa thiên nhân tam trọng tiên. Dưới mắt nàng mặc dù nhìn như dừng bước tại tam trọng tiên, kỳ thực là cố ý áp chế tu vi, như nguyện toàn lực hành động, trong khoảnh khắc liền có thể quay về ngày xưa đỉnh phong, bước vào lục cảnh trí cường hàng ngũ. Cho dù Huyền Huyền đã nổi lên thiên ma thể, vẫn còn tồn tại một chút lộ sắc là thượng cổ ma thần thân thể khả năng, nhưng nếu chân chính giao thủ, vẫn khó địch nổi cái này trời sinh ma hoàng mệnh cách Độc Cô Ninh Kha. Bởi vậy, lần này bảng danh sách, ta đem Độc Cô Ninh Kha liệt vào sơ quy thiên nhân thứ hai. Độc Cô Ninh Kha, đại tùy hoàng thân, dưỡng quảng thân ngoại sinh nữ, thượng cổ lục cảnh ma hoàng chuyển thế, 18 tuổi thức tỉnh túc tuệ, một ngày nhảy lên thiên nhân tam trọng. Lại một vị ma môn khoáng thế kỳ tài hoành không xuất thế. Khi cái tên này truyền vào trong thai, ngồi đầy phải sợ hãi. Ai cũng chưa từng nghe nói tới nàng này tên, chính là đại tùy bản thổ nhân sĩ giang hồ cũng nhao nhao lắc đầu, biểu thị chưa bao giờ thấy qua tung tích ảnh. Hai đạo chính tà càng là chấn động trong lòng, phảng phất bị sét đánh trúng. Trước đó không phải đều nói đại tùy triều cương bại hoại, giang sơn sẽ nghiêng sao? Sao liệu trước có sâu không lường được Vũ Văn Thái sư tọa chấn, bây giờ không ngờ toát ra cái thượng cổ ma hoàng chuyển thế tuyệt đại yêu tinh. Càng mấu chốt chính là, Vũ Văn Thác lập trường còn không rõ ràng, có thể Độc Cô nhất môn lại là đáng tin ủng hộ hoàng thất, huyết mạch cùng triều đình dây dưa cực sâu, đoạn sẽ không ngồi nhìn vương triều hủy diệt. Chẳng lẽ đại tùy suy bại vốn là một trận mê vụ? Trích Tinh lâu bên trong nhất thời loạn sĩ bắt náo. Sách, cái này ma môn tình thế không khỏi quá thì chút. Đời trước có bảng ban độc bá đại minh, thế hệ này chẳng những ra huyền huyền, lại vẫn cất giấu một cái càng mạnh Độc Cô Ninh Kha. Nàng thế nhưng là 12 ma hoàng một trong a, năm đó chính là lục cảnh đỉnh phong tồn tại. Bây giờ đã thức tỉnh, tùy thời đều có thể quay về trí cường chi cảnh. Tuy nói nàng chuyển thế chi thân so ra kém Nam Hoa Lao Tiên, vị kia thế nhưng là đạo gia thứ hai thánh trang tử đích thân tới, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thật là đáng sợ. Tương lai ma môn lục cảnh cường giả, chỉ sợ cũng muốn từ trên người nàng ra đời. Quá kinh người. Đại tùy triều đình đơn giản sâu không lường được, lúc trước có uy chấn thiên hạ Vũ Văn Thái sư tọa chấn triều đình, bây giờ lại toát ra cái ma hoàng dáng thế Độc Cô Ninh Kha. Nhân vật như vậy liên tiếp hiện thân, Dương Quảng đến cùng là thế nào đem Giang Sơn bại thành như vậy? Chẳng lẽ Vũ Văn Thác bọn người thật sự đối với vương triều hủy diệt thờ ơ? Ta hiện tại chỉ cảm thấy đại tùy thế cục sương mù nồng nặc, nhưng nhất làm cho ta để ý, hay là cái kia lục địa thần tiên bảng. Độc Cô Ninh Kha thân phụ trời sinh ma hoàng mệnh cách, nội tình thâm hậu đến làm cho người liễu lưới, lại cũng chỉ có thể xếp hạng sơ quy thiên nhân cảnh vị thứ hai, cái kia đứng đầu bảng người đến tuột cùng là ai? Hẳn là thật sự là Tiểu Tuyết. Nữ hoa huyết mạch lại cường hành đến tận đây. Lâu 6, âm quỷ phái chiếm đoạt trong nhã gian. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên ngơ ngác ngồi yên, ánh mắt đình trệ, phảng phất hồn phách đều bị rút ra. Bạch Thanh Nhi dương miệng nhỏ, ngay cả lời đều nói không lưu loát, sao? Làm sao lại dạng này? Đại tùy bên trong, lại vẫn cất dấu khủng bố như thế ma môn kỳ tại một bên. Trúc Ngọc Nghiên lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, mi tâm cao lại, trong giọng nói tràn đầy hoang mang, ta nhớ được Độc Cô gia sớm đã suy thoái, đứng hàng tứ đại gia tộc chi mạng, cơ hồ muốn bị còn lại ba phiệt xóa tên. Như thế nào giấu giếm lực lượng được này? Thế hệ trẻ tuổi bên trong ta chỉ biết Độc Cô Vượng có chút thanh danh, chưa từng nghe qua Độc Cô Ninh Kha tên này, liền ngay cả ngồi ngay ngắn chủ vị, mũi chân khinh ly mặt đất, giống như phù ở trong hư không huyền huyền, giờ phút này cũng thu hồi ngày xưa lười biếng ý cười, thần sắc nghiêm nghị. Mặc dù đã biết được tự thân tiên ma thể tiềm lực kinh người, tương lai có thể lột sắc thành thượng cổ ma thần thân thể, nhưng nàng rõ ràng, chí ít dưới mắt, chính mình còn không kịp vị kia chuyển thế ma hoàng. Độc Cô Ninh Kha vô luận là sớm đã khống chế đại tùy ma đạo khí vận ma môn cự đầu, hay là còn lại tam đại môn thiệt người cầm quyền, thậm chí ngõa cương trại loại này phản loạn thế lực, giờ phút này đều bởi vì cái tên này trong lòng chấn động. Nguyên bản bị bọn hắn coi là không quan trọng gì Độc Cô thị cùng trong triều đình trụ cột, trong nháy mắt trở thành chúng mục chỗ tụ tiêu điểm. Trước đây bởi vì Vũ Văn Thác hiện thế, vốn đã lung lay sắp đổ đại tùy lại như kỳ tích ổn định trật cước, triều chính lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Bây giờ, theo Độc Cô Ninh Kha tồn tại ra ánh sáng, phần này điên tĩnh sợ rằng sẽ triệt để đánh vỡ. Chỉ là dù ai cũng không cách nào đoán trước, tiếp xuống đại tùy, đến tuột cùng sẽ đi về phương nào. Độc Cô bộ tộc là thực tình hay không ủng hộ hoàng quyền? Độc Cô Ninh Kha sẽ hay không phụ tá Dương Quảng? Hay là có mưu đồ khác? Vũ Văn Thái sư lại có dự định gì? Vì sao mắt thấy xã tắc băng loạn nhưng thủy trung án binh bất động? Đại ủy vương triều thật có thể tại Dương Quảng trong tay tái hiện huy hoàng sao? Hết thảy bí ẩn chỉ có thời gian có thể công bố đáp án. Mà bây giờ đám người chú ý nhất vẫn là lục địa thần tiên bảng đến tiếp sau lời bình. Sơ quy thiên nhân cấp độ sắp bình tất, vị cuối cùng cường giả đến tột cùng thuộc về người nào? là ai có thể tại đột phá không lâu sau đó liền đệ xuống đồng dạng tân tấn cảnh giới ma hoàng chuyển thế? Thật là cái kia đến từ Nguyệt Hà thôn thiếu nữ, nữ hoa hậu nhân Vu Tiểu Tuyết sao? Rất nhanh, Tô Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, mở ra cuối cùng đáp án. Liên quan tới Độc Cô Ninh Kha bình thuật tạm thời có một kết thúc, sau đó chúng ta sẽ nên đón cái này nhất cảnh giới người cuối cùng, cũng là hàng này đứng đầu bảng vị trí thượng cổ thần linh nữ hoa huyết mạch chuyển nhân Vu Tiểu Tuyết. Vu Tiểu Tuyết sinh tại Đại Tùy cảnh nội Nguyệt Hà thôn, thở nhỏ nghèo khó sống qua ngày, tính tình thuần triệt như suối, thiện lương dịu dàng, đối xử mọi người chân thành quan tâm. Năm gần 15, tóc bạc như sương nhiễm cảnh quế, hai con ngươi xanh thẳm thắng bảo thạch, dung mạo xinh đẹp, linh khí bức người. Đề cử một bản không sai tiểu thuyết tiên hiệp. Nội nhập tiên sơn bí cảnh, khắp nơi trên đất đều là linh khí trọng bảo. Trở về thế gian lúc, trong lòng bàn tay duy dư một cây cỏ xanh. Trung niên bình thường nam tử họ Trương, trong lúc đống nhiên chấn động thiên hạ. Hắn là nhân gian cái cuối cùng đến đạo chân tiên. Tiểu Tuyết lên bảng. Khi Tô Trần chính thức công bố sơ quy thiên nhân cảnh người thứ nhất, Vu Tiểu Tuyết danh tự một khi công bố, đám người mặc dù cảm giác rung động, nhưng lại cảm giác đương nhiên. Trước có Độc Cô Ninh Kha hoành không xuất thế, đã làm cho thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối, ai có thể nghĩ trong tứ đại gia tộc trung nhất tại Hoàng thất Độc Cô nhất môn, lại vẫn cất giấu như vậy kinh thế chi tài. Lục cảnh cực điên, ma hoàng chuyển sinh, như vậy tồn tại lại lần nữa quấy Đại Tùy phong vân, thế cục càng phát sóc khó dò. Mà càng khiến người ta hiếu kỳ chính là, ai có thể áp đảo trên đó. Tại trong lòng rất nhiều người, duy nhất khả năng đáp án chính là Tiểu Tuyết. Dù sao trước đây đã có cửa hàng, nữ hoa hậu duệ thiên phú chắc tuyệt, thêm nữa nàng tại phong thần bảng chi chiến bên trong khuất nhục quần hùng, thậm chí vượt trên Thạch Phá Thiên một đầu. Bởi vậy, nàng siêu việt Độc Cô Ninh Kha cũng không phải là không có khả năng. Sự thật cũng đúng như này. Sơ quy thiên nhân cảnh người cuối cùng chính là Vu Tiểu Tuyết, nữ hoa huyết mạch Vu Tiểu Tuyết. Trong chốc lát, tất cả mọi người yên lặng nhớ kỹ Nguyệt Hà thôn ba chữ này. Mà nên phải biết tuổi của nàng bất quá 15 thời điểm, vô số trong lòng người nhắc lên thao thiên ba lan, nàng vậy mà mới 15 tuổi. Đại Tùy hoàng triều thiên tài không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường. Đầu tiên là 20 tuổi liền bước vào thiên nhân chi cảnh thiên nhân luyện, tiếp theo là năm gần 18 tuổi đã đột phá gông cùng xiển xích Độc Cô Ninh Kha, bây giờ lại toát ra cái 15 tuổi liền thành tựu lục địa thiên nhân Vu Tiểu Tuyết. Càng đừng đề cập vị kia 25 tuổi đã đạt lục cảnh đỉnh phong, cầm trong tay hiên viên kiếm có thể bổ ra thương khung vết rách, vị thế nhân tôn làm tồn tại vô địch Vũ Văn Thái Sư. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới đột nhiên giật mình, cái kia từng bị xem nhẹ Đại Tùy vương triều, lại tàng lấy nhiều như vậy kinh thế hai tục kỳ tài, cơ hồ mỗi một thời đại đều hiện ra lịch thiên mà đi tuyệt đại nhân vật. Trên đài cao, Tô Trần trầm ổn như cũ giảng thuật Vu Tiểu Tuyết quá khứ. Nàng thở nhỏ sinh trưởng tại Nguyệt Hà thôn, tính tình dịu dàng chất phác, nhất không nhìn nổi dân chúng chịu khổ. Đối mặt Đại Tùy triều đình dung chuyển, dân chúng lầm than cục diện, trong nội tâm nàng bi phẫn lại vô lực cải biến. Vận mệnh bước ngoặt xuất hiện tại nàng 15 tuổi năm đó. Một trận nạn trộm cướp tập kích thôn trang, thôn dân thảm tao tàn sát, Vu Tiểu Tuyết cũng tại bên bờ sinh tử dãy rủa. Chính là tại tuyệt vọng cùng lửa giận xen lẫn thời khắc, trong cơ thể nàng nữ hoa huyết mạch bỗng nhiên thức tỉnh, đồng thời dẫn động thâm tàng tại trong hồn phách một kiện thượng cổ chí bảo, nữ hoa thạch. Huyết mạch chi lực cùng thần khí của mình, song trọng thần ân tẩy tủy phát cốt, khiến nàng thoát thai hoàn cốt, lục thân cùng linh hồn đều là tới gần trong truyền thuyết nữ hoa thần thể. Tu vi càng là trực tiếp vượt qua thế giới phàm tục hạ, một bước đăng lâm thiên nhân tam trọng, lại tiềm lực vô tận, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Có thể nói, khi nàng bước ra bước đầu tiên lúc, giữa thiên địa thuộc về nữ hoa đại thần khí vận liền đã bắt đầu hướng nàng hội tụ. Mà bởi vì nữ hoa từng bổ thiên cứu thế, công đức vô lượng, phía sau duệ trời sinh đến thiên địa chiếu cố, con đường tu hành xa so với thường nhân thông thuận, Vu Tiểu Tuyết tương lai đột phá đệ lục cảnh, cơ hội là nước chảy thành sông sự tình. Càng mấu chốt chính là, nữ hoa thạch vốn là nữ hoa chứng đạo thất cảnh thần binh nơi hạch tâm. Nếu nàng sẽ có một ngày tìm được còn lại mảnh vỡ, liền có thể đúc lại trôi kia phong ấn vạn cổ thất cảnh thành khí. Binh này chính là nữ hoa lấy đại đạo thôi diễn lưu lại, chỉ có nàng chân chính truyền nhân mới có thể khống chế, cũng chỉ có kế thừa đạo thống người mới có thể tỉnh lại trong đó lực lượng chân chính. Mà nữ hoa chi đạo liên quan đến tạo hóa, sinh mệnh cùng luân hồi, như Vu Tiểu Tuyết cuối cùng kế tục đạo này, vô cùng có khả năng tại thất cảnh chứng đạo, lại lần nữa xoay chuyển tình thế tại đã đổ, hộ thần châu tại trong kiếp nạn. Chương 469, thâm tàng bất lộ cường đại đối thủ. Chương 469, thâm tàng bất lộ cường đại đối thủ. Cái này không chỉ có là con đường của nàng, càng là thân là nữ hoa huyết mạch người, mệnh trung chú định trách nhiệm. Tô Trần ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng từng chữ như sấm, đem đoạn này phủ đuổi chuyện cũ êm hay nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn thần sắc hơi sấm, thanh âm cũng không khỏi thấp mấy phần. Nữ hoa hậu nhân thân phận này, tại bất luận cái gì trong một thế giới, xưa nay không là vinh quang biểu tượng, mà là lương đeo thương sinh, hy sinh bản thân vận mệnh số mệnh. Nữ hoa từ bi chúng sinh, nguyện lấy thân độ kiếp, có thể đem phần này nặng nghề sứ mệnh đời đời truyền lại, đặt ở mỗi một cái hậu đại đầu bay, không khỏi quá mức hà khắc. Vô luận là ở vùng thiên địa này, vẫn là hắn từng nghe tới vị diện khác, trở thành nữ hoa đằng sau, mang ý nghĩa từ xuất sinh lên liền bị trói lại cứu thế trên xa, cuối cùng cả đời khó mà giải thoát. Mà khi Tô Trần bỗng nhiên để lộ những bí ẩn này, Vu Tiểu Tuyết không chỉ có được nữ hoa thạch, càng có cơ hội kế thừa thất cảnh chi đạo, thậm chí khả năng đánh vỡ từ ngàn năm nay không người có thể đạt cảnh giới hàng rào, toàn trường lần nữa lâm vào khiếp sợ thủy triều. Nhất là liên quan tới nữ hoa thạch cùng thất cảnh thần binh nghe đồn, càng làm cho tâm thần người chấn động, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, Trích Tinh lâu bên trong nghị luận nổi lên bốn phía, tiếng động lớn tiếng như triều. Ta nguyên lai tưởng rằng Độc Cô Ninh Kha là ma hoàng chuyển thế, tùy thời có hy vọng bước vào đệ lục cảnh đã là kinh thế chi tư, không nghĩ tới đứng đầu bảng Vu Tiểu Tuyết vậy mà thâm tàng như vậy nội tình. Ai có thể nghĩ tới, một cái nhìn như phổ thông sơn thôn tiểu nữ, thể nội lại ẩn chứa thượng cổ thần khí, dưới cơn nóng giận liền dẫn động toàn bộ thiên địa khí vận chuyển hướng. Ta không biết rõ, cái gọi là nữ hoa chi đạo đến tột cùng chỉ là cái gì? Vì sao nàng có thể nhờ vào đó trùng kích đệ thất cảnh? Thật bất khả tư nghị. Đệ thất cảnh a? Ngay cả Vũ Văn Thác, chuyên ứng như vậy vang dội cổ kim tiên kiêu đều dừng bước tại lục cảnh, Vu Tiểu Tuyết lại bởi vì huyết mạch nguyên cớ, phảng phất đã cầm thông hướng trung cực chìa khóa. Khủng bố, quá kinh khủng. Nguyên lai trừ Hiên Viên kiếm, Si Bưu kiếm, Hổ Phách đao bên ngoài, nữ hoa thất cảnh thần binh cũng tiềm ẩn thế gian. Hẳn là đó mới là bao trùm cao hơn hết chân chính đệ nhất thần binh. Ta càng phát ra cảm thấy, Vu Tiểu Tuyết tồn tại chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Nàng có thể hay không chính là năm đó nữ hoa đại thần là ứng đối thiên thu đại kiếp chỗ chôn xuống cuối cùng phục bút. Trong lầu đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, sợ hãi thán phục liên tục. Đối bọn hắn mà nói, đệ ngũ cảnh thiên nhân đã gần hồ thần thoại giống như tồn tại, đủ để gọi nhân gian tiên nhân. Trước đây Độc Cô Ninh Kha Ma hoàng thân phận cùng sắp phá cảnh tin tức, đã đầy đủ làm cho người sợ hãi, dù sao Đế Thích Thiên sống qua 2000 năm vẫn chưa trèo lên lục cảnh, võ vô địch chiến lược thông thiên, vẫn bị vây ở ngũ cảnh đỉnh phong. Ai có thể nghĩ, xếp tại đệ nhất Vu Tiểu Tuyết, lại có được nghịch thiên như vậy bối cảnh cùng cơ duyên, thân phụ nữ hoa thạch, có hy vọng tập hợp đủ mảnh vỡ đúc lại thất cảnh thần binh, kế tục nữ hoa đạo thống, hoặc sẽ thành vạn năm qua chủ vị chạm đến thất cảnh người. Đây hết thảy sớm đã siêu việt thiên tài phạm chủ, gần như thiên mệnh sở quy. Đây đối với ngay sau đó còn không đệ thất cảnh hiện thế niên đại mà nói, không khác một viên rung động toàn trường tạc đạn nặng ký. Dù sao bây giờ thần châu biết hai vị thứ thất cảnh tồn tại, một vị bố cục tương lai, một vị nguồn gốc từ thái cổ mới bắt đầu. Như Vu Tiểu Tuyết thật có thể đạp phá gông cùng xiềng xích, chứng được đệ thất cảnh đạo quả, lập trường của nàng đem đủ để dung chuyển toàn bộ thần châu vận mệnh tây cân. Nhưng mà cũng không ít người phát giác được Tô Trần sắc mặt ngưng trọng nguyên do. Vu Tiểu Tuyết tuy có nhìn thừa kế nữ hoa di đạo đang lâm tuyệt đỉnh, nhưng phía sau này có lẽ cũng không phải là hoàn toàn chuyện may mắn. Làm nữ hoa huyết mạch truyền nhân, liền mang ý nghĩa nhất định phải lương đeo cái kia đã được quyết định từ lâu số mệnh, cứu vớt thương sinh tại trong kiếp nạn. Chỗ này vị tiên tu đại kiếp phải chăng chính là nàng không cách nào né tránh điểm cuối cùng. Thượng cổ vô số cường giả đều là lưu lại chuẩn bị ở sau lấy ứng đối trường hạo kiếp này, nữ hoa đại thần bố trí xuống ván cờ, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Trong chốc lát, những cái kia từng đối với Vu Tiểu Tuyết trong lòng còn có ngấp nghé người, nhao nhao thu hồi tạp niệm, tự giác không nên đối với một vị tương lai cứu thế giả sinh ra ý nghĩ sang vậy. Huống chi, thực lực của nàng vốn cũng không có thể khinh thường, đã nhập thiên nhân tam trọng tiền, người mang nữ hoa thạch, thời khắc mấu chốt càng có thể bộc phát ra vượt xa bình thường chiến lực. Dù là đối mặt chân chính đệ lục cảnh cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, thậm chí phản sát cũng có thể. Tạm dừng không nói tương lai như thế nào, chỉ riêng trước mắt mà nói, khi Vu Tiểu Tuyết tất cả sự tích bị đem ra công khai, nàng tại mới vào thiên nhân người trung vị hàng chủ vị, không người đưa ra dị nghị. Giống nàng cùng Độc Cô Ninh Kha như vậy như yêu nghiệt tồn tại, mặc dù tu vi còn thấp, nhưng mọi người đều là tin, nó chân thực chiến lược tuyệt không kém hơn trên bảng danh sách xếp hạng cao hơn cao thủ. Cho dù là lục cảnh cường giả muốn áp chế các nàng, cũng phải trước ước lượng chính mình sẽ làm phản hay không mà gây kích trầm xa. Đến tận đây, lục địa thần tiên bảng top 10 đã công bố, đều là sơ quy thiên nhân chi cảnh người, điểm tu vi bố tại thiên nhân nhất trọng đến tam trọng ở giữa. Nguyên bản đám người coi là bảng danh sách dựa vào sau tu sĩ hơn phân nửa thường thường không có gì lạ, nhưng không ngờ chỉ là thay đổi thứ nhất, liền đã hiện ra mấy vị hạng người kinh tài tuyệt diễm. Huyền Huyền, Độc Cô Linh Kha, Vu Tiểu Tuyết, cứ việc dưới mắt cảnh giới chưa cao, nhưng các nàng tiềm lực không thể nghi ngờ, tương lai vô cùng có khả năng trở thành ảnh hưởng thần châu cách cục nhân vật mấu chốt. Đột phá lục cảnh có hy vọng, trùng kích thất cảnh cũng không phải hư ảo. Sơ giai thiên nhân lời bình có một kết thúc, sau đó chính là trung giai thiên nhân danh sách công bố. Trừ mấy vị sớm đã làm người biết tồn tại bên ngoài, ở trong đó phải chăng còn cất giấu chưa từng lộ diện ẩn thế cao nhân. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đài cao, bình tức tĩnh khí, chờ đợi một vòng bình thuận. Tô Trần buông xuống chén trà, hơi chút chỉnh đốn sau, thấy mọi người thần sắc sốt ruột, cũng không còn thừa nước đục thả câu, tiếp tục mở nói, vị trí thứ 10 mới vào thiên nhân người đã toàn bộ lợi bình hoàn tất, bọn hắn phần lớn tân tấn đột phá, cho nên tu vi tập trung ở thiên nhân nhất trọng đến tam trọng ở giữa. Sau đó, tiến vào trung giai thiên nhân cấp độ đánh giá. Này ngăn đồng dạng 10 người, vẫn như cũ theo tu vi từ thấp tới cao dần dần công bố. Vị thứ nhất, đứng hàng thứ 10, chính là Đông Doanh Thiên Hoàng. Mặt ngoài xem ra, Đông Doanh cảnh nội chính là vô thần tuyệt cung một nhà độc tôn, tuyệt vô thần không coi ai ra gì, đối với Đông Ánh Hoàng thất càng là chẳng thèm ngó tới. Nhưng hắn cũng không hiểu biết, vị này thiên hoàng thực lực chân thật tại phía xa trên hắn, sớm đã bước vào lục địa thiên nhân hàng ngũ. Chư vị nên cũng rõ ràng, hôm nay Đông Doanh trong dân chúng, có không ít thật là 2000 năm trước Đế Thích Thiên mang đến 3000 đồng nam đồng nữ chi hậu duệ. Trong đó càng có bộ phận huyết mạch trực hệ truyền thừa, thể nội bao hàm mỏng manh phượng hoàng tinh huyết. Năm đó Đế Thích Thiên tại Đông Doanh ngưng lại mấy trăm năm, đã từng nếm thử tu hành chi đạo, dù chưa có thể đăng phong tạo cực, nhưng cũng lục lọi ra một chút kỳ lạ pháp môn. Ngày nào nỗi lòng lo lắng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ánh mặt trời chiếu phía dưới, thể nội còn sót lại phượng hoàng chi lực lại bị kích phát, một đạo hư ảo phượng hoàng hiện tại không. Một màn này trùng hợp bị lúc đó lưu tại Đông Doanh một vị hậu nhân mắt thấy. Bởi vì Đế Thích Thiên chưa bao giờ lộ ra thân phận cùng lai lịch, người này thấy dị tượng này, liền theo tình cảnh vì đó mệnh danh Thiên Chiếu. Về sau Đế Thích Thiên rời đi Trung Nguyên, người này thì khai chi tán diệp, đời đời truyền lại, cũng dạy bảo tử tôn thành kính thờ phụng Thiên Chiếu đại thần, đây cũng là Đông Doanh tín ngưỡng hệ thống đầu nguồn. Mà mấy trăm năm trước, Đế Thích Thiên thường xuyên đề cập Trung Nguyên phong cảnh chi thịnh, linh khí chi phong, cũng bị những hậu nhân này khắc trong tâm khảm. Bởi vậy, lịch đại Đông Doanh đều có người âm thầm ngấp nghé Trung Nguyên, không ngừng điều động cường giả đến đây dò xét. Đông Doanh Thiên Hoàng lên bảng. Trong lòng mọi người chấn động, không ngờ tới trung giai thiên nhân vừa mới công bố, liền truyền đến như vậy làm cho người bất an tin tức. Trừ bỏ Tiếu thị huynh đệ không đề cập tới, kế chuẩn nhân thiên ẩn, hoàng ảnh đằng sau, Đông Doanh không ngờ toát ra một vị đỉnh tiêm cao thủ. Có thể đưa thân trung giai thiên nhân hàng ngũ, vô luận như thế nào đánh giá, Đông Doanh thiên hoàng tu vi chí ít đã đạt tới thiên nhân tứ trọng cảnh. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái thâm tàng bất lộ cường đại đối thủ. Khi Tô Trần đối với Đông Doanh thiên hoàng làm ra lần này bình thuật lúc, ở đây không ít người cơ hồ nhịn không được cười ra tiếng. Khó trách đều nói Đông Doanh bất quá là phiến hiệp tiểu đạo quốc, tầm mắt thực sự là có hạn, lại đem đế thích thiên năm đó hiển lộ phượng hoàng hư ảnh coi như thiên chiếu đại thần đến cung bái, còn muốn đời đời cung phụng. Xác thực như vậy, ta nhớ được đế thích thiên mặc dù tại Đông Doanh dừng lại đếm rõ số lượng trăm năm, nhưng này lúc hắn cũng không tu tập cao thâm võ đạo, rời đảo thời khắc nhiều lắm là cũng liền tông sư đỉnh phong cảnh giới thôi. Đông Doanh người đem tồn tại dạng này phụng làm thần minh, cũng coi là làm khó bọn hắn. Bất quá bọn hắn tôn sùng đế thích thiên cũng không thể coi là toàn sai, dù sao huyết thống bên trên đúng là tổ tông nhất mạch. Ai có thể nghĩ đến, bây giờ Đông Ánh Hoàng thất thể nội lại thật chạy xuôi đế thích thiên để lại phượng hoàng chi huyết. Phượng hoàng huyết mạch có thể không thể coi thường a, ngươi nhìn vô danh tiền bối chính là bằng vào phần này huyết mạch mới lấy trọng thương không chết, đủ thấy kỳ huyền diệu. Đế thích thiên tự thân tư chất thường thường, không thể từ trong huyết mạch đào móc càng nhiều tiềm lực. Nhưng nếu Đông Doanh thế hệ này ra cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chưa hẳn không có khả năng mượn huyết mạch chi lực ngộ ra vang dội cổ kim tuyệt thế công pháp. Ai, trời muốn sập xuống tới cũng không tới phiên chúng ta khiêng. Dù sao lần này tuyết thư vừa kết thúc, trung nguyên các đại vương triều chỉ sợ cũng không ngồi yên nữa, cũng không thể tùy ý Đông Doanh tiếp tục phát triển an toàn đi. Nói đúng, bây giờ Đông Doanh nội tình cơ bản đều bị đảo đi ra, thiếu thị huynh đệ cái gì tiêu chuẩn, còn có hay không mặt khác gần tàng cao thủ, tất cả đều rõ ràng. Sau đó sợ là muốn hợp nhau tấn công, liên thủ đem nó áp chế. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù Đông Doanh Thiên Hoàng lên bảng làm cho người ngoài ý muốn, dù sao lại toát ra một vị cường giả đỉnh cao, nhưng hắn chưa bước vào lục cảnh chí cường hàng ngũ, đối với thiên tu đại kiếp như vậy liên quan đến thiên địa cách cục đại sự, còn không đủ để tả hữu thế cục. Dưới mắt nhất khiên động lòng người, vẫn là Tiếu thị huynh đệ chân thực cảnh giới, đến tột cùng là ngũ cảnh đỉnh phong, hay là đã bước vào lục cảnh. Ở trong đó khác biệt cực lớn. Mà lần này giảng thuật, cũng mở ra một chút đi qua hiếm ai biết bí ẩn, nguyên lai Đông Doanh thờ phụng thiên chiếu đại thần đúng là năm đó đế thích tiên trong lúc vô tình dẫn động vượng hoàng chiếu ảnh, mà hiện nay Đông Doanh hoàng tộc thể nội hoàn toàn chính xác gần chứa nguồn gốc từ đế thích thiên phượng hoàng huyết mạch. Những tin tức này mặc dù không tính hạch tâm cơ mật, nhưng cũng là trà dư tiểu hậu tăng thêm mấy phần đề tài nói chuyện, làm cho người nghe ngóng mỉm cười. Trên đài cao, Tô Trần hơi chút dừng lại, lập tức lên tiếng lần nữa lời bình, Đông Doanh thiên hoàng chính là đương kim trong hoàng tộc kiệt xuất nhất người, cũng là lịch đại đến nay huyết mạch thức tỉnh nhất triệt để người. Chương 470, đơn giản đại nghịch bất đạo. Chương 470, đơn giản đại nghịch bất đạo. Bởi vì Đông Doanh trưởng kỳ điều động mật thám chui vào Trung Nguyên, đánh cắp không ít võ học điển tịch. Tỷ như tuyệt vô thần bất diệt kim thân chính là học trộm thiếu lâm kim trung cháo sau thêm chút cải biến mà thành. Mà thân là hoàng tộc dòng chính, tự nhiên nắm giữ càng nhiều đến từ trung nguyên võ học tài nguyên. Bằng vào lĩnh hội rộng lượng công pháp, thêm nữa tự thân đồng hậu dày đặc phượng hoàng huyết mạch, lại thêm thân là thiên hoàng, được hưởng một nước khí vận giá trị. Càng mấu chốt chính là, đế thích thiên vốn là tinh thông phương thuật người, am hiểu phong thủy mệnh lý, từng lưu lại rất nhiều khắc văn di tích. Đông Doanh thiên hoàng thiên tư chắc tuyệt, từ đó lĩnh ngộ rất sâu, mượn nhờ quốc vận chi lực, ngắn ngủi mấy chục năm liền đột phá tới lục địa thiên nhân chi cảnh. Nhưng hắn người này cực thiện ẩn nhẫn, tâm cơ thâm trầm, không người biết được thực lực chân chính của hắn. Thậm chí bỏ mặc Tuyệt Vô Thần thành lập Vô Thần Tuyệt Cung, tại Đông Doanh hoành hành bá đạo cũng không can thiệp. Tuyệt Vô Thần thật đúng là cho là mình là Đông Doanh đệ nhất cao thủ, cuồng ngạo tự phụ, ngày thường căn bản không đem hoàng thất để vào mắt, thật tình không biết chính mình từ đầu đến cuối chỉ là thiên hoàng trong tay một quân cờ. Sở dĩ dễ dàng tha thứ hắn hung hăng ngang ngược, kỳ thực là vì mượn hắn chi thủ quấy Trung Nguyên thế cục, để cho mình lặng yên chui vào, nhu đồ một kiện khoáng thế cho bảo. Trăm ngàn năm qua không ngừng hướng Trung Nguyên thẩm thấu, không chỉ có đánh cắp đại lượng võ học bí điển, cũng sưu tập vô số tình báo, đối với Trung Nguyên giang hồ tình thế rõ như lòng bàn tay. Nguyên nhân chính là như vậy, Đông Doanh Thiên Hoàng phát hiện đại hán cảnh nội một cái bí mật kinh thiên, Hiên Viên Hoàng Đế chi mộ, liền giấu tại Lăng Vân quận chỗ sâu, mà trong mộ trấn áp một kiện chí bảo, chính là năm đó Hiên Viên ngưng tụ Cửu Châu khí vận biến thành Long Mạch Bản Nguyên. Nguyên nhân chính là nắm giữ bí mật này, hắn nhiều năm qua một mực âm thầm chủ tính, ý đồ nhúng chàm đại hán giang sơn, cướp đoạt Cửu Châu Long Mạch. Cần biết Long Mạch biểu tượng quốc vận hưng suy, một khi rơi vào Đông Doanh chi thủ, Trung Nguyên chắc chắn ngày càng suy vi, mà Đông Doanh thì sẽ ngày càng cường thịnh. Huống chi, hắn đối với khí vận chi đạo đã có thành tựu thâm hậu, nếu có được này hội tụ thiên hạ khí vận chí bảo, tu vi chắc chắn tiến thêm một bước, chân chính chấp trưởng thiên hạ quyền hành. Chỉ là những năm gần đây, Đông Doanh Thiên Hoàng cũng dần dần ý thức được Trung Nguyên đại địa tàng long ma hổ, cường giả như mây, từ đầu đến cuối không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể âm thầm điều động mật thám chui vào, nhìn trộm hư thực. Tuyệt Vô Thần đúng là hắn tỉ mỉ bày ra một quân cờ. Hắn tại Đông Doanh đến đỡ Tuyệt Vô Thần xưng hùng một phương, lại không ngừng hướng nó miêu tả Trung Nguyên phồn hoa cường thịnh, lặng yên nhóm lửa hắn đối với Thần Châu đại địa dã tâm cùng tham lam. Về sau phá quân là báo vô danh mối thủ, cầu trợ ở sát phá lang, mời được Tuyệt Vô Thần nhúng tay, lại thêm Nhan Doanh ở một bên châm ngòi thổi gió, xảo ngôn mê hoặc, rốt cục thúc đẩy Tuyệt Vô Thần quyết ý chỉ huy tây tiến, phạm ta Trung Nguyên. Nói cho cùng, trận này xâm lấn cũng không phải là Tuyệt Vô Thần nhất thời cao hứng, mà là Đông Doanh Thiên Hoàng tại phía sau màn một tay bày ra. Khi Tuyệt Vô Thần quy mô xâm phạm thời điểm, Thiên Hoàng bản nhân sớm đã lặng yên theo đôi phía sau, chỉ đợi Trung Nguyên giang hồ đại loạn, liền thừa cơ lẫn vào, nhu đồ cướp đoạt Cửu Châu Long Mạch, đánh cắp khí vận căn cơ. Nhưng hắn chưa từng ngờ tới, vô danh lại sớm phát giác dị động, lẻ loi một mình trấn thủ biên quan, lấy sức một mình cắt đứt 100,000 quỷ sát la đại quân, làm cho Tuyệt Vô Thần hốt hoảng bại lui, xám xịt trốn về Đông Doanh. Bởi vì thế cục chưa nổi sóng, Trung Nguyên cũng không lâm vào hỗn loạn, Đông Doanh Thiên Hoàng gặp không thể thừa cơ, đành phải tạm thời ẩn nhận rút về. Dù sao đại hán cảnh nội cao nhân đông đảo, hắn cuối cùng trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám tùy tiện hiện thân. Bây giờ 20 năm đi qua, Thiên Hoàng bế quan khổ tu, công lực tinh tiến, đã đột phá tới thiên nhân đệ tứ trọng cảnh giới. Mà hắn cũng lại lần nữa cổ động Tuyệt Vô Thần, ấp ủ lần thứ 2 chinh phạt Thần Châu kế hoạch. Cái gì? Nguyên lai năm đó Tuyệt Vô Thần xâm chiếm Trung Nguyên đầu têu phía sau, đúng là cái này Đông Doanh Thiên Hoàng. Bây giờ hắn không chỉ có tu vi tăng nhiều, còn xui khiến Tuyệt Vô Thần ngóc đầu trở lại. Khi Tô Trần đem đoạn này phủ bụi bí mật êm thai nói ra, mọi người tại đây đều tức giận đan sen, trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận. 20 năm trước, Vô Thần Tuyệt Cung binh lâm biên cảnh, 100.000 tà quân tiếp cận, cơ hồ đạp phá Trung Nguyên phòng tuyến. Dù là không nói những cái kia ẩn thế cao thủ, riêng là để ma đầu kia tại Trung Nguyên tàn phá bừa bãi mấy tháng, bách tính tử thương chỉ sợ cũng sẽ lấy trăm vạn mà tính. Nếu không có Vô Danh cầm kiếm độc hành, máu nhuốm đỏ trường không, chém hết tà chúng, đánh tan thủ lĩnh quân địch, Đại Hán Giang Sơn không biết muốn bị cỡ nào hạo kiếp. Mà hết thể này tai họa đầu nguồn, lại đều là xuất từ Đông Doanh Thiên Hoàng tính toán, Tuyệt Vô Thần bất quá là trong tay hắn một thanh lưới dao thôi. Bây giờ người này lại đang phía sau trợ rút, muốn lại vén phong vân, mục tiêu trực chỉ Lăng Vân quận bên trong Cửu Châu Long Mạch. Bực này kinh thiên mưu đồ bí mật một khi vạch trần, bốn tòa xôn xao, quần tình xúc động phẫn nộ. Nguyên lai Tuyệt Vô Thần năm đó xâm lấn, tất cả đều là cái này Đông Doanh Thiên Hoàng ở sau lưng thao túng. Bây giờ còn muốn xui khiến một lần nữa. Kẻ này dụng ý khó dò, tội ác tày trời. Hừ, bọn hắn sợ là còn không biết hôm nay Trung Nguyên đã không phải ngày xưa, nhưng so sánh, bây giờ thiên nhân xuất hiện lớp lớp, cường giả san sát, mặc kệ là Tuyệt Vô Thần hay là cái kia Thiên Hoàng đích thân đến, tới cũng chỉ là mất mạng mà thôi. Thật sự là nghe rợn cả người. Không nghĩ tới Lăng Vân quận bên trong lại tàng lấy ngưng tụ Cửu Châu khí vận chân long chi mạch, khó trách Hiên Viên Hoàng đế chi mộ bị coi là thiên hạ chí bảo chi địa. Trước sớm Tô tiên sinh nói qua khí vận đối với tu hành to lớn giúp ích, người có đại khí vận nhưng phải thiên quyến, cơ duyên không ngừng. Ai có thể nghĩ cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng có thể mượn buồn quốc vận rèn luyện tự thân, nhờ vào đó bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Còn không phải sao, bây giờ hắn còn mưu toan nhúng chàm Cửu Châu Long Mạch, không chỉ là vì quyết trương Đông Doanh thế lực, sợ cũng là vì tự thân đột phá, nhu cầu trường sinh đại đạo đi. Theo ta thấy, Đông Doanh tiểu quốc vốn cũng không nên lưu. Nơi chật hẹp nhỏ bé, lại nhiều lần có ý nghĩ gian dối, ngấp nghé thần châu. Bọn hắn vốn là đế thích thiên nhất mạch chi nhánh, nói đến cũng coi như tộc ta bằng chi, dám phản phệ tổ đình, đơn giản đại nghịch bất đạo. Chờ coi đi, sau ngày hôm nay, Trung Nguyên các đại vương triều định sẽ không lại đối với nó nhân nhượng dung túng, nói không chừng một trận chinh phạt chi chiến sắp mở màn. Đám người nghị luận sôi trào, nhiệt huyết cuồn cuộn. Biết được Đông Doanh giã tâm chưa bao giờ dập tắt, vẫn như cũ mưu đồ xâm lấn, vô số trong lòng người đã sinh chiến ý, hận không thể lập tức vượt biển thảo phạt. Lúc này, tiểu lâu 6 tầng một gian trong nhà thất, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất xuất lĩnh Âm Dương gia viện phó phủ dự quốc, tranh đoạt lục cảnh cực điên thượng cổ thương long mộ bảo tàng, đại tần một phương tạm do phủ Tô chủ trì, bên người có cái nhiếp, Trương Hàm, Triệu Cao, cùng mới điều tới mông điểm, Vương Ly bọn người. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, nơi hẻo lánh chỗ còn đứng lấy một vị tóc bạc như tuyết thiếu nữ, khí chất thanh lãnh, hai đầu lông mày lộ ra cao ngạo chi sắc. Nàng chính là từ đạo gia trở về hiểu ngộng. Trước đây bị phủ Tô ngẫu nhiên phát hiện, thăm dò mời, không ngờ nàng lại sảng khoái đáp ứng, từ đó liền tùy hành tại đại tần đám người ở giữa. Giờ phút này nghe Đông Doanh Nưu Đồ Trung Nguyên sự tình, luôn luôn chấn thủ Bắc Cương, chống cự ngoại hoạn mông điểm kích động nhất, hai mắt hàm sát, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập sát ý, tốt một cái Đông Doanh Thiên Hoàng. Lại nhiều lần nưu toan nhúng chàm thần châu, càng muốn đánh cắp Cửu Châu Long Mạch khí vận. Đợi hôm nay tuyết thư một tất, ta tất lập tức thượng tấu bệ hạ, xin mời chỉ hưng binh, triệt để diệt trừ Đông Doanh mầm tai họa. Thượng thủ phủ Tô chậm rãi mở miệng, hắn hôm nay sớm đã không còn lúc trước nghe sách lúc đầu như vậy ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Trải qua mấy lần giảng đạo tẩy lễ, ngày xưa phần kia văn nhược chi khí đã sớm bị ma luyện thành cương nghị quả quyết thiết huyết khí khái. Hoàn toàn chính xác, Đông Doanh không thể không trừ. Bất luận nó ngấp nghé thần châu, nhu đồ bất chính dạ tâm, hay là liên lụy tiên thu đại kiếp nhân quả, hai họa ngầm này đều phải trừ tận gốc. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, chuyển hướng Trương Hàm, Trương Hàm tướng quân, các loại lần này thuyết thư kết thúc, ngươi liền thay là đưa tin, xin mời các đại hoàng triều sứ giả đến đây nghị sự, chúng ta cần cùng bàn thảo phạt Đông Doanh kế sách. Thoại âm rơi xuống, Phù Tô không cần phải nhiều lời nữa, suy nghĩ lại lặng yên lưu chuyển đến một chuyện khác. Lang Vân quật bên trong Cửu Châu khí vận long mạch, nguyên lai một nước chi vận càng hợp tầm bổ tu hành. Thủy Hoàng Doanh chính cả đời truy cầu trường sinh, lại bị thiên đạo phong cấm mây khốn, khó mà tránh thoát thọ nguyên gông cùng xiềng xích. Thêm nữa con đường tu tiên thâm thúy tối nghĩa, mà Doanh chính tuổi tác đã cao, tuy có võ đạo căn cơ, bất quá tông sư cảnh giới, nếu muốn đạp vào tiên đồ, đúng là không dễ. Nhưng bây giờ Đông Doanh Thiên Hoàng mượn quốc vận phương pháp tu luyện hiện, lại thêm Lăng Vân quật nội ẩn giấu Cửu Châu Long Mạch khí tức, cái này khiến Phù Tô trong lòng lặng yên bắt đầu sinh một ý niệm, có lẽ đây chính là phá cục cơ hội. Từ khi trước đây lời Bình Đế Thích Thiên lúc bóc ra Lăng Vân quật thật là thượng cổ Hiên Viên Hoàng Đế Lăng Tẩm, trong đó không chỉ có chôn giấu Hoàng Đế chân thân di hải, càng có thất cảnh thần binh Hiên Viên kiếm đằng sau, nơi đây liền trở thành vô số trong lòng người tha thiết ước mơ bí cảnh. Về sau mặc dù truyền ra Hiên Viên kiếm đã bị Vũ Văn Thác đoạt được, nhưng cái này vẹn vẹn thoáng suy yếu nó lực hấp dẫn. Dù sao Vũ Văn Thác thu hoạch bất quá là bộ phận truyền thừa, chân chính chí bảo chỉ sợ vẫn là Hiên Viên Hoàng Đế hoàn chỉnh đạo thống cùng Bất Hủ Đế Khu. Càng đừng đề cập đằng sau lại tuân ra chiến thần điện bên trong truyền ứng đến Quảng Thành Tử còn sót lại ân trạch, dung hợp nó bất diệt đục thân vừa rồi bù đắp nội tình, nhất cử bước vào lục cảnh biên mãn hàng ngũ. Việc này vừa ra, đám người đối với Lăng Vân quật thiết tha càng là nước lên thì thuyền lên. Hiên Viên Hoàng Đế, đó là thời đại viễn cổ đăng lâm thất cảnh tồn tại, nếu có may mắn được nó truyền thừa, lại nhận nó đế khu gia trì, cực khả năng một bước vào lục cảnh đỉnh phong, thậm chí nhìn thấy đệ thất cảnh bậc cửa. Mà lên lần lời bình nhiếp nhân vương lúc, còn để lộ ra quật bên trong có dấu lục địa đao tiên sáng tạo ngạo hàn lục quyết đao pháp, cùng vài kiện thần binh lợi khí, có thể xưng dậy hoa trên gấm. Lần trước thuyết thư vừa kết thúc không lâu, liền có người kìm nén không được tiến về tìm tòi bí mật, kết quả còn chưa tới gần khu vực hạch tâm, liền thành hỏa kỳ lần trong bụng đỡ ăn. Ai ngờ lần này, càng lại độ để lộ lăng vân quật một cọc kinh thế chi bí, cửu châu khí vận ngưng tụ mà thành long mạch. Vật này có thể xưng vô giá, không chỉ có quan hệ đến thần châu tương lai võ đạo có thể hay không hưng thịnh, càng liên lụy ước vạn lê dân khí số an uy. Đông doanh thiên hoàng lưu toan nhúng tràng mạch này, không thể nghi ngờ làm tức giận thiên hạ cộng phẫn, giờ phút này cơ hồ người người lấn tới binh đông trình, đem nó chém tận giết tuyệt. Trung nguyên các đại hoàng thất cũng lặng yên động tâm, đối với đầu kia ngủ say tại lăng vân quật chỗ sâu long mạch lên tưởng niệm. Về phần các phương tâm tư như thế nào tính toán, đó là thuyết thư đằng sau mới cần đối mặt sự tình. Giờ phút này, tại một phen nghị luận ở mỹ sau, ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ ở trên đài cao. Trừ Đông Doanh Thiên Hoàng bên ngoài, trung giai thiên nhân vị thứ 9 đến tột cùng là nhân vật thế nào? Là quen biết cũ, là ẩn thế cao thủ, hay là đến từ Đông Doanh chưa từng lộ diện cường giả? Chương 471, đây chính là căn cốt chiến lệnh. Chương 471, đây chính là căn cốt chiến lệnh. Trên đài cao, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, chợt thấy răng môi nhạt nhẽo, không khỏi hoài niệm lên lúc trước cái kia mấy mảnh ngộ đạo trà là đến. Cây kia ngộ đạo trà cây vừa di chuyển tiến thất lạc viên, chưa sống được, không cách nào hái. Hắn vốn định ở trong vườn tìm chút hoang dại trà trùng, vòng vo vài vòng cũng không có phát hiện tung tích, cuối cùng đành phải tiện tay hái chút linh thảo trò chuyện làm bồi thường. Không có trà ngon thời gian quả thực gian nan. Xem ra lần này kết thúc công việc đằng sau, đến an bài mấy vòng đê giai rút thưởng, vô luận như thế nào cũng phải lại làm điểm ngộ đạo trà trở về đỡ thèm. Thu hồi suy nghĩ, gặp toàn trường ánh mắt sáng rực, đầy cõi lòng mong đợi nhìn mình chằm chằm, Tô Trần mỉm cười, cao giọng mở miệng, liên quan tới Đông Doanh Thiên Hoàng bình thuật tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta tiếp tục công bố vị kế tiếp nhân vật. Trung giai thiên nhân hạng 9, Long Bác. Long Bác, lại tên Đồng Bác, nguyên do đại tống Long thị thần tộc Long Trạch vợ chồng chi tử. Năm đó Doan Trọng chấp niệm cực sâu, truy sát Đồng thị cùng Long thị hai tộc không ngớt. Đồng thị tránh ở Thủy Nguyệt động thiên vùng tiểu thế giới này, có thể tránh thoát tìm kiếm, mà Long thị cuối cùng cư trú Long Trạch sơn trang, cuối cùng không thể đào thoát Doan Trọng truy tung. Ngay tại Long Bác xuất sinh trăng tròn yến ngày đó, Doan Trọng tập kích sơn trang, đại khai sát giới. Long Trạch vợ chồng liều chết đoạn hậu, mệnh thị nữ Long Nhạn mang theo anh hải trốn hướng Thủy Nguyệt động thiên cầu viện, chính mình thì nên chiến cường địch, cuối cùng song song chết. Từ đó, Long Bác do Long Nhạn đưa vào Thủy Nguyệt động thiên, bị Đồng gia tộc trưởng thu làm nghĩa tử, đổi tên là Đồng Bác. Thờ nhỏ trưởng thành nơi này, Đồng Chấn dốc lòng dạy bảo hắn đọc sách minh lý, đại hắn coi như con đẻ, yêu mến đầy đủ, nhưng thủy chung chưa truyền thụ Đồng gia bí thuật. Bởi vì hai đại thần tộc viễn cổ lập xuống minh ước, lẫn nhau không được tu tập đối phương trong tộc tuyệt học, để phòng sinh ra bất tử chi thể, nhiễu loạn thiên địa cân bằng. Tuy không duyên Đồng gia công pháp, lại không có nghĩa là Đồng Bác không cách nào của thời. Hắn vốn là Long gia huyết mạch hậu duệ, thân phụ viễn cổ Long thần chi huyết, bằng này liền có thể tại huyết mạch chỗ sâu thức tỉnh Long thần truyền thừa, Long thần công. Càng khó hơn chính là, Long Bác thể nội Long thần tinh huyết cực kỳ thuần túy, cơ hồ tiếp cận thượng cổ chân Long chi chất, lúc này mới khiến cho tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, viễn siêu thường nhân. Nhưng mà, chân chính để hắn tại ngắn ngủi 26 năm liền bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh, cũng đột phá tới thiên nhân tứ trọng thiên, còn có một cái bí ẩn nguyên do, hắn thật là 500 năm trước tiếng tăm lừng lẫy Long Đẳng tướng quân chuyển thế chi thân. Năm đó Long Đẳng cùng Doãn Trọng một trận chiến, song phương kịch đấu khó phân cao thấp, cuối cùng dựa vào linh kính chi lực mới miễn cưỡng trọng thương Doãn Trọng. Nhưng Long Đẳng lòng dạ biết rõ, mặc dù linh kính có thể thương nó thân, lại cuối cùng không cách nào chém giết cái này bất tử bất diệt tồn tại. Thế là hắn lưu lại hai tay bố cục. Thứ nhất, mệnh Đồng thị nhất tộc mang theo linh kính ẩn vào Thủy Nguyệt động thiên, cũng triệt để phong bế nơi đây, việc này trước đây đã có đề cập. Mà đổi thành một tay, thì là hắn vận dụng Long tộc cấm thuật, luân hồi chuyển sinh. Lấy 500 năm là chu kỳ, sinh sôi không ngừng luân hồi giáng thế, chỉ vì kiểm chế cái kia đồng dạng bất hủ địch nhân Doãn Trọng. Hắn tại vận mệnh trường hà bên trong, vì chính mình cùng cựu địch ở giữa nịt lên một cây chém không đứt nhân quả chi tuyến. Bây giờ một thế này, Long Bác bởi vì dưỡng phụ Đồng Chấn bệnh nặng, không thể không rời đi ẩn cư chi địa, ra ngoài tìm kiếm huyết như ý trên đường tại Ngự Kiếm Sơn Trang cùng Doãn Trọng ngắn ngủi giao phòng, tuy bại nhưng linh, lại bị đối phương khẳng khái đem tặng bảo vật, đạt được ước muốn trở về Thủy Nguyệt Động Tiên. Nhưng hai người này ở giữa dây dưa 500 năm tình kiếp, tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Không lâu sau đó, Long Bác chắc chắn lại lần nữa xuất thế, cả đời này cuối cùng rồi sẽ cùng Doãn Trọng làm kết thúc. Mà dưới mắt, Long Bác đã đem Long Thần Công tu luyện đến đệ thất trọng cảnh giới, tu vi vững vàng thiên nhân tứ trọng thiên. Cứ việc cảnh giới cùng Đông Doanh Thiên Hoàng tương đương, nhưng bằng mượn công pháp mạnh mẽ cùng huyết mạch uy năng, hắn thực lực đủ để đem nó triệt để áp chế, cho nên đem nó đứng hàng trung giai thiên nhân vị thứ 9. Đại Tống Long tộc truyền nhân Long Bác chính thức trèo lên bảng. Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, công bố trung giai thiên nhân hạng 9 thuộc về lúc, toàn bộ Đại Tống võ lâm lập tức sôi trào. Trước đây trên bảng danh sách, Đại Minh, Đại Hán, nhất là Đại Thủy, liên tiếp hiện lên kinh thế chi tài, tam đại yêu nghiệt hành không xuất thế, làm cho Đại Thủy thành thế như mặt trời ban trưa. So sánh với nhau, Đại Tống chỉ có một thiên cuồng đồ có thể lập đủ, miễn cưỡng chống đỡ mặt mũi, chưa đến rơi vào người sau. Tuy nói người trong giang hồ đều rõ ràng, Đại Tống tàng long ngọa hổ, như là Chu Đường, Lệnh Đông Lai, Doan Trọng, Tiêu Giao Tử các loại nhân vật tuyệt đỉnh chưa hiện thân bảng danh sách, nhưng tiền kỳ không người lên bảng, trên khí thế tóm lại bị ép một đầu, trong lòng khó tránh khỏi tích tụ. Bây giờ gặp Long Bác đăng lâm bảng danh sách, mọi người không khỏi phấn chấn ủng hộ. Huống chi, Long Bắc mặc dù qua tuổi 25, vô duyên phong thần bảng bên trên thiếu niên anh kiệt chi tranh, nhưng hắn 26 tuổi tức đạt thiên nhân tứ trọng thiên, đã chọn cố tư cách chiến đấu thần châu đỉnh tiêm thiên tiêu hàng ngũ. Từng tham dự Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Phượng Thọ Yến mấy vị giang hồ khách càng là đột nhiên hồi tưởng lại ngày đó một màn, đêm đó trên trời cao, một người hóa thành bạch lân thần long, cùng Doãn Trọng Lăng không giằng co, long ngâm chấn tiêu, thiên địa thất sắc. Người kia chính là Long Bắc. Đợi nghe xong Tô Trần thuật lại nội tình, mọi người đều kinh. Nguyên lai Long Bắc cũng không phải là bình thường thiên tài, mà là 500 năm trước Long Đẳng tướng quân tái thế chi thân. Lúc trước lời bình Doãn Trọng thời điểm liền đề cập qua, Long Đẳng năm đó tu tập Long Thần Công tạo nghệ còn tại Doãn Trọng phía trên, đơn thuần chiến lược thậm chí hơi thắng nửa bậc, duy bởi vì Doãn Trọng có được bất tử chi khu, bền bị tác chiến phương dần dần thay đổi thế cục, Long Đẳng lúc này mới lâm vào thế yếu. Nói cách khác, Long Đẳng khi còn sống thực lực, cho dù không tại lục cảnh cực điên, cũng tất nhiên thuộc ngũ cảnh thiên nhân bên trong đỉnh phong tồn tại. Như vậy xem ra, Long Bắc cùng Độc Cô Ninh Kha tình cảnh tương tự, đều là kiếp trước cường giả chuyển thế chúng sinh. Chỉ bất quá Long Đẳng so với thượng cổ ma hoàng, cuối cùng kém hơn một chút. Trong chốc lát, Đại Tống võ lâm người lại là kinh hỉ lại là tự hào, mà mặt khác hoàng triều gặp Đại Tống ra lại một vị khoáng thế kỳ tài, đều trong lòng nghiêm nghị, rất cảm thấy áp lực. Trích Tinh lâu bên trong, tiếng nghị luận liên tiếp. Thống quái, ta Đại Tống rốt cục lại có cao thủ trên bảng, hay là xuất từ Long tộc thần duệ? Hôm đó tại Ngự Kiếm Sơn Trang thấy tận mắt hắn hóa thân thần long cùng Doãn Trọng quyết đấu, quả nhiên là khí thôn sơn hà, chấn động lòng người. Ai, những này thượng cổ thế gia nội tình quá sâu. Đại Tống có đồng, giống hai nhà cùng tồn tại, có thể xưng hai đại trụ cột, trong nước võ vận cũng bởi vậy hưng thịnh không gì sánh được. Còn không phải sao? Đồng gia ra cái bất tử chi thân Doãn Trọng, Long gia Long Đẳng tướng quân vậy mà cũng không có chân chính tiêu vong, chuyển thế trở về chính là Long Bác. Nhân vật bực này, tương lai nhất định đứng tại thiên nhân chi đỉnh. Huống chi hai nhà còn riêng phần mình nắm giữ thượng cổ thần khí, xưng một tiếng thần tộc thực chí danh vị a. Long Bác 26 tuổi đạt thiên nhân tứ trọng thiên, mặc dù so ra kém Độc Cô Ninh Kha như vậy kinh diễm, thành tựu có lẽ hơi kém, nhưng chưa hẳn thua ở huyện huyện bao nhiêu. Không sai, bây giờ Đại Tùy, Đại Tống đều là hiện cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu, Đại Minh cũng có thạch phá thiên hoành không xuất thế. Còn lại hoàng triều, không biết phải chăng là còn cất giấu cái gì kinh thế chi tài. Còn nói gì kỳ tài ngút trời, ta Đại Tần hoàng triều đến nay một cái tên đều không có treo lên, thực sự quá mức khó chịu. Chúng ta Đại Đường cùng Đại Tần thật sự là đồng bệnh tương liên a, ngay cả Đông Doanh đều ra cái lục địa thần tiên cảnh giới nhân vật, thật không biết hai chúng ta đại vương triều khi nào mới có thể có người lên bảng làm mẹ vang. Trích Tinh lâu 6 tầng một gian trong nhà thất, lần đầu đến đây nghe Bình Thư Doãn Trọng chậm rãi đứng dậy. Nhị thúc, nói như vậy, trước đó vài ngày cùng ngươi giao thủ đối thủ kia, hẳn là Long Bác. Doãn Tiên Tuyết mi tâm cao lại, thấp giọng nói ra. Nàng đỗng nhiên nhớ lại mấy ngày trước, bởi vì Doãn Trọng là Doãn Phượng Thiết Tiến Khánh Sinh, lại có một đám người xâm nhập đoạt nàng huyết như ý, một người trong đó có thể hóa thành cự long, cùng Doãn Trọng triển khai một trận kinh thiên động địa song long chi chiến. Bây giờ nghe Tô Trần một câu điệp phá, người kia chính là Long Bác không thể nghi ngờ. Long Bác, đúng là Long Đẳng chuyển thế. Doãn Trọng ánh mắt sâu thẳm. Ngày đó bắt đầu thấy Long Bác lúc, hắn cơ hồ tưởng rằng Long Đẳng trùng sinh, hai người dung mạo không có sai biệt. Mặc dù giao thủ một lát sau phát giác cũng không phải là bản nhân, chỉ coi là Long tộc tàn mạch hậu duệ, chưa từng truy đến cùng. Ai có thể nghĩ, người này đúng là 500 năm trước vị kia tốt địch luân hồi chi thần. Năm đó hắn bị Long Đẳng mượn linh kính trọng thương, 500 năm ngày sau đêm dày vò, đều là bởi vì trận chiến kia mà lên, mà Long Đẳng cuối cùng vẫn lạc, cũng cùng hắn thoát không ra liên quan. Ân oán dây dưa, nhân quả luân hồi, tại đương thời lại lần nữa nối liền. Một thế này, cái kia Long Đẳng người chuyển thế, cuối cùng rồi sẽ cùng hắn làm kết thúc. Nhị thúc, sớm biết như vậy, lúc trước liền nên trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Doãn Thiên Tuyết nhẹ giọng thở dài. Có thể lời mới vừa ra miệng, trong đầu lại không tự giác hiện ra ngày đó cướp đoạt huyết như ý lúc, một đạo khắc thanh lãnh thân ảnh. Một bên Doãn Phượng tựa sát Doãn Trọng cánh tay, ngửa đầu nhìn qua hắn, "Cha, ngươi đã đáp ứng ta, không có khả năng lại giết người." Ha ha. Doãn Trọng cười sang sảng một tiếng, "Phượng Nhi an tâm, cha nói lời, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là một cái Long Bác, còn không để vào mắt. Coi như thời kỳ đỉnh phong Long Đằng đích thân đến, bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của ta." Long Bác trèo lên bảng, không chỉ có làm cho Đại Tống giang hồ thanh thế phóng đại, cũng làm cho phủ bụi đã lâu thượng cổ thần tộc một lần nữa đi vào thế nhân tầm mắt. Có người không khỏi thổn thức, lại thế nào liều mạng, cuối cùng so ra kém đầu thai thật tốt. Yến Thập Tam vì siêu việt tại Hiểu Phong, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, tại bên bờ sinh tử nộ ra đoạt mệnh 15 kiếm, mới lấy bao trùm trên đó. Nhưng nếu để hắn đối đầu Long Bác, dù là sử xuất cái kia xé rách thiên địa một kiếm, triệu hồi ra địa ngục ma long, chỉ sợ cũng không cách nào dùng chuyển Long Bác lấy Long Thần Công biến thành chân Long thân thể. Đây chính là căn cốt chiến lệnh. Nhất mạch lục cảnh cường giả huyết mạch, đủ để nghiền ép người khác cả đời khổ tu. Huống chi, Long Bác vốn là kiếp trước đại năng trùng tu trở về, điểm xuất phát sớm đã cao hơn thường nhân mấy cái tầng cấp. Đương nhiên, Long Bác tự thân cố gắng cũng không thể bỏ qua. Nhưng vô luận như thế nào, hắn lên bảng, trừ lần nữa xác minh xuất thân chi trọng, càng làm cho Đại Tống khí thế như hồng, còn lại hoàng triều thì càng kiềm chế. Nhất là Đại Tần, Đại Đường hai địa phương người trong võ lâm, giờ phút này chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Tô Trần trong miệng, yên lặng cầu trông mong nhà mình có thể ra một vị thiên nhân cấp nhân vật. Nhưng mà hiện thực thường thường không bằng người nguyện. Sau một khắc, Tô Trần lên tiếng lần nữa, lời bình người thình lình lại là đến từ Đại Tống. Liên quan tới Long Bác bình thuật dừng ở đây, sau đó, chúng ta tới nhìn xem một vị lên bảng người. Chương 472, Tiêu Diêu Du chương 472, Tiêu Diêu Du trung giai thiên nhân vị thứ 8, Đại Tống Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử sự tích trước đây đã có đề cập, nơi đây không còn lắm lời. Hắn nhân duyên tế hội đến lấy được thần thạch, tìm hiểu ra Trường Xuân Bất Lão công môn này phương pháp tu hành, miễn cưỡng có thể tính bước vào ngưỡng cửa tu tiên, nhưng công pháp đẳng cấp cũng không cao. Mặc dù đã tấn thân thiên nhân hàng ngũ, nhiều năm qua tiến cảnh lại có chút chậm chạp, đến nay vẫn dừng lại tại thiên nhân tứ trọng đỉnh phong, khó mà đột phá gông cùng xiển xích. Mặc dù như thế, dùng cái này tu vi, Tiêu Giao Tử vẫn là đại tông thậm chí toàn bộ Thần Châu đạo môn bên trong nhân tài kiệt xuất một trong. Vì vậy, liệt vào trung giai thiên nhân hạng 8. Tiêu Giao Tử lên bảng. Đây là đương đại chủ vị trường sinh giả chính thức tiến vào bảng danh sách. Mà cảnh giới của hắn hôm nay cũng làm cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, lại bất quá trung giai thiên nhân. Phải biết ban sơ nhắc lên Tiêu Giao Tử lúc, mọi người không khỏi chấn kinh rung động. Mặc dù nó phẩm hạnh còn nghi vấn, nhưng thiên phú độ cao, đúng là hiếm thấy. Chỉ bằng vào từ thần thạch đường vân bên trong thôi diễn ra phương pháp tu hành điểm này, liền không phải người bình thường có khả năng với tới. Ba giáp tuế nguyệt không suy, đúng là hắn thực lực chứng cứ rõ ràng. Có thể hôm nay trèo lên bảng, cũng nhắc nhở lần nữa thế nhân, cổ lão chưa hẳn mạnh nhất, tuổi trẻ cũng có thể lăng vân. Chỉ từ Tiêu Giao Tử vẹn vẹn đứng hàng trung giai thiên nhân vị thứ 8 điểm này liền có thể nhìn thấy, xếp tại trước mặt hắn lục địa thần tiên khoảng chừng hơn 30 người, thậm chí tiếp cận 40 số lượng. Bởi vậy có thể thấy được, không vào trường sinh chi cảnh lại đăng lâm tuyệt đỉnh cường giả, số lượng viễn siêu chân chính đột phá trường sinh tồn tại. Mặc dù như thế, Tiêu Giao Tử không thể đưa thân cao hơn xếp hạng, đại tống võ lâm người vẫn như cũ khó nén mừng rỡ, vừa lòng thỏa ý dù sao theo hắn lên bảng, bây giờ đại tống đã có được 3 vị lục địa thiên nhân, luận nhân số đã có thể cùng đại tùy hoàng triều sánh vai cùng, tại chư quốc bên trong ngạo nghệ đứng thẳng, có thể nào không làm cho người phân chấn. Chưa tới kịp để đại tần, đại đường đôi này cá mẹ một lứa lẫn nhau thổ lộ hết riêng phần mình quân cảnh, Tô Trần đã lại lần nữa mở miệng. Liên quan tới Tiêu Giao Tử bình thuật tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta mà nói vị kế tiếp nhân vật. Đại tần hoàng triều, Bác Minh Tử. Người này có thể xưng Thần Châu đạo môn bên trong kế Tiêu Giao Tử đằng sau lại một người đứng đầu, chính là đại tần đạo gia Thiên Tông danh xứng với thực lao tiền bối. Đại tần cảnh nội bách gia đua tiếng, tuy nhiều số lưu phái truyền thừa bất quá mấy chục chí thượng trăm năm quan cảnh, nhưng xác thực cũng có vài mạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài, kéo dài mấy ngàn năm mà không dứt. Thí dụ như đạo gia nhất mạch, sơ do thượng cổ trang tử sáng tạo, tôn kính đạo môn chí thánh lao tử là tổ sư, kỳ thực kế tục chính là trang tử nhất hệ tư tưởng chính thống. Cho dù tuế nguyệt lưu truyền, rất nhiều tiên tần điện tịch sớm đã tán giật vô tồn, nhưng nó nội tình vẫn sâu không lường được. Năm đó trang tử lấy Tiêu Diêu Du nói Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm cũng. Hóa mà vì chim, tên gọi bằng. Bằng chi cóng, cũng không chi kỳ mấy ngàn dặm cũng, giận mà bay lên, hai cánh như thủy thiên chi vân. Lại có trang chu ngộng điệp mà nói, điệp ra. Chu ra. Một trận hiểu ngộng, mọi loại nguyên cơ. Như là Bắc Minh tử tên, đương nhiệm tiên tông trưởng môn hiểu ngộng, thậm chí nhân tông trưởng giáo Tiêu Giao Tử, đều là lấy ý tại trang tử trên ý, kéo dài trang thị chi đạo. Thân là đương nhiệm thiên tông trưởng môn hiểu ngộng thụ nghiệp tân sư, cũng là tiền nhiệm trưởng môn xích tùng tử người dẫn đường, Bắc Minh tử tại thiên tông bên trong bối phận cao nhất, phóng nhãn toàn bộ đại tần đạo môn, cũng không người có thể vượt qua nó. Hắn tu tập nguồn gốc từ thượng cổ lưu truyền xuống luyện khí chi pháp, nắm giữ ẩn giật môn này trí cao tâm huyết, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi, chẳng hề giống như tồn cẳng có vạn xuyên thu thủy thiên địa thất sắc các loại đạo thuật chân truyền. Bắc Minh tử thở nhỏ thông minh hơn người, nhất tâm hướng đạo, đối với đạo môn kinh nghĩa lĩnh ngộ cực sâu, tu hành tiến cảnh có thể nói tiến triển cực nhanh. Nhưng mà chân chính làm hắn thoát thai hoàn cốt, bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh mấu chốt, ở chỗ hắn từng có may mắn cảm ứng trang chu mộng điệp thân đến thánh nhân di trạch. Giờ phút này có lẽ có người hoang mang không hiểu, nhưng cũng nhất định có người nghe trong lòng đã có minh ngộ. Không sai, trang tử mặc dù đã không tại đương thời, nhưng nó chuyển thế chi thân vẫn còn tồn tại nhân gian, chính là Nam Hoa lão tiên. Người này ẩn cư ở Đại Hán Nam Hoa Sơn bên trong, mở thanh tịnh đạo tràng bế quan tiệp tu, lại không phải triệt để đoạn tuyệt trần duyên, không ra mắt ở giữa sự tình. Đạo gia coi trọng vô vi nhi vô bất vi, loạn thế thì rời núi tế thế, hồng trần luyện tâm, thịnh thế thì san phong ẩm lộ, quan vân nghe nước. 500 năm trước Đại Hán Tam Quốc phân tranh thời khắc, Nam Hoa lão tiên liền từng hiện thân truyền đạo, lưu lại Thái Bình Thiên Thư phổ độ chúng sinh. Bằng vào trang tử chuyển thế thâm hậu căn cơ, cho dù trí nhớ kiếp trước bị phong, Nam Hoa lão tiên vẫn từ đó tìm hiểu ra khoáng thế thần thông, trang chu mộng điệp. Mỗi khi gặp bế quan đốn ngộ thời điểm, hắn chợt có nhận thấy, một chút linh thức hóa thành mộng điệp, nhanh nhẹn bay qua Thần Châu Sơn Hà. Phản phất từ nơi sâu xa tự có hô ứng, trường sinh giới bên ngoài cũng có vài vị người hữu duyên bị mộng điệp chọn trúng, có thể lắng nghe đạo môn chân lý. Trong đó kiệt xuất nhất người, chính là đại tần đạo môn đệ nhất cao thủ Bắc Minh Tử. Hắn từng trong mộng thụ mộng điệp điểm hóa, lấy được thụ trang chu Bắc Minh chân ý bởi vậy phá quan chứng đạo, bước vào thiên nhân cảnh giới. Sau đó nhiều năm tĩnh tu không ngừng, đặc biệt đệ tử hiểu mộng thiên phú chắc tuyệt, kinh diễm đương đại, trợ đạo ra khí vận hưng vượng, trả lại sư tôn tu vi. Cho đến ngày nay, Bắc Minh Tử công lực đã đạt thiên nhân tứ trọng đỉnh phong, cùng đại tống Tiêu Giao Tử không kém bao nhiêu. Nhưng bởi vì đến Nam Hoa lão tiên tự mình chỉ điểm, sở tu Bắc Minh chân ý càng thêm thuần túy cô đọng, đạo vận càng hơn một bậc, cho nên ở đây đem nó liệt vào trung giai thiên nhân vị thứ 7. Tiếng nói vừa dứt, Tô Trần nâng chén trà lên muốn uống, bỗng nhiên dừng lại động tác, giống như là nhớ tới cái gì, nói khẽ, thuận tiện xách một câu, đại tống Tiêu Giao Tử dù chưa từng thấy tận mắt Nam Hoa lão tiên, nhưng hắn trước kia tu hành Trường Xuân Cốc, kỳ thật chính là Nam Hoa lão tiên ngày xưa nơi dừng chân chỗ. Mà cái kia bất lao tuyển chỗ sâu, tâm thần thạch bên trên tuyên khắc thiên địa đường vân, thật là Nam Hoa lão tiên tự tay viết chi Nam Hoa kinh, đó là thế nhân chỗ xương Tiêu Diêu Du. Đại tống hoàng triều Tiêu Giao Tử có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn do hắn quanh năm tham tưởng Trường Xuân Cốc thần thạch bên trên đạo văn, lĩnh ngộ Nam Hoa lão tiên lưu lại chí lý. Đáng tiếc không người dẫn đường, thêm nữa hắn đối với rất nhiều bảng môn kỹ nghệ đọc lướt qua rất rộng, tâm lực phân tán, cuối cùng khó tiến thêm một bước, khó mà chạm đến đệ lục cảnh bậc cửa. Khi Tô Trần đem lại một vị lên bảng người lời bình hoàn tất, đại tân hoàng triều nhân sĩ giang hồ lúc này mới như chút được gánh nặng, mặt lộ phân chấn, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên vị này đạo môn khôi thủ truyền kỳ qua lại. Đại Tống một phương cũng có chút chấn động, không ngờ tới Bắc Minh tử lời bình bên trong lại vẫn dẫn ra nhà mình Tiêu Giao tử tu vi căn cơ bí mật. Nguyên lai hai vị này đạo môn nhân vật đứng đầu, nó chứng đạo chi nguyên, lại cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến đại hán hoàng triều vị kia Nam Hoa Lao Tiên, thượng cổ đạo gia thứ hai thánh nhân trang tử chuyển thế chi thân. Bắc Minh tử từng kinh nghiệm bản thân trang chu ngộng điệp chi dị tượng, đến Nam Hoa thân chuyển lớn đạo chân ý, phương có thể chấp trưởng đạo môn chính thống, thừa kế trang tử nhất mạch đi bát, mà Tiêu Giao tử trước kia cũng bởi vì ngộ nhập trường xuân cốc, xem thần thạch bên trên chỗ khắc thiên địa hoa văn, ngày đêm lĩnh hội, mới lấy thoát thai hoàn cốt. Bây giờ mọi người mới giật mình, kia cái gọi là thiên địa mạch lạc kỳ thực là Nam Hoa lão tiên tự tay tuyên khắc Nam Hoa kinh, chính là thiên kia thiên cổ kỳ văn Tiêu Diêu Du. Nói cách khác, dưới mắt leo lên lục địa thần tiên bảng hai vị đạo môn tự phách đều là nhân duyên tế hội, bị Nam Hoa lão tiên còn sót lại một đường cơ duyên, vừa rồi đạp phá phàm tục, đăng lâm thiên nhân chi cảnh. Đạo môn thứ hai thánh chuyển thế trung tu, lục cảnh thông huyền, pháp lực vô biên, chỉ dựa vào một chút niệm động hòa bướm, thần du vạn lý thủ đoạn, liền đã làm cho người theo không kịp. Trong lúc nhất thời, đám người đã là hai đại đạo môn cường giả trèo lên bảng mà rung động, càng đối với Nam Hoa lão tiên sâu không lường được lòng sinh kính sợ. Quá tốt rồi. Bác Minh tử tiền bối nhập bảng, ta đại tần hoàng triều cuối cùng có người lên bảng, không cần lại hạng chót mất mặt. Trên lầu lời này, sợ không phải ám phúng ta đại đường không người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này lên bảng Bác Minh tử, cùng trước đó Tiêu Giao tử, nói đến cũng coi như đồng căn đồng nguyên đi. Đúng là như thế. Bác Minh tử đến Nam Hoa điểm hóa khai ngộ, Tiêu Giao tử dựa vào Nam Hoa tự viết kinh văn minh tâm kiến tính, hai người đều có thể xem như Nam Hoa lão tiên cách một thế hệ truyền nhân. Một sợi suy nghĩ tiêu hóa thành tài điệp, xuyên vân độ hư, bay qua sơn hà bản dặm, khắp lãng thần châu phong cảnh, như thế thần thông, chẳng lẽ không phải lục cảnh cực hạn? Đúng vậy a, không hổ là trang tử tài thế. Lúc trước ta còn tưởng rằng hắn như chuyên tu đạo môn một đường, nhiều lắm là tại lục cảnh trung du mà thôi, bây giờ xem ra, là ta đáy giếng góc nhìn. Theo ta thấy, trang thánh kiếp trước đã là lục cảnh viên mãn, thậm chí khả năng chạm đến đệ thất cảnh bậc cửa, nếu không sao là đương thời hội tụ hai đời đạo cơ, chúng kích cảnh giới cao hơn lực lượng. Trang thánh từ bi tế thế, bỏ đi tự thân tương lai, luân hồi 800 năm chỉ vì bảo hộ thương sinh, trấn áp ngàn năm hạo kiếp, càng lưu lại vô số cơ duyên, trợ hậu nhân đăng lâm tuyệt đỉnh, tái tạo mấy vị lục địa thiên nhân. Chính là đạo môn liên tiếp ra hai vị thiên nhân, trước đây ma môn đã có ma sư Bàng Ban, ma nữ Huyền Huyền, còn có thượng cổ ma hoàng chuyển thế Độc Cô Ninh Kha trèo lên bảng, bây giờ áp lực có thể toàn rơi vào Phật môn trên đầu, Phật môn đến nay còn không một người lên bảng a. Thời đại thượng cổ bách gia đua tiếng, mặc dù học phái săn sát, lại có hưng suy có khác. Cho đến ngày nay, đa số lưu phái sớm đã chôn vùi không nghe thấy. Bây giờ thần châu tu hành giới, trừ bỏ võ phu nhất mạch bên ngoài, duy tam giáo hưng thịnh, tín đồ như mây, cao thủ nhiều lần ra. Tức Phật, đạo, ma ba tông. Trước đây đánh giá đại tống đại tông sư bảng bên trên, tam giáo liền đều có đại biểu, đều có bán bộ thiên nhân tọa chấn, chân bạc mà đứng. Còn lại hoàng triều đại thể cũng như vậy cách cục, tam giáo thế lực hoặc mạnh hoặc yếu, lẫn nhau có tăng giảm. Thí dụ như đại tùy hoàng triều, bây giờ ma môn thế thịnh, bao trùm Phật đạo phía trên, đạo môn lãnh tụ Ninh đạo kỳ lập trường lắc lư, gần đây lại toát ra cái thiên sư đạo giáo chủ Tôn Ân, lại nổi sóng gió. Đại đường hoàng triều lại có đạo gia thiên sư phủ, ma môn huyền minh giáo, Phật môn long tuyển tự ba bên cùng tồn tại, lẫn nhau ngăn được. Mà đại hán hoàng triều thiếu lâm tự, đã có đạt ma truyền lại ma ha vô lượng bí pháp, lại có đế thích thiên âm thần hóa thân thiên chỉ huyết ma, ngoài sáng sáng lập thiên môn, bố cục sâu xa. Duy chỉ có đại tần hoàng triều đặc biệt khác biệt, năm đó tần hoàng phổ biến diệt Phật, cảnh nội không Phật mổ sạc lập đủ chi địa. Nhưng chỉnh thể mà nói, thần châu đại địa vẫn duy trì lấy Phật, đạo, ma thế chân bản. Chương 473, thật sự là Phật môn hạo kiếp chương 473, thật sự là Phật môn hạo kiếp bây giờ, theo lục địa thần tiên bảng lần lượt công bố, đã lên bảng hơn 10 người. Ma môn 3 người đứng vào hàng ngũ, đạo môn 2 người trèo lên bảng, chỉ có Phật môn đến nay không thu hoạch được một hạt nào. Mắt thấy tứ phía ánh mắt liên tiếp quan tới, hình như có giọng địa mai chi ý, lần này đến đây nghe bảng rất nhiều Phật môn tu sĩ, lửa giận trong lòng dần dần lên. Lầu năm một gian nhã các bên trong, đại tống hoàng triều đạt ma viện thủ tọa Huyền Nan sắc mặt tâm trầm, chuyển hướng chủ bị vị kia cao tuổi tăng nhân, thấp giọng nói: "Huyền tịch sư minh, đáng tiếc ta Phật môn tạo điệu tăng tiền bối lại bị đại tống triều đình sát hại, nếu không lấy hắn tu vi, làm sao đến mức hôm nay không người lên bảng, làm ta Phật môn bị người khinh mạng." Huyền tịch cau mày, thần sắc càng thêm ảm đạm. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn đại tống thiếu lâm có thể nói nguyên khí đại thường, tổn thất chi trọng, trước đó chưa từng có. Nguyên thiếu lâm vương trượng Huyền Từ bị vạch trần cùng tứ đại ác nhân một trong Diệp Nhị Nương Tư Thông, càng dung túng nàng trộm lấy anh hải, ngược sát vô tội lại khoanh tay đứng nhìn, nghiệp chướng nặng nề, cuối cùng tụ trưởng hình mà chết. Mà vị kia từng đạt nửa bước thiên nhân chi cảnh tàng kinh các tạo địa tăng, cũng bởi vì trưởng kỳ bao che phản quốc địch tặc mộ dung bác, bị triều đình vây quét, thân chịu trọng thương, vô công tận phế, từ đây chân chính biến thành một tên không có tiếng tăm gì lao giả quét rác. Ai, thật sự là Phật môn hạo kiếp. Huyền tịch thấp giọng thở dài, lại không chịu nhiều lời. Không chỉ là đại tống cảnh nội thiếu lâm tự, còn lại trong vương triều Phật môn thế lực cũng chỉ giữ trầm mặc. Nhất là từ hàng Tịnh trai hủy diệt sau chạy ra sư phi Huyền cùng Phạn Thanh Tuệ, thần sắc càng là phức tạp khó hiểu. Sư phi Huyền vẫn còn coi là khá tốt, nàng vốn là đối với tông môn lòng cảm mến không sâu, thêm nữa tu vi cao viễn, kiếm tâm trong suốt, cũng là có thể lạnh nhạt chỗ chi, có thể Phạn Thanh Tuệ lại là khuôn mặt căng cứng, hai đầu lông mày ẩn hiện bặm mẹo, dù sao nàng chấp trưởng vị trí tông chủ gần 20 năm, sớm thành thói quen hiệu lệnh của Luân, bây giờ tông môn bị hủy bởi ma đạo chi thủ, trong lòng phẫn hận khó mà lắng lại. Dưới mắt Phật môn danh vọng hạ xuống thấp nhất, tứ phương kinh thị, rất nhiều đệ tử mặc dù lên cơn giận dữ, lại không người dám phát ra tiếng biện hộ. Không có cường giả tuyệt đỉnh chỗ dựa, cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, ngóng trông ngày nào có thể ra một vị Phật môn tự phách, trọng trấn uy nghiêm. Trên đài cao, Tô Trần làm sơ điều tức sau, lên tiếng lần nữa. Liên quan tới Bắc Minh Tử Bình thuật tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta tiến vào vị kế tiếp nhân vật. Trung giai thiên nhân vị thứ 6, Quỷ Cốc Con. Quỷ Cốc Con sự tích trước đây đã có đề cập, không cần lắm lời. Thân là đại tần tung hoành nhà đứng đầu, đạo thống thừa tự thượng cổ bình thánh Khương Tử Nha, đã đến mưu lược chân truyền, lại từ năm đó đã thần tiên bao hàm chi đạo bên trong ngộ ra tung hoành tách nhập chi thuật, cuối cùng thành lục địa kiếm tiên. Bây giờ hắn đã đột phá tới thiên nhân đệ ngũ trọng, thực lực siêu quần, đứng hàng lần này bảng danh sách thứ 6, thực chí danh quy. Quỷ Cốc Con lên bảng. Đám người nhao nhao gật đầu. Vị này tung hoành nhà trưởng môn xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, mặc dù chưa có người thấy tận mắt hắn thực lực, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần nó môn hạ hai vị đệ tử đều là bán bộ thiên nhân lớn kiếm thần, liền có thể nhìn thấy thật sâu không lường được nội tình. Đại tần hoàng triều nhân sĩ võ lâm càng phân chấn, liên tiếp có hai vị thiên nhân trèo lên bảng, cuối cùng quét qua lúc trước kiểm chế chi khí. Chỉ ít, đại tần không còn là hạng chót tồn tại. So sánh với nhau, giờ phút này tình cảnh nhất là lúng túng đại đường hoàng triều, lại chỉ có thể miễn cưỡng cười khổ, trong lòng đắng chát khó tả. Tô Trần cũng không để ý tới giữa sân cảm xúc chập trùng, tiếp tục hướng xuống một người bình điểm mà đi. Quỷ Cốc Con đến đây kết thúc, sau đó là vị kế tiếp nhân vật. Trung giai thiên nhân vị thứ 5, Biên Cương lão nhân. Biên Cương lão nhân xuất từ tứ phương thành bên ngoài một tòa vắng vẻ thôn xóm. Khi còn nhỏ ngẫu nhiên xâm nhập Đao Thần Quan Tiên Cửu ẩn tu đạo phủ, bởi vậy bước vào võ đồ. Có thể nói, hắn cùng trước sớm nâng lên lục địa Đao Tiên cổ Mộc Tiên, thật là đồng nguyên sư huynh đệ. Bất quá, cổ Mộc Tiên đến Đao Thần Thánh Di toàn bộ truyền thừa, cũng tự sáng tạo đại đạo, có thể nói thanh xuất vu lam. Mà Biên Cương lão nhân mặc dù bởi vì cơ duyên đạp vào con đường tu luyện, nhưng lại chưa lựa chọn đi đao một trong đạo. Hắn sinh tại Bần Hàn Sơn thôn, phụ thân chính là một tên vân du bốn phương lang trùng, từ nhỏ liền dạy hắn biết thuốc hái thuốc, hy vọng hắn kế thừa y nghiệp. Tại theo cha làm nghề y hái thuốc thời kỳ, Biên Cương lão nhân tận mắt nhìn thấy bách tính khó khăn, lòng sinh thương xót, lập thể muốn cứu trị thiên hạ thương sinh, phổ thể thần châu vạn dân. Tập võ đối với hắn mà nói, chỉ là tăng cường thể phách, bảo vệ tính mệnh thủ đoạn, mà không phải suốt đời sở cầu. Về sau du lịch giang hồ trên đường, hắn từng viễn phó đại hán cũ cảnh, ngoài ý muốn thu hoạch được một vị truyền thuyết cấp nhân vật di trạch. Người kia chính là 500 năm trước thời Tam Quốc thần ý Hoa Đà. Nguyên nhân chính là đến truyền thừa này, Biên Cương lão nhân mới chính thức xác lập con đường của mình, đi đến chư tử bách gia bên trong ý địa gia chi đạo. Đương nhiên, tu y cũng không có nghĩa là vứt bỏ võ. Năm đó Hoa Đà sáng tạo ngũ cầm hí lấy cường thân kiện thể, bản thân cũng là một đời tuyệt thế thiên nhân. Ý gì cùng võ tướng phụ tướng thành, nghiên cứu y lý có thể xâm nhập nhìn rõ nhân thể huyền bí, luyện chế linh dược càng có thể giúp ích tu hành, mà hái thuốc thường vượt hiểm địa, như vách núi treo leo, độc chướng rừng rậm, thậm chí gặp phải sơn phỉ cản đường, đều là cần võ công tự vệ. Từ xưa đến nay, ý võ vốn là một thể. Nguyên nhân chính là hắn tại ý địa đạo bên trên tạo nghệ ngày càng tinh thâm, lại thường xuyên cùng cổ một tiên luận võ luận bàn, nội ngoại kiêm tu, vừa rồi chứng được lục địa thiên nhân chi cảnh. Bây giờ đã năm hơn thất tuần hắn, không chỉ có là thiên nhân ngũ trọng cao thủ, càng có thể xưng đương đại đứng đầu nhất thần y một trong. Nó thể nội ngưng luyện ra độc môn thần dược chân cương có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương, cứu người vô số, danh xứng với thực. Vì vậy, đem nó liệt vào trung giai thiên nhân vị thứ 5, chúng vọng sở uy. Tô Trần một hơi đem Biên Cương chuyện của ông lao dấu vết kể xong, không chờ người bên ngoài nghị luận liên tiếp tục nói, ngựa tốc căng khớp, không có chút nào dừng lại. Liên quan tới Biên Cương lão nhân lời bình tạm thời đến đây, sau đó tiến vào vị kế tiếp nhân vật. Trung giai thiên nhân vị thứ 4, người này trước đây đã có đề cập, chính là đao đạo cường giả tối đỉnh, cổ mục tiên, cho nên không còn lắm lời quá nhiều. Hắn cùng Biên Cương lão nhân đồng xuất một môn, đều là quan thiên cửu môn hạ đệ tử, trước kia thường cùng nhau tu hành, tình nghĩa thâm hậu. So với sư minh dẫn thân vào y địa đạo, cổ mục tiên thì từ đầu đến cuối kiên trì đi con đường của mình. Nhưng hắn cũng không noi theo sư phụ quan thiên cửu đao pháp hệ thống, mà là dốc lòng nghiên cứu hơn 10 năm, tại nhìn thấy thất thải thủy tinh mẫu hậu, hiểu thông âm dương lưu chuyển lý lẽ. Càng đem đối với tiểu tuyết phần kia thâm tàng đáy lòng tình ý hóa nhập võ đạo, trải qua hơn 50 năm rèn luyện, cuối cùng đúc thành long hồn đao cùng phượng huyết kiếm, sáng chế long hồn phượng huyết lục lấy chấp niệm chứng tình đạo, đạp thông âm dương đại đạo. Bây giờ tu vi đã đạt thiên nhân ngũ trọng đỉnh phong, thực lực thậm chí áp đảo đồng môn sư minh Biên Cương lão nhân phía trên. Bởi vậy, đem nó liệt vào trung giai thiên nhân thứ 4, thực chí danh quy. Thoại âm rơi xuống, toàn trường hơi rung. Biên Cương lão nhân cùng cổ một thiên đôi sư huynh đệ này song song lên bảng. Tô Trần hơi ngưng lại, khí tức hơi chậm. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu. Cổ một thiên thực lực sớm đã là người biết, nhưng không nghĩ tới hắn còn có một vị tu tập ý địa đạo sư huynh. Mà Đao Thần Quan Thiên Cửu mặc dù đã qua đời, nhưng lưu lại hai vị kinh diễm đương đại truyền nhân, có thể nói tân hỏa bất diệt, ảnh hưởng sâu xa. Tuy nói hai người thành tựu cũng không phải là hoàn toàn quy công cho Quan Thiên Cửu, nhưng nếu không nó dẫn đường vỡ lòng, cũng khó có hôm nay chi cảnh. Lúc này, đại tống giang hồ nhân sĩ võ lâm đều thẳng tắp sống lưng, mặt lộ vinh quang. Dù sao Quan Thiên Cửu chính là đại tống công nhận đao thần, phần vinh quang này tự nhiên thuộc về bọn hắn. Huống chi, quan gia còn có một vị nhân tài mới nổi, chiến thần Quan Thất, chiến lược kinh người, sát phạt quyết đoán, chiến lược vững vàng bán bộ thiên nhân ba vị trí đầu, tương lai vô cùng có khả năng bước vào lục địa thiên nhân hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, đại tống hoàng triều thanh thế lại nổi lên, ẩn ẩn đã có vượt trên đại tùy chi thế. phản phất tiên ý trợ chi, đang lúc đám người bàn tán sôi nổi thời khắc, lại một thì tin tức nặng ký từ đài cao truyền đến. Tô Trần lên tiếng lần nữa, thanh âm trong sáng như trùng. Cổ Mộc Thiên sự tình đến tận đây có một kết thúc, sau đó công bố vị kế tiếp nhân vật. Trung giai thiên nhân vị thứ ba, Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy kinh lịch trước đây đã có bình thuật, nơi đây không còn đàm phán. Hắn tu luyện vong tình thiên hư, bởi vì đường ra lão thái bảy thiên phạt nguyên rủa, lục thức phong bế, ngược lại nhờ vào đó đột phá tình trướng, đạt đến cao tình chi cảnh, thành tựu lục địa kiếm tiên vị trí. Nguyên nhân chính là công pháp đặc thù, nó thần thức siêu phàm thoát tục, có thể thần du bát hoang, cảm ứng nhật nguyệt tinh thần, dẫn tinh lực tôi thể tu nguyên. Cái này cũng giải thích vì sao hắn tại tấn thăng thiên nhân vẹn vẹn trong một năm, liền đột nhiên tăng mạnh, thẳng tới thiên nhân lục trọng thiên cảnh giới. Năm gần 29 tuổi, đã đạt như thế độ cao, có thể xưng thần châu trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại kỳ tài. Vì vậy, đứng hàng trung giai thiên nhân thứ ba, hoàn toàn xứng đáng. Và anh, toàn bộ quảng trường phảng phất bị nhen lửa. Đại Tống hoàng triều lại thêm một người trèo lên bảng. Thần Châu kỳ hiệp, Tiêu Thu Thủy. Đại Tống lục địa kiếm tiên, Tiêu Thu Thủy. Khi 29 tuổi, thiên nhân lục trọng thiên tin tức truyền ra, vô số người rung động tắt tiếng. Giờ khắc này, Đại Tống võ lâm cơ hồ sôi trào, rất nhiều người kích động đến hốc mắt đỏ lên, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Cho dù là đại tùy một phương cao thủ, giờ phút này cũng không khỏi nhíu mày ngưng thần, trong lòng nổi lên một tia bất an cùng không cam lòng. Tình thế đã rõ ràng, theo Tiêu Thu Thủy lại lần nữa lên bảng, Đại Tống hoàng triều tại lục địa thiên nhân về số lượng đã toàn diện dẫn trước. Trừ bỏ Cổ Mộc Thiên cùng Biên Cương lão nhân dù chưa chính thức thuộc về thất đại hoàng triều, nhưng gốc rễ xuất từ Đại Tống Đao Thần môn hạ, lập trường khuynh hướng rõ rành rành. Mà tính đến trước mắt, bảng danh sách đã công bố 18 vị lục địa thiên nhân, Đại Tống một chỗ lại chiếm thứ tư, có 102 trừ hướng. Càng khó hơn chính là, bốn vị này đều là không tầm thường hạng người. Tiên Cùng Đồ đứng hàng sơ khuy thiên nhân thứ 5, Tiêu Giao Tử đứng hàng trung giai thiên nhân thứ 8, càng có hai vị cấp độ yêu nghiệt nhân tài kết xuất, Long Bác, tuổi vừa mới 26, đã là thiên nhân tứ trọng thiên, thân phụ thượng cổ long thần huyết mạch, đạt lục cảnh trí cường chi tư, tục truyền là 500 năm trước đỉnh cao nhất thiên nhân chuyển thế. Tiêu Thu Thủy, 29 tuổi đăng lâm thiên nhân lục trọng, tu tiên pháp đến cảnh giới viên mãn, thiên phú chắc tuyệt, tiền đồ bất khả hạn lượng, cũng có hy vọng trùng kích lục cảnh cực điên. Vô luận như thế nào đánh giá, dưới mắt Đại Tống hoàng triều đã đầu ngọn gió vô lượng, giang hồ danh vọng như mặt trời ban trưa, ẩn ẩn hiện lộ ra vấn đỉnh thần châu thứ nhất võ vực khí tượng. Bất luận là trước kia từng được công nhận là võ lâm khôi thủ đại hán hoàng triều, hay là gần đây cấp tốc quật khởi, thanh thế bức người đại tùy hoàng triều, bây giờ tại giang hồ cách cục bên trong, đều bị Đại Tống chô áp chế. Chương 474, khoanh tay đứng nhìn. Chương 474, khoanh tay đứng nhìn. Càng làm cho người ta liễu lơi chính là, Đại Tống bên trong lại lần lượt hiện ra rất nhiều ẩn thế cao nhân, lục cảnh viên mãn truyền ứng, 500 năm bất diệt doanh trọng, còn có hành tung khó lường, sâu không lường được lệnh Đông Lai. Trong lúc nhất thời, đám người không thể không cảm thán, Đại Tống giang hồ, quả thật tàng long họa hổ chi địa. Tại Tô Trần khai đàn thuyết thư trước đó, thế nhân đều biết Đại Tống trọng văn nước võ, triều đình nhu nhược vô vi, khi thắng khi bại, khuất nhục cầu hòa, giang hồ thế lực cũng bởi vậy bị coi là mặt lưu, khó mà đến được nơi thanh nhã. Có thể từ Tô Trần để lộ cái này tầng tầng mê vụ đến nay, từng bị tiềm ẩn nhiều năm nhân vật tuyệt thế liên tiếp hiện thân, vô luận triều đình như thế nào che lấp, Đại Tống giang hồ địa vị đã xưa đâu bằng nay, triệt để thay đổi cả khuôn. Nói đến chỗ này, đám người cũng đã ngầm hiểu, cái gọi là sơ quy thiên nhân, tức thiên nhân nhất trọng đến tam trọng, trung giai thiên nhân thì bao dung tứ trọng đến lục trọng chi cảnh. Mà tu tập vong tình thiên thư, đã đạt thiên nhân lục trọng đỉnh phong Tiêu Thu Thủy, lại cũng chỉ có thể đứng hàng thứ ba. Vị kia ở trên đó, cùng chỗ trung giai đỉnh phong hai vị cường giả, lại đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lầu 6, trời chữ số 2 nhã gian. Nơi đây chính là Bất Lương Soái ngồi xuống chỗ, giờ phút này trong phòng còn có mấy vị tiên cương 36 giáo úy tùy thị tả hữu. Bên hai truyền đến Trích Tinh lâu bên dưới tiếng động lớn âm thanh huyên áo. Không ít người nói về đại đường lúc giọng mang kinh miệt, Ôn Thao nhịn không được nhìn về phía chủ bị người, thấp giọng nói, đại soái chân chính cường đại, bắt nguồn từ tự thân, mà không phải người khác miệng giao phó. Bất Lương Soái ánh mắt trầm tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Thuộc hạ minh bạch. Ôn Thao gật đầu. Đối mặt dưới mắt đại đường giang hồ không người nhập bảng quân cảnh, Viên Thiên Cương thần sắc cũng dùng, cũng không nửa phần nôn nóng. Dù sao gấp cũng vô dụng, mạnh yếu sẽ không bởi vì cảm xúc mà thay đổi. Huống chi, trước mắt lên bảng người đa số trung đê giai lục địa thiên nhân, chưa chạm đến chân chính đỉnh phong. Một cái vương triều giang hồ nội tình thâm hậu hay không, mấu chốt không tại có người hay không lên bảng, mà tại phải chẳng có đủ để chấn áp một phương chí cường giả, nhất là lục cảnh cự phách cùng đỉnh phong thiên nhân chi lưu. Về phần Bất Lương Soái trong lòng làm gì tính toán, liền không người có thể biết rồi. So sánh với nhau, trừ đại đường vốn là thanh lãnh đã quen, chân trần không sợ măng dày, nguyên bản tự xưng là đệ nhất đại hán giang hồ, cùng đỗng nhiên ngoi đầu lên đại tùy giang hồ, giờ phút này tâm tình lại có chút nặng nề. Dù sao ba bên vốn thuộc cùng một tầng cấp, đều là thần châu thế lực đỉnh tiêm. Bây giờ mắt thấy đại tông cao thủ liên tiếp như thế, danh vọng nhật lòng, còn lại hai đại giang hồ hào kiệt mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại không khỏi nổi lên gợn sóng, chỉ mong nhà mình cũng có thể mau chóng có người trèo lên bảng, lật về một thành. Trên đài cao, Tô Trần một hơi lợi bình mấy người, hơi ngưng lại, uống trà nhuận hầu sau, lên tiếng lần nữa, liên quan tới Tiêu Thu Thủy bình thuật tạm thời có một kết thúc, sau đó, đến phiên vị kế tiếp nhân vật. Trung giai tiên nhân vị thứ hai, đại hán hoàng triều, Vô Danh. Vô Danh một thân, trước đây đã ở Thần Châu kiếm thần bảng bên trong có chỗ đề cập, qua lại sự tích không còn lắm lời. Năm đó cùng Trường Sinh Bất Tử thần đánh cờ, tâm thần đều đức, may mắn được Phượng Hoàng huyết mạch chi lực, dục hỏa chủ sinh. Sau đó 20 năm đầu đường mãi nghệ, kéo đàn nhị hồ sống qua ngày, lại tại trong bình thường ngộ được thiên kiếm chân ý, cuối cùng thành lục địa kiếm tiên. Đương nhiên, Vô Danh sở dĩ có thể tại đột phá thiên nhân sau vẫn tinh tiến tấn mãnh, anh hùng kiếm bao hàm thượng cổ kiếm đạo truyền thừa, cũng là mấu chốt trợ lực. Kiếm này ngưng kết đời trước đại kiếm sư suốt đời cảm ngộ, giúp đỡ ngắn ngủi mấy năm ở giữa, tu vi nhảy vọt đến thiên nhân lục trọng. Đáng tiếc mệnh đồ nhiều thăng trầm, vừa ra Trung Hoa Các, liền khởi hành đông độ muốn chém phá quân lấy Tuyết Hạt cũ, chưa từng lường trước được trên đường gặp phải chuẩn nhân thiên ẩn cùng dưới chướng ẩn kiếm lưu phục kích, thân chịu trọng thương, cuối cùng rơi vào Tuyệt Vô Thần chi thủ, tù tại Vô Thần Tuyệt Cung trong địa lao. May mà chưa chết, tung công lực bị phế, nguyên khí đại thương, nếu có thể vượt qua kiếp này, chưa hẳn không có khả năng niết bàn lại nổi lên, tương lai vẫn có hy vọng đặt chân đệ lục cảnh, thành tựu lớn kiếm tiên tôn sư. Bởi vậy, đem Vô Danh liệt vào lần này trung giai thiên nhân vị thứ hai. Vô Danh lên bảng. Khi cái tên này vang lên, toàn trường nghiêm nghị gật đầu. Đại Hán Võ Lâm thần thoại, thật có bao trùm Tiêu Thu Thủy phía trên tư cách. Hắn ngày xưa truyền kỳ kinh lịch đám người sớm đã nghe nhiều nên thuộc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Duy chỉ có cái này vừa ra Trung Hoa các liền bị thương nặng cổ quái mệnh cách, thật là khiến người dở khóc dở cười. Mấy ngày trước đây hắn còn khởi hành tiến về Đông Doanh truy sát phá quân, đằng sau liền tin tức hoàn toàn không có. Kết hợp hắn cái kia không hợp thói thường vận mệnh quy tích, không ít người trong lòng sớm có bất an. Bây giờ nghe nói quả nhiên xảy ra chuyện, không chỉ có nửa đường đụng vào chuẩn nhân tiên ẩn cùng ẩn kiếm lưu vây quét, càng bại vào Tuyệt Vô Thần chi thủ, công lực mất hết, biến thành tù nhân. Đám người sau khi nghe xong, đã cảm giác hoang đường, lại xảy ra lo sợ. Như vậy chúng mục tiêu mang sát, đi ra ngoài tức gặp thai kiếp mệnh số, quả thực hiếm thấy. May mà hắn thân có Phượng Hoàng huyết mạch, đoạn mà không dứt, thương mà không vong, vẫn còn tồn tại một đường chuyển cơ. Cứ việc Vô Danh người bị thương nặng, nội lực mất hết, nhưng Tô Trần một câu tương lai đều có thể lợi bình, vẫn để đám người đối với hắn con đường phía trước ôm lấy hy vọng, trong lòng khói mù cũng thoáng tan đi. Nhưng mà, càng nhiều người đã tối hạ quyết tâm, vô luận sau đó các đại hoàng triều phải trang xuất binh Đông Doanh, bọn hắn đều muốn tự mình đi một chuyến, dù là liều chết cũng muốn đem Vô Danh mang về. Từ khi Tô Trần bạch trần đoạn chuyện cũ kia, Vô Danh đơn thương độc mã giao đấu trường sinh bất tử chi thần, một kiếm độc cản Vô Thần Tuyệt Cung khuyên xảo xâm phạm, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đối với hắn kính ý tựa như thủy triều dâng lên, lại khó lắng lại. Bây giờ vị này nhân vật truyền kỳ lâm vào tình thế nguy hiểm, ai còn có thể khoanh tay đứng nhìn? Có thể đoán được, trận này thuyết thư kết thúc đằng sau, Trung Nguyên cùng Đông Doanh ở giữa chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà nếu Vô Danh đã đứng hàng bảng danh sách, vậy trung giai thiên nhân vị cuối cùng thân phận, trong lòng mọi người kỳ thật sớm đã có đáp án. Trên đài cao, Tô Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi mở miệng, công bố trung giai thiên nhân khôi thủ nhân tuyển. Liên quan tới Vô Danh lời bình dừng ở đây, sau đó, chúng ta mà nói người cuối cùng. Có ít người có lẽ đã đoán được, không sai, cái này áp chủ người chính là Vô Danh huynh trưởng, Mộ Ứng Hùng. Mộ Ứng Hùng thở nhỏ cùng Vô Danh cùng nhau tập võ tu tâm, hai người đều là trăm năm khó gặp kỳ tài. Vô Danh ngộ ra thiên kiếm chi ý, hắn thì sáng chế ra Vô Thiên Tuyệt Kiếm cuối cùng thành một đời lục địa kiếm tiên. Những năm gần đây, hắn ẩn cư phủ dư quốc, một mặt là vì tìm kiếm thượng cổ thương lòng chi mộ huyền bí, một phương diện khác cũng là cố ý tị thế, để tránh chính mình tồn tại ảnh hưởng Vô Danh trên kiếm đạo đột phá. Tại phủ dư tuế nguyệt bên trong, Mộ Ứng Hùng cũng không ngừng tu hành. Hắn một bên lĩnh hội mộ bên ngoài cấm chế, một bên ma luyện tự thân cảnh giới. Mặc dù chưa chân chính bước vào trong mộ hạch tâm, cũng đã phá giải hơn phân nửa phong ấn, đoạt được cảm ngộ cực sâu, tu vi tiến triển không chút nào kém hơn Vô Danh, đồng dạng đạt đến thiên nhân lục trọng thiên cấp độ. Nguyên nhân chính là hắn tại Thương Long trước mộ có chỗ đốn ngộ, mới quyết định nhận lấy Thánh Vương làm đồ đệ, lấy báo Thương Long năm đó điểm hóa tri ân. Thánh Vương vốn là Thương Long huyết mạch hậu duệ, đáng tiếc nó tộc bị thi hạ cổ lão nguyên rủa, không chỉ có không cách nào tới gần mộ huyệt, càng mỗi khi gặp 9 năm mắt gặp thai vạ bất ngờ, không còn sống lâu nữa. May mắn được Mộ Ứng Hùng xuất thủ tương trợ, truyền thụ Vô Thiên Tuyệt Kiếm chi pháp, giúp đỡ bài trừ số mệnh công xiềng, mà Mộ Ứng Hùng cũng bởi vậy thu hoạch được Thương Long tứ tướng còn sót lại khổ tập diệt đạo truyền thừa, tiến một bước nối rộng con đường võ đạo. Càng mấu chốt chính là, gần đây Đại Tần Âm Dương gia lãnh tụ Đông Hoàng Thái Nhất mang theo 7 trôi mở ra cửa mộ chìa khóa đi phủ dư, khoảng cách Thương Long chi mộ triệt để mở ra, chỉ sợ đã là ngày giờ không nhiều. Bây giờ Mộ Ứng Hùng, mặc dù cùng Vô Danh cùng chỗ thiên nhân lục trọng, nhưng khí tức càng ngưng thực, gần như đỉnh phong, chiến lực thậm chí hơn một chút. Bởi vậy, ta đem nó liệt vào lần này trung giai thiên nhân đứng đầu. Quả nhiên là hắn. Sớm tại Vô Danh đứng hàng thứ 2 thời điểm, rất nhiều người liền đã dự liệu được cuối cùng đứng đầu bảng không phải Mộ Ứng Hùng không ai có thể hơn. Giờ phút này trải qua Tô Trần chính miệng xác nhận, mọi người đều yên lặng gật đầu, trong lòng tin phục. Bất quá, Thương Long chi mộ sắp mở ra tin tức này, lại tại không ít trong mắt cường giả kích thích gợn sóng, cuồn cuộn sóng ngầm. Đó là viễn cổ lục cảnh cường giả nơi chôn xương, trong đó cất dấu, há lại chỉ có từng đó chân bảo. Riêng là trong truyền thuyết diệt nhân chiến giáp liền đủ để khiến thiên hạ hào kiệt chạy theo như vịt, mặc vào giáp này người, có thể ngắn ngủi chống lại đệ lục cảnh cường giả, càng có thể từ đó thấy được ma môn bất tử bất diệt chân lý manh mối. Trong lúc nhất thời, vô số cao thủ tâm tư lưu động, đã có viễn phó phủ dư dự định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn trước tiên cần phải ước lượng rõ ràng, có thể hay không đỡ được Mộ Ứng Hùng một kiếm, lại có hay không dám trực diện Đông Hoàng Thái Nhất uy thế. Trên này, Tô Trần cũng không dừng lại thêm, tiếp tục tiến lên chủ đề. Dù sao trước đây đã có không ít người bị đề cập, không cần lắm lời, tiết kiệm thời gian càng thêm cần yếu. Mộ Ứng Hùng sự tình tạm thời có một kết thúc, trung giai thiên nhân đến tận đây toàn bộ bình tất. Sau đó, chúng ta đưa mắt nhìn sang uy tín lâu năm thiên nhân cùng đỉnh phong thiên nhân, hai cái này cấp độ bản bạc 10 người, mới thật sự là chấp trưởng phong vân nhân vật. Thoại âm rơi xuống, toàn trường nghiêm nghị. Vừa rồi còn tại bàn tán sôi nổi Vô Danh, Mộ Ứng Hùng huynh đệ song kiếm chiếu rọi ồn ào náo động, trong nháy mắt lắng đọng xuống. Quả thật, huynh đệ hai người thiên phú chắc tuyệt, tương lai có hy vọng trùng kích lục cảnh, nhưng dù sao dưới mắt còn tại ngũ cảnh bên trong quanh quẩn một chỗ, tại Thần Châu hơn 50 vị lục địa thần tiên bên trong, còn thuộc nhân tài mới nổi. Kế tiếp muốn ra sân nhóm người này vật, mới thật sự là lực lượng trung tiên. Bọn hắn là đạp phá trùng địa quan hải, sừng sững tại thiên nhân chi đỉnh tồn tại, mỗi một cái danh tự đều đủ để khiên động sơn hà biến sắc, chúa tể một phương vận mệnh. Trên đài cao, Tô Trần thanh âm trầm ổn, lại lần nữa khải nói, chủ bị đăng tràng, là uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân người thứ 10, Mông Xích Hành. Người này lúc trước đã có đề cập, nơi đây không còn thế thuật. Mông Xích Hành thiên tư siêu quần, tu tập tàng mật trí năng thư đến cao tăng 8 nghị 3 chỉ điểm, ngưng luyện tinh thần xá lợi, lấy ý ngự vận, cuối cùng chứng được Phật Ma đồng thể chi thân, thành tựu song thuộc tính thiên nhân chi quả. Hai đầu đại đạo ân chứng với nhau, từ bước vào thiên nhân chi cảnh sau, Mông Xích Hành con đường tu hành vẫn như cũ thế như trẻ tre. Thêm nữa phía sau có Mông Nguyên Hoàng Triều liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên trèo trống, bây giờ hắn đã đột phá tới thiên nhân thất trọng thiên cảnh giới, đứng hàng lần này uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân bảng người thứ 10. Theo sát phía sau vị thứ 9, trước đây đã từng hơi có đề cập, chính là tới từ Đông Doanh Hoàng Triều chuẩn nhân Tiên Ẩn, ẩn kiếm lưu đương đại tông chủ. Chương 475, sâu không lường được nhân vật chương 475, sâu không lường được nhân vật về sau đại đương gia Tiếu Ngạo Thế phát giác nó thân phụ ngập trời khí vận, liền đem nó thu về môn hạ, thân truyền thụ vô thượng võ học vạn đạo xâm la. Đang Tiếu Ngạo Thế dốc lòng chỉ điểm phía dưới, chuẩn nhân Tiên Ẩn tu vi tiến triển cực nhanh. Sau đó càng cơ duyên xảo hợp thu được Xích Hỏa thần công truyền thừa. Nhiều loại tuyệt thế công pháp tập trung vào một thân, lại không thấy mảy may xung đột, toàn bởi vì vạn đạo xâm la vốn là có dung hội bách gia, nạp vạn pháp quy nhất kỳ dị đặc tính. Công này không những không ngừng hữu, ngược lại theo sở học càng nhiều mà càng cường hành, có thể xưng không ngừng tiến hóa võ đạo kỳ học. Thậm chí trước kia cùng vô danh một trận chiến lúc, hắn lợi dụng vạn đạo xâm la âm thầm hấp thu đối phương mạc danh kiếm quyết bên trong kiếm ý tinh túy, phản chế đối thủ, cuối cùng dồn nó bị thua, chính là bởi vậy mà đến. Hắn đem Xích Hỏa thần công bốn thức tàn kiếm, không hiểu kiếm ý bao gồm giống như tuyệt kỹ đều quản lý chung tại vạn đạo xâm la phía dưới. Sáng chế trước nay chưa có sát trận, vạn đạo mạc danh xích kiếm trận uy năng hủy thiên diệt địa, không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà bộ này kinh thế sát pháp chưa bao giờ hiện ở người trước, chỉ vì hắn có mưu đồ khác, đây là vì báo thù mà giấu át chủ bài, mục tiêu trực chỉ một người, đại đương gia. Chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có một chút hy vọng sống. Bây giờ chuẩn nhân Thiên Ẩn mặc dù đã đạt thiên nhân thất trọng thiên, nhưng thủy chung ẩn nấp phong mang, ẩn nút bất động. Bởi vì hắn biết rõ, nếu muốn chu sát vị kia sâu không lường được đại đương gia, chính mình chỉ có một lần cơ hội. Một khi thất thủ, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Theo vô danh cùng Mộ Ứng Hùng bình thuật có một kết thúc, đám người nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi tiếp xuống bảng danh sách công bố. Nhưng không ngờ vừa công bố hai vị nhân tuyển, liền để toàn trường bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Lại liên tiếp là hai tên người dị tộc đăng lâm bảng này. Bất luận các đại hoàng triều ở giữa như thế nào tranh chấp đấu sức, tại đại đa số người ở sâu trong nội tâm, vẫn lấy Trung Nguyên Hoa Hạ huyết mạch làm căn bản thuộc về. Trước đây mới vào thiên nhân, trung giai thiên nhân hai cái tầng cấp bên trong, vẻn vẹn Đông Doanh Thiên Hoàng một người làm cho người ghé mắt chán ghét, về phần ma sư bảng bàn, mặc dù hiệu lực tại Mông Nguyên, nhưng bản xuất thân đại minh lại chưa từng làm ra thai họa thần châu lê dân tiến hành, thêm nữa nó khoáng thế phong thái cùng nhân cách mị lực cùng tồn tại, thế nhân đối với hắn cũng không ác cảm. Duy chỉ có Đông Doanh Thiên Hoàng, âm thầm ngấp nghẽ thần châu long mạch, lại bởi vì Đông Doanh chính là thiên thu đại kiếp bắt đầu người bồi táng, cho nên trải qua thời gian dài bị coi là ngoại tộc dị loại. Về phần Mông Nguyên Hoàng Triều, mặc dù danh liệt thần châu bảy đại vương triều một trong, nhưng nó cách sống khác hẳn với Trung Nguyên làm nông văn minh. Du mục mà sống, không nặng đồng ruộng, thường tung binh tiếp cướp bách tính, thêm nữa dã tâm bừng bừng, nhiều lần cấu kết bất quyết, kim nhân các loại biên thủy bộ tộc, ngấp nghé đại tống đại minh cương thổ. Tác phong làm việc ngoan lệ vô tình, cho nên cũng bị tính vào dị tộc hàng ngũ. Trước đây 20 vị lục địa thiên nhân lợi bình hoàn tất, bất quá vẹn vẹn xuất hiện một vị dị tộc thân ảnh, còn có thể tiếp nhận, mà lần này uy tín lâu năm đỉnh phong bảng danh sách vừa mới mở ra, mà ngay cả hiện hai tôn cường giả dị tộc, làm cho người rất cảm thấy áp bách. Mông Xích Hành sự tình không cần nói năng dườm giả, lúc trước đã có tường thuật. Hắn tu tập tàng mật trí điện, tại bát tư ba chỉ dẫn bên dưới luyện thành tinh thần xá lợi nguyên hai, chứng được Phật môn thiên nhân chính quả, tiếp theo lấy ý ngự vận, rèn luyện ra không diệt ma thể, lại đạp ma đạo thiên nhân chi cảnh. Lúc trước đầu tiên công bố nó Phật Ma song tu, cùng chứng hai đạo thời điểm, giang hồ chấn động, cả thế gian xôn xao. Nhưng theo đến tiếp sau cường giả nhau nhau hiện thân, nó thanh thế mới dần dần yên lặng. Nhưng cái này tuyệt không mang ý nghĩa hắn thực lực suy yếu. Cần biết đồng thời lĩnh hội hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống, cũng song song thành tiểu thiên nhân chi cảnh người, đến nay vẫn là lục địa thần tiên bảng bên trên phần độc nhất tồn tại. Bây giờ bước bảng thiên nhân thất trọng thiên, đủ thấy hắn thực lực thâm hậu, không thể khinh thường. Nhưng mà so sánh Mông Xích Hành, lần này lên bảng một vị khác, chuẩn nhân thiên ẩn, ngược lại càng khiên động lòng người. Dù sao Đông Doanh chính là ngàn năm kiếp nạn chi đầu nguồn, nhất cử nhất động đều là khiên động thiên hạ thần kinh. Trước sớm Thần Châu kiếm thần bảng tuyên bố thời khắc, chuẩn nhân Thiên Ẩn đã triển lộ lục địa kiếm tiên tu vi, dẫn phát rộng khắp chú ý. Thêm nữa thân phụ Xích Hỏa thần công bốn kiếm chân truyền, càng có đại đương gia thân truyền thụ vạn đạo xâm la thân phận cực kỳ đặc thù, làm Đông Doanh một phương hoạch tâm chiến lực, tự nhiên trở thành các phương mật thiết chú ý đối tượng. Ai có thể nghĩ, hôm nay hắn cũng thình lình đăng nhập uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân hàng ngũ, tu vi không ngờ đạt thiên nhân thất trọng thiên, ngay cả vô danh thân phó Đông Doanh cũng bại vào nó tay. Nhất là vạn đạo xâm la cho thấy khủng bố kiêm dung chi lực, có thể quản lý chung nhiều loại thiên nhân cấp thậm chí đỉnh tiêm võ học, dung hợp sáng tạo biến, diễn hóa xuất càng cường sát hơn chiêu. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy Tiếu thị huynh đệ năm đó bố cục sâu xa, thủ đoạn kinh người. Mà nhất làm cho người kinh hãi, không ai qua được chuẩn nhân Thiên Ẩn cùng đại đương gia ở giữa quan hệ phức tạp, sư đồ chi danh còn tại, kỳ thực cám lưu hung dũng, sát cơ tiềm ẩn. Hắn vốn là đại đương gia đệ tử, sao liệu sư đồ trở mặt thành thù, lại để chuẩn nhân tiên ẩn âm thầm ẩn nút, bao giờ cũng không muốn lấy nó tính mệnh. Chuyển biến này làm cho mọi người tại đây đều là cảm giác chấn kinh, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, tranh luận không ngớt. Ngông Xích Hành cũng nhập bảng. Phật Ma song tu thiên nhân cảnh giới, thất trọng thiên chi đỉnh, Ngông Nguyên Hoàng triều quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Hoàn toàn chính xác, trừ Tân Tấn thiên nhân ma sư bằng ban, Ngông Xích Hành thực lực chỉ sợ không tại chúng ta hoàng triều năm đó Lãng Viên Vân tiền bối phía dưới. Bát Tư Ba chưa hiện thân, ai nào biết Ngông Nguyên còn cất giấu sâu bao nhiêu không lường được nhân vật. Ngông Nguyên tuy mạnh, cuối cùng bất quá vài tôn tự đầu, chân chính tai họa ngầm hay là đông doanh bên kia. Cái này chuẩn nhân tiên ẩn cũng không chỉ là lục địa kiếm tiên đơn giản như vậy, tu vi càng là nghe rợn cả người, vậy mà tập bách ra sở trường vào một thân, đang lâm thiên nhân thất trọng tiên, chiến lực đơn giản khó mà đánh giá. Đáng sợ nhất chính là cái kia vạn đạo xâm la có thể chân chính dung nạp ngàn vạn võ học lưu phái, ngay cả lục cảnh đỉnh phong xích hỏa thần công đều bị nó luyện hóa, còn có Liêu Sinh vô cực năm đó đánh bại hoàng phủ kiếm thánh sở dùng bốn kiếm kiếm thức, cũng bị hắn dung hội quan thông. Há lại chỉ có từng đó như vậy. Liền ngay cả vô danh tiền bối Mạc Danh kiếm quyết, thượng cổ kiếm đạo chân truyền, đồng dạng là lục cảnh tuyệt học, cộng thêm hắn tự sáng tạo thiên kiếm chi đạo, đều bị đặt vào trong đó. Tính được, chuẩn nhân tiên ẩn vạn đạo xâm la cơ hồ thống hợp 3-4 cửa lục cảnh trí cao võ học, ai có thể tưởng tượng hắn sáng tạo vạn đạo Mạc Danh đỏ tuyệt kiếm trận đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nhưng dù cho như thế thông thiên triệt địa, hắn đối mặt đại đương gia Tiếu Ngạo thế nhưng thủy chung không dám chính diện giao phong, chỉ có thể ẩn nhận tiêm ẩn, xúc tích lực lượng, thậm chí không phải dựa vào đánh lén mới có mấy phần phần thắng, hẳn là cái này Tiếu Ngạo thế quả nhiên là lục cảnh phá toái cấp tồn tại. Ta cũng buồn bực, chuẩn nhân tiên ẩn rõ ràng là hắn đệ tử thân truyền, vì sao hận tấu xương, nhất định phải giết chi cho thông khoái. Ở trong đó nguyên do, chỉ sợ chỉ có Tô tiên sinh biết được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đông doanh nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, nếu bọn họ nội đấu không chỉ, tự giết lẫn nhau, cũng cho chúng ta thời cơ lợi dụng, phần thắng không thể nghi ngờ tăng nhiều. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một điều, mà chuẩn nhân tiên ẩn chủ đề nhiệt độ viễn siêu Ngông Xích Hành. Càng bởi vì hắn từng là đại đương gia Tiếu Ngạo thế môn hạ, mà bây giờ Tiếu thị huynh đệ nghiễm nhiên trở thành đông doanh một phương sức chiến đấu cao nhất đại biểu, chim cắt người tự nhiên có thụ chú ý lần này bình điểm tướng nó thực lực chân chính để lộ một góc, đám người vừa rồi giật mình, vạn đạo xâm la môn công pháp này lại khủng bố như vậy. Bởi vậy, không ít người bắt đầu âm thầm phỏng đoán, có lẽ Tiếu thị huynh đệ thật đã đặt chân võ phu đệ lục cảnh, thậm chí phá toái hư không chi cảnh. Mà chuẩn nhân tiên ẩn cùng đại đương gia ở giữa đoạn kia huyết hải thâm cửu, càng là khơi gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Lúc này, đại tần trận doanh bên trong phủ Tô chậm rãi mà ra. Sớm biết đông doanh nhiều lần ngấp nghé thần châu, lại là thiên thu đại kiếp căn nguyên chỗ, đại tần sớm đã quyết ý diệt trừ họ này. Thêm nữa Lăng Vân quật bên trong liên quan tới thần châu khí vận long mạch nghe đồn, cùng đông doanh tiên hoàng lấy quốc vận tu luyện bí pháp, phủ Tô trong lòng ẩn ẩn bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu, tần hoàng có thể mượn đại tần quốc vận rèn luyện tự thân. Bây giờ nghe nói chuẩn nhân tiên ẩn cùng đại đương gia bằng mặt không bằng lòng, thậm chí như nước với lửa, lúc này tiến lên đặt câu hỏi, phủ Tô bái kiến tiên sinh. Xin hỏi tiên sinh, chuẩn nhân tiên ẩn cùng đại đương gia Tiếu Ngạo thế ở giữa đến tột cùng có gì thâm cửu, lại để hắn cam nguyện ẩn nhẫn nhiều năm, thấp giọng tiềm hành, thế phải tự tay chém giết ân sư. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng im, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Trần, đều là trông mong giải đáp trong lòng nghi hoặc. Trên đài cao, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi gác lại chén chén. Bây giờ trà này, sớm đã không phải ngày xưa tư vị. Hắn dương mắt đảo qua phủ Tô cùng mọi người, rốt cục mở miệng nói ra, việc này ngọn nguồn có chút khúc chiết, ta liền nói ngắn gọn. Tiếu Ngạo thế bản tính ngang ngược, khát máu thành tính. Thu chuẩn nhân tiên ẩn làm đồ đệ, cũng không phải là xuất phát từ truyền đạo chi tâm, bất quá là đem nó coi như khống chế đông doanh một quân cờ, thuận tiện nhiều bồi dưỡng mấy cái người có thể dùng được, chuẩn bị nhật hậu đúng tràng thần châu chi cần. Trong mắt hắn, chuẩn nhân tiên ẩn cho tới bây giờ cũng không phải là đệ tử, chỉ là công cụ thôi. Hắn muốn là một cái nghe lời giám đốc, trợ hắn xưng bá thiên hạ khôi lỗi, có thể chuẩn nhân tiên ẩn lại động phàm tâm, hắn gặp đời này tình cảm chân thành, kết làm bạn lữ, còn dục có một con. Khi đó hắn thậm chí bắt đầu sinh phải ý, nghĩ tới rời xa giang hồ, quy ẩn sơn lâm, an độ quãng đời còn lại. Nhưng loại này suy nghĩ, đang Tiếu Ngạo thế xem ra, chính là phản bội. Thế là, đại đương gia xuất thủ vô tình, đem hắn thê tử đều chu diệt, không lưu một người. Đêm hôm đó, máu nhuộm đình viện. Chuẩn nhân tiên ẩn tận mắt nhìn thấy chi thân chết thảm, tâm hồn đều đức, từ đây tính tình đại biến, lãnh khốc như xương, cuối cùng thành Tiếu Ngạo thế trong lòng lý tưởng đông doanh bá chủ. Đại đương gia cũng không phải là không biết chuẩn nhân tiên ẩn đấy lòng đối với hắn hận ý, nhưng hắn không ở ý trong mắt hắn, chuẩn nhân tiên ẩn bất quá là một cây đao, dùng để trấn áp đông doanh, thống hợp chư phái công cụ thôi. Về phần chuẩn nhân tiên ẩn âm thầm chủ tính thí sư tiến hành, đại đương gia càng là không biến sắc chút nào. Bởi vì hắn truyền cho chuẩn nhân tiên ẩn vạn đạo xâm la đã sớm bị rút đi mấu chốt nhất truyền thừa hạch tâm. Vô luận chuẩn nhân tiên ẩn như thế nào khổ tu, như thế nào đem ngàn vạn võ học dung hội quán thông, chỉ cần căn cơ vẫn hệ tại vạn đạo xâm la liền vĩnh viễn trốn không thoát đại đương gia không chế. Một khi giao thủ, trong khoảnh khắc liền có thể bị áp chế nghiền nát. Thì ra là thế. Khi Tô Trần đem Tiếu Ngạo thế cùng chuẩn nhân tiên ẩn ở giữa chân tướng để lộ, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thế này sao lại là cái gì sư đồ tình thâm? Rõ ràng là từ đầu đến đuôi lợi dụng. Chương 476, Lãng Phiên Vân lên bảng. Chương 476, Lãng Phiên Vân lên bảng. Chuẩn nhân tiên ẩn trên danh nghĩa là đệ tử, kỳ thực bất quá là trên bàn cờ một viên mặc cho người định đoạt binh sĩ. Thậm chí vì đoạn nó trô yếu hại, đại đương gia lại nhẫn tâm đem nó thê tử chu sát, chỉ vì rèn đúc một cái lãnh khốc vô tình bá chủ khôi lỗi. Cũng khó trách chuẩn nhân tiên ẩn ngày đêm nhu đồ phản vệ sư môn, thế phải thay vào đó. Như vậy hành vi, người nghe đều trái tim băng giá buồn nôn. Đám người nhìn về phía chuẩn nhân tiên ẩn ánh mắt, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần đồng tình cùng tính ý. Thật đáng buồn chính là, vô luận hắn cỡ nào dãy rựa, cuối cùng nhảy không ra tâm kia sớm đã dệt thành lưới. Dù là hắn sáng chế vạn đạo mạc danh đỏ tuyệt kiếm trận uy chấn đông doanh, chiến lược đăng phong tạo cực, nhưng chỉ cần một ngày còn ỷ lại vạn đạo xâm la làm căn cơ, liền từ đầu đến cuối bị đại đường gia gắt gao kiềm chế. Mà như vứt bỏ công này không cần, hắn thì như thế nào khống chế rất nhiều thần trí cao công, thành tựu hôm nay tu vi. Tiến tối đều là khốn, tả hữu bị quản chế, chuẩn nhân thiên ẩn vận mệnh, từ đầu đến cuối đều bị một mực nắm ở đại đường gia trong lòng bàn tay. Chiếu nói như vậy, chuẩn nhân thiên ẩn có lẽ thật có đảo ngũ quy hàng khả năng. Triệu Cao lời còn chưa dứt, phủ tô đã lạnh giọng đánh gãy, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chuẩn nhân thiên ẩn mặc dù tình cảnh gian nan, trung quy là đông doanh người. Nếu đem đến thần châu cùng đông doanh sử dụng bạo lực, chúng ta không có khả năng mong đợi với hắn đứng tại bên ta, mà ứng trước xem làm địch. Đương nhiên, dưới mắt chân chính uy hiếp vẫn là Tiếu thị huynh đệ. Xấu nhất cục diện chỉ sợ thật muốn tới hai người bọn họ, có lẽ thật đã bước vào đệ lục cảnh, trở thành đương đại trí cường giả. Phù Tô ánh mắt nặng nề nhìn về phía đài cao, lặng chờ tiếp xuống bình thuật. Tiếu thị huynh đệ đến tột cùng cường trí mức nào, rất nhanh liền sẽ công bố. Trên đài cao, mắt thấy bởi vì chuẩn nhân thiên ẩn sự tình dẫn phát cả sảnh đường tiếng động lớn nghị, Tô Trần đành phải vỗ nhẹ kinh đường một tiếng vang dọn, Trích Tinh lâu thoáng chốc quy về yên tĩnh. Hắn tiếp tục mở nói, liên quan tới chuẩn nhân thiên ẩn lời bình dừng ở đây, phía dưới đến phiên vị cuối cùng nhân vật. Uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân vị thứ 8, đại tùy tà đế, Hướng Vũ Điển. Người này trước đây đã có đề cập, hôm nay không còn lắm lời chi tiết. Hướng Vũ Điển thiên phú chắc tuyệt, tại đạo tâm chủng ma đại pháp bên trên tạo nghệ có thể xưng cổ kim đệ nhất người. Hắn bất giả ngoại cầu, không cần lô đỉnh, trực tiếp tại bản thân bên trong gieo xuống ma chủng, lại tại ma niệm chỗ sâu ngưng xuất đạo tâm. Người này sống qua 200 năm thời gian, tại đạo ma hai đổ đều là đạt cực hạn. Nó sở ngộ chi ma chủng dựng đạo tâm quán thông thiên địa âm dương, luận thành tựu, đã siêu việt sơ đại ma đế Tạ Thiếu, có thể xưng ma mộ sắc lập dậy đến nay đệ nhất kỳ tài. Hắn đã là chấp trưởng ma quyền Tà Đế, cũng là hiểu thấu đáo thiên đạo tiên tung, đạo ma song tu, cùng chứng kiến thiên nhân chính quả. Khách quan mông xích hành, tu vi của nó càng hơn một bậc, bây giờ đã đạt thiên nhân thất trọng đỉnh phong. Bởi vậy, đứng hàng lần này uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân thứ 8, hoàn toàn xứng đáng. Tại Tô Trần bắt đầu bài giảng trước đó, như hỏi ma môn chói mắt nhất thiên tài, trong lòng mọi người chỉ có một cái tên, Ma sư Bàng Ban. Năm đó Bàng Ban hoành không xuất thế, lấy lực lượng một người trấn nhiếp đại minh giang hồ, ma uy lan xa mấy nước, được công nhận là đương đại ma môn người thứ nhất, có tư cách hơn chiến đấu ma môn sử thượng mạnh nhất tên. Nhưng mà theo Tô Trần dần dần nói tới, từng cái yên lặng tại trong lịch sử cường giả đổi lên mặt nước, mọi người mới giật mình, Bàng Ban tuy mạnh, cuối cùng chỉ là quần tinh một trong. Ma nữ huyền huyền thức tỉnh thiên ma thể, đoạt xá Tà Đế di bảo, 20 tuổi liền đặt chân lục địa thiên nhân chi cảnh, Độc Cô Linh Kha chính là thượng của ma hoàng chuyển thế, 18 tuổi thức tỉnh tốc tuệ, tùy thời có thể quay về ngày xưa đình phong, càng có sơ đại ma đế Tạ Thiếu, xem ma đạo tùy tưởng lục mà sáng tạo đạo tâm chủng ma đại pháp lấy 10 quyển thiên ma sách đặt vững đại tùy ma môn căn cơ. Bây giờ, trải qua Tô Trần một phen bình điểm, Tà Đế Hướng Vũ Điển rốt cục bắt Vân Kiến Nhật, thanh danh lại nổi lên. Không cần cho bên ngoài mượn lô đỉnh, tại tự thân trong ma niệm bồi dưỡng ma chủng, trước thành ma đạo thiên nhân, lại nghịch luyện đạo tâm chứng đạo môn chính quả, như thế thủ đoạn, như thế lòng dạ, há lại Bàng Ban nhưng so sánh. Dù sao người sau vẫn cần mượn nhờ người khác nguyên âm mới có thể viên mãn công pháp. Đơn thuần tài tình và lòng can đảm, Hướng Vũ Điển, xác thực đã áp đảo Bàng Ban phía trên. Mà Tô Trần từ lâu đem Hướng Vũ Điển ca tụng là đạo tâm chủng ma đại pháp người góp lại, nó tạo nghệ chi sâu, không ngờ siêu việt sơ đại ma đế Tạ Thiếu. Lúc có quan Hướng Vũ Điển hết thảy bị dần dần phân tích, toàn trường lâm vào một mảnh yên lặng. Đạo tâm chủng ma bốn chữ quả nhiên danh bất hư truyền, ma chủng bên trong có thể thai nghén đạo tâm, chỉ là nhất niệm này liền đủ để làm cho người suy nghĩ sâu xa, miên man bất định. Lại liên tưởng đến trước sớm vị kia Phật ma đồng thể song thiên nhân Mông Xích Hành, càng khiến người ta tỏa ra cảm ngộ, Phật tức là ma, ma cũng thông đạo, chẳng lẽ Phật vốn là cùng đạo đồng nguyên. Hồng liên, ngó sen trắng, lá xanh, nhìn như khác nhau, kỳ thực dễ ra nhất mạch, nho thích đạo tâm giáo, nguyên bản đồng căn sinh á bởi vì lấy đối với Hướng Vũ Điển bình thuận, đám người đối với tam giáo quan hệ nghị luận ở Mỹ, nỗi lòng cuộn, thật lâu khó bình. Bất quá, Tà Đế Hướng Vũ Điển đứng hàng bảng danh sách, cũng làm cho không ít người thoáng an tâm, cuối cùng có một vị bản thổ cường giả vượt trên những dị tộc kia nhân tài kiệt xuất. Lúc này trên đài cao, Tô Trần lời còn chưa dứt, đã lên tiếng lần nữa. Liên quan tới Tà Đế Hướng Vũ Điển lời bình tạm thời có một kết thúc, sau đó, tiến vào vị kế tiếp nhân vật. Uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân thứ 6 ghế, Đại Minh Hoàng Triều, Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân sự tích trước đây đã có đề cập, nơi đây không còn lắm lời. Hắn bắt trước tự nhiên, lĩnh hội tình chi chân lý, lấy tình nhập kiếm, cuối cùng thành lục địa kiếm tiên. Nó đối với tình một chữ này lĩnh ngộ, đã đạt lục cảnh trí cường chi cảnh, có thể xưng đăng phong tạo cực. Thiên phú chắc tuyệt, đến thiên quyến chú ý, bước vào lục địa thiên nhân sau tu vi vẫn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là thiên nhân thất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù chuyên tu kiếm đạo một đường, lại một kiếm nơi tay, vạn pháp đều là phá, chiến lược kinh thế, đủ để chính diện chống lại thiên nhân cường giả tối đỉnh. Càng làm cho người ta rung động là, hắn độc thân cầm kiếm viễn chinh mông nguyên, lấy lực lượng một người chấn nhiếp toàn bộ hoàng triều, chu sát phương giả vũ, là vong thê tuyết hận, nhiều năm chấp niệm như vậy hóa giải. Nghe đồn hắn hiện đã bế quan, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không lâu sau đó hoặc đem đột phá tới thiên nhân đỉnh phong chi cảnh, chiến lực cũng đem bước vào ngũ cảnh thiên nhân cực kỳ. Bởi vậy, năm nay bảng danh sách đem nó liệt vào uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân vị thứ 7. Lãng Phiên Vân lên bảng. Đám người nhao nhao gật đầu, vị này đại minh duy nhất lục địa kiếm tiên lúc trước một khi ra ánh sáng, liền chấn động thiên hạ. Làm thần châu chủ vị hiện thế lục địa kiếm tiên, thêm nữa cái kia gần như yêu nghiệt thiên phú cùng tài tình, lúc đó danh vọng có thể nói như mặt trời ban trưa. Mặc dù về sau lần lượt có rất nhiều tuyệt đại nhân vật hiện thân, khiến cho phong mang hơi liễm, nhưng ở trong lòng mọi người, hắn vẫn là lục cảnh phía dưới hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong tồn tại. Nhất là Đại Minh Võ Lâm bên trong người, cơ hồ đem hắn phụng như thần minh. Vô luận là năm đó lực ngăn ma sư Bàng Ban thống ngự giang hồ, hay là bởi vì thầm tình không đổi mà ngộ ra chí tình kiếm đạo, đều là làm cho người từ đáy lòng kính ngưỡng. Bây giờ, tu vi thật sự của hắn rốt cục công bố, đúng là thiên nhân thất trọng thiên đỉnh phong. Càng khó hơn chính là, khúc mắc đã giải, có hy vọng trong ngắn hạn trùng kích thiên nhân đỉnh phong. Nhân vật bậc này, xứng đáng như vậy xếp hạng. Lục Tiểu Phụng nhẹ lay động quạt xếp, mặt mũi tràn đầy tự hào, khó trách sóng tiền bối có thể độc chấn Mông Nguyên, bằng thực lực thế này, chính là bọn hắn ba đại cao thủ liên thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Bên cạnh Hoa Mãn Lâu khẽ bước cằm, phụ hòa nói, chính là chỉ cần Bát Tư Ba không thể bước vào đệ lục cảnh, ba người vây công cũng chưa chắc có thể thắng. Ngược lại là Ma sư Bàng Ban, dám chủ động ước chiến sóng tiền bối, lá gan thật đúng là không nhỏ. Cách đó không xa, Tây Môn Suy Tuyết yên lặng lau trường kiếm trong tay, nghe hai người ngôn ngữ, trong lòng tín niệm càng kiên định. Trước có rất nhiều kiếm đạo tiên hiền vượt mọi chông gai, khai sơn lập phái, chính mình lại há có thể chủ trừ không tiến. Nhất định phải nhanh rõ ràng kiếm lộ, toàn lực bắn gọn, chỉ có chứng được lục địa kiếm tiên, mới có thể tại đường kim nhóm này hùng cùng nổi lên thời đại đặt chân. Bình thường kiếm đạo đại tông sư, sớm đã theo không kịp thời đại bộ pháp, chỉ có đột phá, mới có một chút hy vọng sống. Lục địa kiếm tiên, bắt buộc phải làm. Trên đài cao, Tô Trần đợi đám người nói nhỏ dần dần nghỉ, lại lần nữa khải âm thanh, Lãng Phiên Vân lời bình dừng ở đây, sau đó, tiến vào vị kế tiếp nhân vật. Uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân vị thứ 6, Đại Tần Hoàng Triều, Đông Hoàng Thái Nhất. Đại Tần trừ tử bách gia bên trong, Âm Dương gia cũng không phải là thượng cổ di mạch, quả thật từ đạo gia phân lưu mà ra. Bởi vì lý niệm không gặp nhau, Âm Dương gia tự lập môn hộ, phụ thuộc Đại Tần triều đình, ngày càng lớn mạnh. Trước đây ta từng đề cập, thượng cổ Hiên Viên hoàng đế cùng Cửu Thiên huyền nữ lưu lại cơ thị huyết mạch, chính tồn tại ở Đại Tần, mà Âm Dương gia cao tầng đều là nhận máu này thống. Mỗi một thời đại Âm Dương gia chi chủ đều là xương Đông Hoàng Thái Nhất về phần nó chân thực dung mạo, ngay cả trong môn trưởng lão cũng chưa từng nhìn thấy. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là tên thật, mà là truyền thừa chi hảo, mỗi một đời thủ lĩnh đều là dùng cái này tên kế vị, đời đời truyền lại. Luân Thiên Phú cùng khí vận, thế hệ này Đông Hoàng Thái Nhất có thể nói có 102 của luân. Sớm tại chiến quốc loạn thế thời khắc, hắn liền đã phát giác được bây giờ lớn Tần Thủy Hoàng doanh chính thân phụ thiên mệnh sở quy đại khí vận, thế là Âm Dương gia thuận thế áp chú Tần Hoàng, cuối cùng trở thành Đại Tần quốc giáo trụ cột. Mượn Đại Tần hương vượng quốc vận gia trì, Đông Hoàng Thái Nhất tu hành tiến triển cực nhanh, kích phát ra thể nội thâm hậu kim ô huyết mạch, cái kia nguồn gốc từ Cửu Thiên huyền nữ nhất mạch thần cầm chi lực, cũng bởi vậy sáng chế hồn này rồng bơi rất nhiều âm dương bí thuật. Đáng tiếc là bọn hắn một lòng truy tìm kim ô huyết mạch cực hạn, phụ kim ô là trí cao tín ngưỡng, lại không để ý đến huyết mạch chỗ sâu càng thêm chân quý tồn tại, Hiên Viên hoàng đế truyền thừa chi huyết. Mặc dù Cửu Thiên huyền nữ từng là kim ô giáng thế, uy chấn thượng cổ, có thể cùng người sáng lập tộc văn minh, thống ngự vạn bang Hiên Viên hoàng đế so sánh, cuối cùng kém ba phần. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất có thể dốc sức tỉnh lại thể nội hoàng đế huyết mạch, chưa hẳn không có khả năng đạp phá đệ lục cảnh mở cửa, thậm chí có hy vọng kế thừa Lăng Vân quật bên trong thất lạc Hiên Viên chân truyện, quả thật một kinh ngạc tột độ sự tình. Bây giờ trong lòng của hắn chấp niệm xấu nhất vẫn là Đại Tần hoàng triều lưu truyền đã lâu Thương Long thất túc chi mê. Bây giờ tinh đồ đã hiện, hắn đã đem người đi phủ dư quốc, cùng mộ ứng hùng bọn người tranh đoạt Thương Long mộ huyệt thuộc về. Trước mắt tu vi của nó đã đạt thiên nhân bắt trọng trời, bởi vậy đứng hàng lần này uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân vị thứ 6. Đông Hoàng Thái Nhất, đúng là Hiên Viên hoàng đế cùng Cửu Thiên huyền nữ cộng đồng lưu lại cơ thị hậu duệ. Chương 477, Vinh Thần Quái Đàn chương 477, Vinh Thần Quái Đàn thức tỉnh thể nội nồng đậm kim ô huyết mạch, lấy kim ô là tông tín ngưỡng đến nay, đã trèo lên thiên nhân bắt trọng. Như hắn ngược lại chuyên chú đào móc Hiên Viên huyết mạch, có lẽ sớm đã chạm đến đệ lục cảnh bậc cửa, càng có cơ hội tiếp nhận Hiên Viên di trạch. Kế Lãng Viên Vân đằng sau, lại một vị trọng lượng cấp thiên nhân đăng tràng, Đông Hoàng Thái Nhất thân phận ra ánh sáng, trong nháy mắt kích thích ngàn tầng gợn sóng. Nhất là xuất thân của hắn nguồn gốc, càng là tại giữa các phe nhấc lên bàn tán sôi nổi. Cần biết, chỉ dựa vào lục cảnh cường giả huyết mạch, như Long Bác người liền có thể tùy tiện bước vào thiên nhân chi cảnh, mà có được Hiên Viên huyết mạch Vũ Văn Thác, càng là đã đạt lục cảnh đại viên mãn, chiến lực thông thiên. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất thân thế công bố, huyết thống tôn quý, cơ hồ có thể cùng Vũ Văn Thác đặt song song. Nhưng mà hắn lại bỏ gốc lấy ngọn, si mê với Cửu Thiên huyền nữ truyền lại kim ô chi lực, đối với càng thêm nặng nề Hiên Viên huyết mạch nhìn như không thấy. Khó trách đến nay không thể đột phá đệ lục cảnh. Trong lúc nhất thời, tiếng hận âm thanh nổi lên bốn phía, nghị luận hỗn loạn. Đại Tần Âm Dương gia chi chủ Đông Hoàng Thái Nhất, người này xưa nay thần bí, sớm có Đại Tần đệ nhất cao thủ danh xưng, hôm nay xem ra quả nhiên không phải tầm thường. Lúc trước đề cập Hiên Viên hoàng đế lúc, từng nói hắn từng cùng Cửu Thiên huyền nữ lưu lại họ cơ chi mạch, nguyên lai chỉ chính là Âm Dương gia nhất hệ này. Chắc không được Âm Dương gia lấy kim ô là đồ đẳng, nguyên lai thật sự là huyết mạch tương liên. Chỉ là cái này lựa chọn, sợ là đi lệch đường. Còn không phải sao, Cửu Thiên huyền nữ mạnh hơn, cũng bất quá đệ lục cảnh nhân vật đứng đầu, có thể nào cùng khai sáng thiên địa nhân tam tài, đặt vững thần châu căn cơ Hiên Viên hoàng đế đánh đồng. Chính như tiên sinh lời nói, như Đông Hoàng Thái Nhất một lòng ngược dòng tìm hiểu hoàng đế huyết mạch, bây giờ chỉ sợ sớm đã bước vào lục cảnh. 89 phần 10 a Hiên Viên huyết mạch cường đại cỡ nào? Nhìn xem Vũ Văn Thác liền biết, tuy nói hắn thành tựu phi phàm cũng không dựa cả vào huyết mạch, nhưng căn cơ đúng là này. Vô luận như thế nào, Hiên Viên huyết mạch lại thêm một chi, Lăng Vân quận bên trong truyền thừa, sợ là càng ngày càng khó rơi vào tay người khác. Ta luôn cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất luôn luôn chọn sai phương hướng, từ bỏ Hiên Viên huyết mạch truyền tu kim ô, bây giờ lại không đi tìm thăm Lăng Vân quận, ngược lại viễn phó phủ dư, cùng Mộ Ứng Hùng tranh cái gì thương lòng chi mộ. Mộ Ứng Hùng há lại dễ dàng hạ người. Đường đường thiên nhân lục trọng thiên lục địa kiếm tiên, cầm trong tay vô thiên tuyệt kiếm, chưa chắc sẽ sợ hai hắn Đông Hoàng thái nhất. Đám người nghị luận say sưa thời điểm, lầu 6 đại tần trận doanh chỗ trong nhã gian cũng đột nhiên nổi lên phong ba. Phù Tô đột nhiên đứng dậy, khó nén kích động, tốt. Không nghĩ tới Đông Hoàng tiên sinh đúng là hiên viên hậu duệ. Trước đây, Phù Tô vốn là đối với Lăng Vân quật bên trong Cửu Châu Long Mạch có chút suy nghĩ. Có thể nơi đó không chỉ có Hỏa Kỳ lần trấn thủ, càng có hiên viên đế hải ngủ say trong đó. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, một khi vọng động khí vận, vị kia thủ hộ thần châu vạn năm tiên tổ sẽ hay không lại lần nữa hiện linh. Bây giờ như Đông Hoàng thái nhất thật có thể đến hiên viên truyền thừa, trong đó có lẽ có dấu khống chế long mạch chi pháp, thậm chí nghịch chuyển càn khôn cơ duyên. Vô luận như thế nào, trước chờ Đông Hoàng các hạ trở về đợi lần này kể chuyện lịch sử kết thúc, không ngại xin mời phụ hoàng cùng nhau đi tới Lăng Vân quận tìm kiếm một hai. Tạm thời không đề cập tới bởi vì Đông Hoàng thái nhất thân thế đưa tới liên quan tới hiên viên di bí cùng Lăng Vân trọng bảo đủ loại suy đoán. Theo từng vị lục địa thần tiên bị dần dần bình điểm, đại đường hoàng triều mặt mũi lại càng nhịn không được rồi. Đến tận đây đã có hơn 20 vị tiên nhân lên bảng, còn lại các đại thế lực đều có người trúng tuyển, duy chỉ có đại đường vẫn như cũ trên bảng vô danh, không thu hoạch được một hạt nào, làm cho người xấu hổ đến cực điểm. Mới đầu, đại đường giang hồ người trong võ lâm còn có thể miễn cưỡng giải thích, công bố nhà mình thế lực phía sau nhất định có không ít cao thủ chưa lộ diện. Nhưng hôm nay bảng danh sách đã bình đến tiên nhân bắt trọng cảnh Đông Hoàng thái nhất, đại đường cảnh nội lại vẫn không có trên một người bảng, đám người rốt cuộc nói không ra lời, chỉ có thể cúi đầu không nói, trong lòng âm thầm cầu trông mong bất lương soái có thể mau chóng hiện thân bảng danh sách. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đương kim đại đường trên mặt nổi chân chính có thể bước vàng lục địa thiên nhân hàng ngũ, chỉ có bất lương soái Viên Tiên Cương cùng Lao Thiên Sư hai người mà thôi. Mà đến nay không thấy kỳ danh, không khỏi làm cho người hoài nghi, hẳn là đại đường coi là thật lại không ẩn thế cao nhân. Có lẽ là phần này chấp niệm cảm động thiên địa, trên đài cao, Tô Trần tiếp xuống một câu lời bình, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, tinh thần đột nhiên phấn chấn. Nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà, Tô Trần tiếp tục mở nói, thanh âm trong sáng như gió qua rừng tùng, Đông Hoàng thái nhất bình thuật tạm thời có một kết thúc, phía dưới, chúng ta tới nhìn xem một vị nhân vật. Uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân ghế thứ tư, Viên Thiên Cương. Liên quan tới vị này bất lương soái sự tích, chắc hẳn chư vị sớm đã nghe nhiều nên thuộc, trước đây đã từng hơi có đề cập. Hắn tự sáng tạo Thiên Cương quyết 300 năm dốc lòng tu chỉ, tu vi đã đạt thiên nhân bắt trọng, trấn thủ đại đường giang hồ trung tâm, uy vọng vô song. Vì vậy đem nó liệt vào uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân vị thứ năm. Bất lương soái, rốt cục lên bảng. Đại đường quần hùng cùng nhau thở dài một hơi. Tuy nói càng đến gần xếp sau tên càng lộ ra tôn quý, nhưng mắt thấy nhà khác cao thủ liên tiếp trèo lên bảng, nhà mình nhưng thủy chung chống chỗ, cuối cùng làm cho người khó xử. Bây giờ Viên Tiên Cương hiện thân bảng danh sách, cho dù đứng hàng thứ 5, cũng đủ để chứng minh cảnh giới của hắn độ cao, địa vị chi trọng. Bữa này vị, cuối cùng là đại đường giang hồ kiếm về mấy phần mặt mũi, không đến mức ở thiên hạ trước mặt triệt để thất sắc. Nhưng mà kinh hỉ cũng không dừng bước, theo sát phía sau vị kế tiếp nhân tuyển, không chỉ có làm cho đại đường đám người vừa mừng vừa sợ, liền ngay cả thần châu các nơi người xem cũng theo đó xôn xao. Liên quan tới Viên Tiên Cương lợi bình dừng ở đây, sau đó, chúng ta công bố vị kế tiếp nhân vật. Uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân vị thứ tư, Lý Thuần Phong. Khi Tô Trần chậm rãi đọc lên cái tên này lúc, vô số ký ức giống như thủy triều sông lên đầu. Có thể theo sát mà đến, là một mảnh trầm mặc cùng nghi hoặc. Lý Thuần Phong, hắn còn sống. Năm đó hắn độc thân bước vào Miêu Cương, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Về sau lời bình đương đại trường sinh giả lúc, trong danh sách cũng không kỳ danh, mọi người đều cho là hắn sớm đã vẫn lạc tại mảnh kia xương độc tràn ngập man hoang chi địa. Nhưng bây giờ, danh tự này lại lần nữa hiện hiện, hiển nhiên phía sau có ẩn tình khác. Toàn trường ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao, lặng chờ Tô Trần công bố chân tướng. Mà trên đài người, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn tiếp tục nói, Lý Thuần Phong, 300 năm trước đại đường quốc sư, cùng Viên Tiên Cương tình như thủ túc, hai người trung phụ đường Thái Tông, là đại đường khai cương thác thổ lập xuống bất thế chi công. Trước đây ta đã từng đề cập qua, đối mặt Miêu Cương bên trong đại khủng bố Viên Lý hai người lựa chọn hoàn toàn khác biệt ứng đối chi lộ. Viên Tiên Cương lấy bố cục như thế, sai người chui vào thập nhị động, thận trọng từng bước, Lý Thuần Phong thì động sông hiểm địa, từ đây tan biến tại thế gian ánh mắt. Nhưng chưa có người biết chính là, 300 năm này đến Miêu Cương gió êm sóng lặng, chân chính công thần, chính là vị này mất tích quốc sư. Hắn xâm nhập Miêu Cương nội địa, phát hiện trong đó lại còn có thượng cổ bộ lạc di dân, những người này đời đời cung phụng thần linh, đúng là ma tổ Sibiu. Trải qua nhiều mặt kiểm chứng, Lý Thuần Phong xác nhận, những bộ tộc này chính là thượng cổ cựu Lê tộc hậu duệ, nói cách khác, bọn hắn là Sibiu huyết mạch kéo dài. Theo điều tra xâm nhập, hắn đối với đoạn kia bị phủ đuổi viễn cổ truyền thuyết có nhận thức mới. Cũng chính là vào lúc đó, hắn chân chính chạm đến Miêu Cương chỗ sâu đại khủng bố, Vinh Thần Quái Đàn. Vinh Thần Quái Đàn. Bốn chữ lối ra, phản phất một trận âm phong lướt qua Trích Tinh lâu, cả tòa lâu vũ vì đó nghiêm một chút, không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Dầm, Trương Tử Phàm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hầu kết nhấp nô. Cái này, danh tự này làm sao nghe được để cho người ta toàn thân run rẩy. Tâm ta nhảy đều loạn, bên cạnh Lý Tinh Vân cũng là sắc mặt hơi tái, thấp giọng thì thảo, ta cũng là. Chỉ là nghe thấy bốn chữ này, trong đầu tựa như đè ép một đoàn hắc vụ, hít thở không thông. Kia cái gọi là đại khủng bố rốt cuộc là thứ gì? Miêu Cương dưới đáy không phải đè lấy Sibiu thân thể tàn phế sao? Chẳng lẽ cái này binh thần quái đản, cũng là cùng loại binh ma thần như thế cổ lão di vật? Là Sibiu lưu lại tà khí. Nghị luận ầm ĩ, không chỉ là đại đường một phương lòng người lưu động, thần châu các châu cường giả nghe nói tên này, đều là cảm giác trong lòng trầm xuống, phảng phất trong lúc vô hình có một loại nào đó cổ lão mà tà ác tồn tại đang thức tỉnh. Nhớ tới Tô Trần trước sớm đề cập Sibiu thân thể tàn phế bị trấn tại Miêu Cương, như cái này binh thần quái đàn thật cùng Sibiu có quan hệ, ai còn có thể bình yên ngồi ngay ngắn. Một khi cái kia viễn cổ ma thần tái nhập nhân gian, gặp nạn không phải chỉ là để lại đường, mà là toàn bộ thần châu đại địa đều sẽ lâm vào hạo kiếp. Giờ khắc này, tâm thần của mọi người đều đống nhiên căng cứng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao, nín hơi ngưng thần, lặng chờ Tô Trần tiếp xuống giảng thuật. Chén trà nhẹ nhàng gắt lại, quạt xếp lại lần nữa triển khai, Tô Trần hơi ngưng lại sau, chậm rãi rồi nói tiếp, giờ phút này, chắc hẳn chư vị trong lòng đều có một cái nghi vấn, cái kia binh thần quái đản, đến tột cùng cất giấu cỡ nào dọa người bí mật. Không chỉ là các ngươi trong lòng còn có lo nghĩ, năm đó phát hiện này đàn Lý Thuần Phong, đồng dạng đầy bụng hồ nghi. Nhưng hắn là người xưa nay cẩn thận, từ trước tới giờ không hành động thiếu suy nghĩ. Thân là một đời phương sĩ, am hiểu nhất nhìn trộm tiên cơ, thôi diễn mệnh số. Thế là hắn lấy ra thôi bối cổ đồ, triển khai mai rùa, lên quẻ vấn thiên, ý đồ để lộ binh thần quái đàn chân tướng phía sau. Nhưng lại tại cái này thôi diễn trên đường, thiên địa phảng phất rung động, hắc khí giống như thủy triều tràn vào thức hải, màu đỏ tươi sát ý trực thấu thần hồn, ngay cả nhục thân đều không thể tiếp nhận, từng khúc băng liệt. Vạn hạnh chính là, Lý Thuần Phong đến truyền lên cổ phục hy tiên thiên bắt quái chi diệu, thần đạo tu vi cực sâu, càng nắm giữ một môn tiên thiên bí pháp. Nhục thân mặc dù hủy, nguyên thần lại không tiêu tan, phản mượn binh thần quái đàn là ký thể, mới lấy còn sót lại một chút hy vọng sống. Cũng chính là vào thời khắc ấy, hắn rốt cục nhìn thấy trong vỏ đồ vật, đúng là thượng cổ ma thần Sibiu trái tim. Biết được việc này sau, Lý Thuần Phong không dám tiếp tục khinh ly nửa bước, ngược lại lấy tự thân nguyên thần làm dẫn, tầng tầng bày trận, ra cô phong ấn, chỉ vì đem viên này đủ để phá vỡ thiên địa trái tim, vĩnh viễn trấn áp tại trong vỏ. Sibiu trái tim bị phong tại binh thần quái đàn bên trong. Tin tức này như kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt đảo loạn toàn trường. Trích Tinh lâu bên trong, tiếng người huyên náo, nghị luận nổi lên một phía. Chơi ạ, nguyên lai cái bình kia bên trong đệ lấy chính là Sibiu trái tim. Chắc không được vừa mới đề cập binh thần quái đàn bốn chữ, ta liền cảm thấy một cỗ rét lạnh đập vào mặt. Ta còn tưởng rằng chỉ là kiện thượng cổ di bảo, nhiều lắm là nhiễm chút cửu lê huyết khí, ai có thể nghĩ lại tàng lấy hắn chân chính mệnh mạch chỗ. Chương 478, không có khả năng phất lờ chương 478, không có khả năng phất lờ Sibiu thế nhưng là thực sự thất cảnh tồn tại, được xưng là ma tổ tồn tại, trái tim của hắn chất chứa vô tận sát lực, một khi phá phong mà ra, chỉ sợ toàn bộ trung nguyên đều muốn lâm vào huyết kiếp. Lý Thuần Phong tiền bối coi là thật khả kính. Vì trấn áp vật này, không tiếp nhục thân vỡ vụn, chỉ dựa vào nguyên thần gắn bó phong ấn, phần này hy sinh, đủ để phù hộ thần châu trăm ngàn năm. Đúng vậy à, cho dù nguyên bản phong ấn vững chắc, hắn cũng cam nguyện lấy mình là khóa, hóa thành cuối cùng một đạo bình chứng. Dạng này lại đức, không nên bị lãng quên. Khó trách thế gian trường sinh giả danh sách bên trong không thấy kỳ danh. Nhục thân đã diệt, cận tồn thần hồn, mặc dù gần như bất hủ, lại cuối cùng không thể viên mãn đăng tiên. Ta luôn cảm thấy việc này không có khả năng phất lở. Cái kia binh thần quái đàn bây giờ vẫn chôn sâu miêu cường, mà mầm đến nay vẫn có cửu lê hậu duệ ẩn nút, khó đảm bảo trong đó không có Sibiu lưu lại chuẩn bị ở sau hoặc cấm kỳ. Đám người thấp giọng chuyển lời, vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao Sibiu chính là thượng cổ công nhận ma đạo đỉnh phong, nó tồn tại bản thân liền như trinh lấy hai ách cùng hỗn loạn. Phàm là cùng tương quan đồ vật, đều khiên động thiên hạ nhân tâm. Huống chi, lần này bị phong ấn, là Sibiu toàn thân cao thấp gần với đầu lâu nơi hạch tâm, trái tim. Một khi nó tái nhập nhân gian, dù là chưa hồi phục toàn thịnh, cũng chí ít có lục cảnh đỉnh phong chi lực, càng đáng sợ chính là nó có thể trở thành kích nổ, tỉnh lại còn lại tản mát thân thể tàn phế, cuối cùng chắc vá ra hoàn chỉnh Sibiu thân thể. Đến lúc đó, thất cảnh ma thần tái hiện chân thế, lại không hiên viên hoàng đế như thế thánh chủ có thể chế. Tuy là đường kim vô địch Vũ Văn Thác đích thân đến, sợ cũng khó mà địch nổi. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết 500 năm sau đại nhật Như Lai quay về hiện thế, mới có một đường chống lại chi vọng. Nhưng đối với cái này, đại đa số người cũng không ôm hy vọng. Vô luận là Sibiu hay là đại nhật Như Lai, đối bọn hắn mà nói, đều là không phải thiện duyên. Dưới mắt, binh thần quái đàn tồn tại đã thành trong lòng mọi người treo kiếm. Nhất là Trích Tinh lâu bên trong mấy vị ẩn thế cường giả, tại nghe xong đoạn này bình thuật sau, đã lặng yên quyết định, đợi thuyết thư một tất, lập tức khởi hành tiến về Miêu Cương điều tra, để phòng phong ấn núi lỏng, ủ thành đại hoạn. Về phần cái kia binh thần quái đàn hôm nay là có hay không còn tại nguyên địa, đến tiếp sau lại có hay không phát sinh biến cố, hết thảy đáp án còn cần nghe Tô Trần tiếp tục nói đến. Trên đài cao, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, thanh âm vang lên lần nữa, Lý Thuần Phong ra cố phong ấn đằng sau, mới phát hiện cái kia binh thần quái đàn vốn là thiên đạo sở thiết, trên đó khắc họa vô số huyền ảo pháp tắc, ẩn chứa lớn đạo chân ý. 300 năm đến, hắn độc thủ cô đàn, ngày đêm lĩnh hội trên đàn thiên cơ, nguyên thần ngày càng ngưng thực, tu vi lại nghịch cảnh kéo lên. Mặc dù bởi vì không có dễ thân thể, không cách nào hội tụ tinh khí thần tam nguyên, cuối cùng khó đặt chân đệ lục cảnh bậc cửa, nhưng nó thần hồn cảnh giới sớm đã đạt đến thiên nhân cửu trọng thiên chi đỉnh. 300 năm đến, vì phòng ngừa binh thần quái đàn phong ấn núi lỏng, ngày khắc phục một ngày ra cố cấm chế, đồng thời bố trí xuống vô số hư giả tế đàn, lấy mê hoặc ngoại nhân hai mắt. Mà chân chính phong tồn Sibiu chi tâm tòa kêu binh thần quái đàn, lại bị chôn sâu tại Miêu Cương nội địa bí ẩn nhất chỗ. Lý Thuần Phong thì tự nguyện hóa thành thủ đàn người, một mình tiếp nhận 300 năm nóng lạnh cô đăng, chưa từng cách bước. Thế gian an bình, bách tính lạc nghiệp phía sau, luôn có một đám vô danh hạng người từ một nơi bí mật gần đó chống lên thương cung. Tựa như vị kia từng quy ẩn giang hồ kiếm khách, tại trường sinh bất tử chi thần giáng lâm thời khắc lại lần nữa cầm kiếm mà lên, lẻ loi một mình ngăn tại vô thần tuyệt cung trước đó, nhất kiếm chấn cả khôn. Mà Lý Thuần Phong cũng là như vậy, lục thân mặc dù hủy, nguyên thần bất diệt, phụ thuộc vào binh thần quái đàn phía trên, ngày đêm gắn bó thiên đạo phong ấn, 300 năm tịch mịch như tuyết, nhưng lại chưa bao giờ lay động cõi lòng hắn chí nửa phần. Thế nhân có lẽ khó mà ước đoán nội tâm của hắn chân chính đăm chiêu suy nghĩ, nhưng kết quả lại là có thể thấy rõ ràng, Miêu Cương 300 năm vô thai vô loạn, Si Bưu Chi tâm đến nay vẫn bị một mực trấn áp tại đàn đáy phía dưới. Giờ phút này, tất cả nghe nói việc này người đều nghiêm nghị động dung, trong lòng đối với Lý Thuần Phong dâng lên từ đáy lòng kính ý trước đây, bởi vì lục địa thần tiên bảng bên trên lâu không gặp đại đường hoàng triều bên trong người hiện thân, còn lại vương triều đối với nó có nhiều ý khinh thường. Nhưng mà bây giờ, ý niệm như vậy đã không còn sót lại chút gì. Đầu tiên là Viên Tiên Cương trèo lên bảng, theo sát phía sau chính là Lý Thuần Phong, một vị đạt thiên nhân bắt trọng trời, một vị khác càng là bước vào cựu trọng thiên chi cảnh, đều là thuộc nhân gian cường giả tối đỉnh hàng ngũ. Riêng là hai người này cùng tồn tại, liền đủ để chống lại bảng danh sách đằng sau hơn 10 vị cao thủ chi cùng. Huống chi, Lý Thuần Phong phần kia xả thân thủ thế ý chí cùng đức hạnh, sớm đã siêu việt tu vi bản thân, làm cho vô số lòng người gây thần phục. Từ đó, lại không người dám khinh thường đại đường võ lâm thâm hậu nội tình. Mà đáng lưu ý chính là, cho dù Lý Thuần Phong đã đạt thiên nhân cựu trọng thiên cảnh giới, lại vẹn vẹn đứng hàng uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh ghế thứ tư, như vậy xếp tại lúc trước hắn ba người, tất nhiên là trong cùng cảnh cực hạn tồn tại, thậm chí khả năng chạm đến thiên nhân tuyệt điên chi cảnh. Càng có người mơ hồ nhớ kỹ, trong truyền thuyết còn có một vị vô địch thiên nhân tựa hồ đại biểu cho một cái hoàn toàn mới cấp độ, về phần phân chia tiêu chuẩn, đến nay không người biết được. Làm cho người rung động chính là, Thần Châu đại địa đến tột cùng tích chứa bao nhiêu dạng này tuyệt đại cường giả? Thực lực của bọn hắn lại mạnh đến trình độ nào? Trong chốc lát, rất nhiều trong bộ não người hiện ra từng cái chấn nhiếp tứ phương danh tự, võ vô địch, đế thích thiên, ma chủ, còn có gần nhất thình lình lên bảng thạch phá thiên. Bất quá, đây hết thể xếp hạng cùng phân tích, cuối cùng chỉ có Tô Trần một người nhất định. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía đài cao, nín hơi ngưng thần. Lúc này chỗ mà nói người, không khỏi là đứng ở Thần Châu chi đỉnh tồn tại, có chút sơ sẩy liền có thể bỏ lỡ tính quyết định chi tiết. Huống hồ, thiên nhân đỉnh phong đằng sau, chính là lục cảnh trí cường giả, thậm chí thất cảnh đại năng lĩnh vực, cái kia đã gần hồ thông huyền chi cảnh. Trên này, Tô Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn nhưng không để coi nhẹ, liên quan tới Lý Thuần Phong giảng thuật tạm thời có một kết thúc, sau đó, ta đem lời bình vị kế tiếp nhân vật. Uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân vị thứ ba, Bát Sư Ba. Có quan hệ Bát Sư Ba sự tích, lúc trước đã có đề cập, chư vị ứng hơi có nghe thấy, nơi đây ta liền giảng yếu tường thuật tóm lược. Hắn người khoác xích hồng cà sa, khuôn mặt trắng non phiếm hồng, tướng mạo đường đường, tự mang một loại nhiếp nhân tâm phách dị dạng khí độ, hai mắt khép mở ở giữa tinh mang ẩn hiện, phảng phất có thể trực thấu lòng người, nhìn rõ sâu trong linh hồn. Nguyên do tàng địa Bố Đạt Lạp cung công nhận Phật sống thánh giả, sau bị Mông Nguyên Tôn làm chủ vị đế sư, địa vị tôn sùng, vượt khỏi trần gian. Trời sinh tuệ căn, 10 tuổi liền thông hiểu toàn bộ kinh tạng, Phật pháp tạo nghệ cực sâu, tụ bát nhã chân ngôn, ngưng tụ thành xá lợi Phật tâm, nhất niệm đốn ngộ, đi vào thiên nhân chi cảnh. Sau đó tiềm tu tinh thần bí pháp biến thiên kích địa đại pháp bằng vào đối với Phật pháp cực hạn lĩnh ngộ, cấp tốc tham phá trong đó cao nhất áo nghĩa, nhất niệm luân hồi, 3000 Phật quốc. Năm đó Mông Nguyên ba đại cao thủ bên trong, hắn chiếm vị trí đầu, liền ngay cả Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi cũng đều từng chịu nó chỉ điểm, xem làm nửa cái sư phụ. Năm đó hắn từng phụng thành cắt Tư Hán chi mệnh, cách xa hơn ngoài 10 dặm thi triển biến thiên kích địa đại pháp lấy tâm niệm tạo dựng nguyên cảnh, đem đại tống truyền ứng dẫn vào bách thế trong luân hồi ma luyện tâm tính. Cuối cùng truyền ứng phá chướng mà ra, khám phá hư ảo, mà Bát Sư Ba cũng trong quá trình này có chỗ đốn ngộ. Đường về đằng sau từ đi đế sư chức vụ, quay về Bố Đạt Lạp cung bế quan tu hành. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến tiên nhân cựu trọng thiên đỉnh phong, cách đệ lục cảnh vẹn vẹn cách xa một bước. Bởi vậy, ta đem nó liệt vào uy tín lâu năm đỉnh phong tiên nhân vị thứ ba. Bát Sư Ba lên bảng. Đám người nhao nhao gật đầu tán thành. Người này biến tiên kích địa đại pháp chi huyền diệu, xác thực người phi thường có khả năng mới tới, có thể lấy ý niệm cấu trúc thế giới chân thật, cưỡng ép kéo địch vào luân hồi. Nhất là trận chiến kia giao đấu truyền ứng, dù chưa có thể triệt để hàng phục đối phương, nhưng cũng không bị thua tích. Có thể tại cùng truyền ứng như vậy kỳ tài trong giao phong bảo trì không thắng không bại, đã là kinh thế hai tụ. Cứ việc năm đó truyền ứng chưa đặt chân đệ lục cảnh, nhưng hắn hôm nay sớm đã đạt đến lục cảnh đại viên mãn chi cảnh, chính hướng phía đệ thất cảnh chí cường chi đỉnh khởi xướng trùng kích. Chỉ bằng vào điểm này đến xem, Bát Sư Ba đứng hàng lúc này, thực chí danh quy, không có chút nào tranh luận. Chiến tích của hắn hiển hách, chấn nhiếp tứ phương, không người dám can đảm xem thường chất vấn. Mà từ Tô Trần trong miệng chỗ lộ ra tin tức cũng không khó coi ra, Bát Sư Ba chính là Mông Nguyên hoàng triều chân chính kình thiên chi trụ. Cho dù dưới mắt còn không đệ lục cảnh cường giả hiện thân, Mông Nguyên vẫn như cũ có thể ổn thủ ba vị thiên nhân chấn giữ cục diện. Từ Hán Phi sau khi ngã xuống, còn có Ma Sư bảng bàn tiếp tục uy thế, trèo chống đại cục. Vô luận như thế nào bình luận, Mông Nguyên đứng hàng thất đại hoàng triều một trong, địa vị vững chắc, cũng không dao động. Nhưng lúc này đây thuyết thư kết thúc đằng sau, nó danh vọng chỉ sợ muốn lặng yên trượt xuống đến ghế chót. Nếu như còn lại hoàng triều đều là đã có được tứ lục cảnh trí cường giả, mà Mông Nguyên lại vẫn không có một người đột phá con này, cái kia giữa lẫn nhau trên lệch liền không còn là đứng sóng bay, mà là thiên địa khác biệt. Trước đây vô số con dân mong mỏi cùng trông mong, khát vọng bản triều anh kiệt sớm ngày trèo lên bảng dương ai. Sau khi Bát Sư Ba rốt cục lên bảng thời điểm, Mông Nguyên đám người nhưng lại chưa mừng rỡ như điên, ngược lại trong lòng nổi lên một tia thất lạc. Lâu năm trong một chỗ nha gian, Triệu Mẫn trong tay quạt xếp liên tiếp khép mở, từng cái đánh tại lòng bàn tay, lưu lại đạo đạo vết đỏ, nàng lại không hề hay biết, hai đầu lông mày quẩn quẩn lấy khó mà lắng lại tâm tình chợt trợn. Lộc Trượng khách ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng đã sáng tỏ, vội vàng lên tiếng trấn an, quận chúa không cần sầu lo, ta đại nguyên anh tài nhiều, nhất định có thắng qua Bát Sư Ba thánh tăng người. Thoại bản này là định nọ toan hót, ai ngờ Triệu Mẫn nghe vậy ngược lại thần sắc lạnh lùng, thư nhẹ một tiếng, Bát Sư Ba đại sư, tự nhiên là không người có thể kịp. Nói xong, nàng lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trên đài cao Tô Trần, ánh mắt lấp lóe, hình như có đăm chiêu, lại như đang nhớ lại cái gì xa xưa sự tình. Lúc này Tô Trần cũng dần dần cảm nhận được một chút thủ rũ. Tuy nói trước đây đã từng có người lẻ tẻ lợi bình qua những nhân vật này, nhưng chưa bao giờ thành thể hệ tưởng thuật đến tận đây. Có thể liên tiếp bình điểm gần 30 vị cao thủ, tuy là hắn miệng lưỡi lưu loát, cũng không khỏi sinh ra mấy phần máy móc lặp lại cảm giác. Không chỉ có là hắn, dưới đài người nghe cảm xúc cũng bắt đầu có chút mềm nhũn. Không bằng sau đó đem còn lại lục địa thiên nhân nói xong, liền chuyển đi giảng thần binh bảng đi. Tô Trần tâm niệm vừa động. Dù sao lần này đã muốn nói lục địa thần thiên bảng, cũng muốn luận thần châu thần binh phổ, cả hai giao thế triển khai, vừa vặn có thể hòa tan một vị bình người đơn điệu không thú vị. Chương 479, cực kỳ kinh người. Chương 479, cực kỳ kinh người. Dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là trước tiên đem cuối cùng mấy vị lục địa thiên nhân nói rõ ràng. Liên quan tới bát sư ba bình thuật tạm thời có một kết thúc, phía dưới chúng ta mà nói vị kế tiếp nhân vật. Vừa dứt lời, toàn trường ồn ào biến mất, tất cả ánh mắt giống như thủy triều tuôn hướng cao đài trung ương. Tô Trần lên tiếng lần nữa, thanh âm trong sáng như trùng, uy tín lâu năm định phong thiên nhân bảng vị thứ hai, ma chủ Bạch Tố Trinh. Có quan hệ ma chủ sự tích, Tiền Văn đã có đề cập, nơi đây không còn lắm lời. Vị nữ tử này có thể xưng kinh thế kỳ tài, tại thần châu ngàn vạn cân quắc bên trong, luận tài tỉnh trí tuệ, thuộc về người thứ nhất. Xem đến Di Thiên Thần Quyết có thể đẩy ngược ra đối ứng diệt thế ma thần, thỉnh thoảng thấy trường sinh bất tử thần thi triển thiên cực ma ha vô lượng liền ngộ ra địa cực ma ha vô lượng, sau càng sáng chế lục đại ma độ, tu vi tầng tầng tiến dần lên. Đáng tiếc nó sáng tạo công pháp mặc dù có thể diễn thọ, lại khó chú dung nhan, hơn 200 năm tuế nguyệt lưu chuyển, ngày xưa hồng nhan cuối cùng thành tuổi xế chiều. Nhưng mà gần đây nàng chém giết trường sinh bất tử thần, lĩnh hội mặt khác thiên nhân chi đạo, tâm cảnh lại có đột phá, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đạt thiên nhân cửu trọng thiên đỉnh phong. Đặc biệt đón đỡ độc cô kiếm thánh chiêu kia hủy thiên diệt địa kiếm nhị thập tam mà không bại, khiến cho nàng diệt thế ma thần chi thể lại lần nữa thăng hoa, đã bước vào bán bộ bất tử chi cảnh. Trước mắt nàng đang lúc bế quan, ý đồ lấy diệt thế ma thân làm cơ sở, dung hợp lục đại ma độ chi lực, trùng kích ma môn đệ lục cảnh, truy cầu đúng nghĩa bất tử bất diệt. Bởi vậy, bản kỳ uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân người thứ hai, không phải ma chủ Bạch Tố Trinh không ai có thể hơn. Ma chủ Bạch Tố Trinh lên bảng. Nàng diệt thế ma thân không ngờ bước vào bán bộ bất tử chi cảnh, thậm chí đã ở nếm thử trùng kích ma môn đệ lục cảnh. Đám người mặc dù không ngoài ý muốn nàng có thể trèo lên bảng, dù sao nàng là sống qua hai cái thế kỷ nhân vật truyền kỳ, thiên phú chắc tuyệt, trí kế siêu quần, đặt tới thiên nhân đỉnh phong bốn là hợp tình hợp lý. Có thể trải qua này một phen phân tích, mọi người mới chính thức ý thức được, nàng sớm đã không chỉ tại thiên nhân đỉnh phong, cơ hồ đã chạm đến đệ lục cảnh bậc cửa. Dù là cuối cùng không thể thành công phá cảnh, phần này nội tình cùng chiến lực cũng xa không phải bình thường thiên nhân có khả năng bằng được. Nhưng mà như vậy kinh diễm tuyệt luân nữ tử vẫn không có pháp vượt qua đệ lục cảnh là trời, đủ thấy cái kia nhất cảnh giới đến tột cùng cỡ nào cao không thể chạm, cỡ nào cô tuyệt vô địch. Cùng lúc đó, một vấn đề lặng yên hiện lên ở tất cả mọi người não hải, nếu liền thân là nửa bước đệ lục cảnh ma chủ, cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai. Như vậy xếp hạng thứ nhất uy tín lâu năm đỉnh phong tiên nhân, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Những cái kia được xưng là vô địch tiên nhân cường giả đỉnh cao, lại đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Nếu ngay cả Bạch Tố Trinh đều không đủ lấy vấn đỉnh, vậy bọn hắn trên thân lại cất giấu như thế nào sâu không lường được khủng bố? Trong lúc nhất thời, bốn phía tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía, mọi người không khỏi sợ hai thán phục tại ma chủ kinh thế chi tài, đồng thời đối với chưa công bố còn lại lục địa thiên nhân cường giả lòng sinh phỏng đoán. Quá kinh người, ta nguyên lai tưởng rằng ma chủ đã là thiên nhân cực trí, ai ngờ nàng không ngờ đặt chân nửa bước đệ lục cảnh, khoảng cách bất tử thân chi cảnh vẹn vẹn cách xa một bước, đơn giản khó có thể tin. Như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật lại khuất tại thứ hai, cái kia đứng đầu bảng người đến tột cùng là ai? Hẳn là thật sự là Đế Thích Thiên. Đừng quên còn có vô địch thiên nhân cấp bậc này, nghe nói so bình thường đỉnh phong càng mạnh, nhưng chiến lực tới gần lục cảnh, chỉ là không biết cùng phổ thông thiên nhân đỉnh phong đến tột cùng có gì khác biệt. Trừ Đế Thích Thiên, giống võ vô địch, Hoàng Kiều Miễn Phi, còn có gần đây thanh danh vang dội Thạch Phá Thiên, cũng không từng xếp vào bảng danh sách lao thiên sư, chỉ sợ sớm đã bước vào đệ lục cảnh đi. Về phần thiên sư đạo giáo chủ Tôn Ân, lại khó gây hắn là ngũ cảnh biên mãn hay là đã dòm lục cảnh bậc cửa. Theo ta thấy, cái gọi là vô địch thiên nhân có lẽ chính là chỉ chiến lực đủ để dung chuyển đệ lục cảnh tồn tại. Nhớ kỹ trước sớm Tô Tiên Sinh từng bình điểm qua võ vô địch Vô Thiên Kiếm Hổ Quyết, cùng Yến Phi tiểu tam hợp kiếm ý, đều có xé rách lục cảnh phòng ngự chi uy nhược chân như vậy, vậy cái này vô địch thiên nhân phân chia cũng là nói thông được. Chỉ tiếc ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có mấy người đạt cảnh giới này. Mà vị này uy tín lâu năm đỉnh phong thứ nhất, lại đến tuột cùng là nhân vật bậc nào? Khi Tô Trần đề cập ma chủ Bạch Tố Trinh danh liệt trong bảng lúc, ở đây không gây một người đưa ra dị nghị. Tạm thời không đề cập tới nàng 10 năm trước một mình sáng tạo đại đạo, tự diễn diệt thế ma thân cùng địa cực ma ha vô lượng tại bên bờ sinh tử lĩnh hội lục đại ma độ, thành công vượt qua tử sinh đại kiếp kinh thế tiến hành, riêng là trước đây nàng mời họp mặt quần hùng trung chu trường sinh bất tử thần, là bộ kinh vân tuyết hận, thay kiếm thánh chính danh, càng lấy diệt thế ma thân đón đỡ hủy thiên diệt địa chi chiêu, kiếm nhị thập tam, liền đủ để khiến kỳ danh chấn cửu châu. Huống chi bây giờ từ Tô Trần trong miệng biết được, Bạch Tố Trinh đã thành tựu bán bộ bất tử thân, chính trùng kích đệ lục cảnh bậc cửa. Tu vi như vậy, đám người duy nhất khả năng chất vấn, ngược lại là nàng thứ hạng là không quá thấp. Ma chủ lại chỉ có thể đứng hàng uy tín lâu năm đỉnh phong thứ hai lầu 61 gian nhã các bên trong, bộ kinh vân thấp giọng nỉ non. Lần này Bạch Tố Trinh bế quan chưa ra, cho nên hắn cùng Nhiếp Phong tự hành đến đây trích tinh lâu nghe sách. Tại triệt để luyện hóa trường sinh bất tử thần còn sót lại năm thành thiên cực ma ha vô lượng sau, hai người tu vi sớm đã bước vào đại tông sư tuyệt điên chi cảnh. Thêm nữa túc địch đã trừ, trong tay lại có ma ha vô lượng bực này át chủ bài, đối mặt bất luận cái gì phong ba cũng không còn như lúc trước giống như bó tay bó chân. Luận đối với Bạch Tố Trinh thực lực nhận biết, Bộ Kinh Vân không thể nghi ngờ là khắc sâu nhất, hắn từng thấy tận mắt nàng chém giết Trường Sinh Bất Tử Thần, kinh nghiệm bản thân nàng lấy nhục thân chống lại kiếm nhị thập tam uy năng kinh khủng. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn bèn bèn xếp tại thứ hai. Cái này khiến Bộ Kinh Vân không khỏi đối với vị kia ngự trị ở bên trên nàng nhân vật sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Bên cạnh Nhiếp Phong cũng than nhẹ một tiếng, "Vân sư minh, chúng ta đường phía trước còn xa rất a. Tuy khó, nhưng chỉ cần tâm trí không thay đổi, điều gì cũng sẽ đi đến. Ân, cùng đi xuống đi." Cái kia đứng đầu bảng người, thế nhưng là chủ thượng. Lầu ba một chỗ thiên sương, Lạc Tiên một mình tĩnh tọa nơi này. Đế Thích Thiên Am hiểu sâu giấu đi mũi nhọn chi đạo, biết được thế gian cao thủ nhiều như mây, lại nhìn không thấu Tô Trần sâu cạn, dứt khoát tránh mà không ra, chỉ phái Lạc Tiên đến đây thám thính hư thực. Trải qua những ngày qua lắng nghe, Lạc Tiên trong lòng sớm đã không còn lúc trước như vậy đem Đế Thích Thiên coi là không thể lay động thần minh. Không nói cảnh giới cao hơn đại năng, riêng là năm đó bị võ vô địch áp chế một chuyện, liền đủ để chứng minh Đế Thích Thiên cũng không phải là thiên nhân vô địch. Nếu như võ vô địch xác thực thuộc vô địch thiên nhân hàng ngũ, như vậy vị này uy tín lâu năm định phong vị trí thứ nhất, tựa hồ chỉ có Đế Thích Thiên có thể làm nó vị. Quả nhiên, đang lúc Lạc Tiên suy nghĩ quẩn quẩn thời khắc, Tô Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, bình tĩnh lại nói năng có khí phách, liên quan tới ma chủ Bạch Tố Trinh lời bình, tạm thời đến tận đây. Sau đó, đến phiên vị kế tiếp nhân vật. Uy tín lâu năm định phong thiên nhân, hạng nhất, Đế Thích Thiên. Cái tên này, chắc hẳn không ít người sớm đã ngờ tới. Có quan hệ Đế Thích Thiên qua lại sự tích, lúc trước đã có đề cập, hôm nay không còn lắm lời. Chúng ta không ngại từ nhiều cái ví độ, chân chính phân tích hắn có thực lực, đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Đầu tiên, Đế Thích Thiên tu vi đã đạt thiên nhân chi đỉnh, đặc biệt nó 2000 năm công lực thâm hậu, có thể xưng ngũ cảnh bên trong không ai bằng. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền làm chi không thẹn là thiên nhân cực trí. Lại bàn về võ học tạo nghệ, hắn sáng tạo Thánh Tâm Quyết không chỉ có khởi tử hồi sinh chi kỳ hiệu, sức công phạt cũng cực kỳ kinh người. Công này chia làm hai đại thiên trường, Thánh Tâm Tứ Tuyệt cùng Thánh Tâm Tứ Kiếp. Thánh Tâm Tứ Tuyệt bao quát Huyền Băng Tuyệt, Hàn Thiên Tuyệt, Đế Thiên Cuồng Lôi, mà Thánh Tâm Tứ Kiếp thì làm Kinh Ngục Kiếp, Tà Huyết Kiếp, Thiên Tâm Kiếp cùng Cực Thần Kiếp. Thánh Tâm Quyết trừ cái này tám loại tuyệt học bên ngoài, còn ẩn chứa nạp hải thánh tâm chú, mà nếu giang hà nhập hải giống như thu nạp thiên địa chân khí, dung luyện tại bản thân, càng có túng y đăng tiên bộ bực này đỉnh tiêm kinh công, đạp hư mà đi, tựa như phi thăng. Có khác tiên cung huyền ảnh một thức, có thể làm cho người nhập huyền cảnh lạc đường, thất vô tuyệt cảnh càng là huyền diệu không gì sánh được, có thể đem nhục thân phân giải làm ức vạn hạt bụi nhỏ, theo gió lưu chuyển, vô luận bỏ chạy hay là tập kích, đều là đạt đến hóa cảnh. Huống chi Đế Thích Thiên sống hơn 2000 năm, được chứng kiến vô số tuyệt thế võ học, vô luận là kiếm tông trấn phái kỹ năng vạn kiếm quy tông hay là chuyển cho băng hoàng tuyết huyết trảo đều là cổ thông thiên triệt địa chi uy, gần như tu tiên thủ đoạn. Đơn thuần võ học tích lũy, Đế Thích Thiên tại ngũ cảnh thiên nhân bên trong, vẫn là đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại. Lại thêm hắn thân phụ phượng huyết, không chỉ có thương thế khôi phục cực nhanh, càng có niết bàn chủng sinh chi lực, phối hợp thất vô tuyệt cảnh, cơ hồ đã đứng ở không chết chi địa. Có thể nói, từ công pháp, thể chất đến chiến đấu tài nguyên, Đế Thích Thiên phối trí đã là cực hạn hoàn mỹ. Nếu chỉ so ngạnh thực lực, hắn tại ngũ cảnh bên trong, ai cũng không sợ. Nhưng tranh đấu xưa nay không là tu vi cao thấp bãi xuống liền có thể phân thắng thua sự tình. Đế Thích Thiên vi mạnh, lại cuối cùng tính không được chân chính võ đạo người. Hắn vốn là phương sĩ xuất thân, năm đó thực lực thấp, dựa vào mưu tính mới đoạt đến võ huyết, sau đó 2000 năm hơn phân nửa tị thế tiềm tu, sống tạm bợ tại thế. Chưa bao giờ chân chính cùng giai sinh tử tương bác, từ trước đến nay cậy vào cảnh giới áp chế hắn người, đùa bỡn lòng người trong tay bên trong, nó võ đạo chi tâm gần như hoang phế. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn lần đầu gặp phải võ vô địch, mới có thể bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Nếu như hắn có được võ vô địch như vậy kiên định võ đạo ý chí cùng kinh nghiệm thực chiến, cho dù không có vô thiên kiếm hộ quyết loại kia thuần túy sát phạt chi chiêu bằng vào siêu cường bảo mệnh chi thuật cùng toàn diện đến cực điểm thủ đoạn, nhược chân đánh đến cuối cùng, có lẽ sẽ là võ vô địch vẫn lạc, Đế Thích Thiên trọng thương còn sót lại cục diện. Đáng tiếc, hiện thực không phải tôi diễn, Đế Thích Thiên ý chí yếu kém, khuyết thiếu đối địch lịch luyện, bị võ vô địch một trận thống kích sau, ngay cả đạm phách đều bị đánh tan. Hắn hôm nay chỉ có thể ổn thỏa uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân thanh thứ nhất ghế xếp, lại khó xưng vô địch. Khi Tô Trần mỗi chữ mỗi câu phân tích Đế Thích Thiên chân thực chiến lực, tầng tầng phá giải nó dài ngắn ưu quyết lúc, đám người lúc này mới ý thức được, chính mình đi qua đối với vị này trưởng sinh giả nhận biết đến cỡ nào phiến diện. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Đế Thích Thiên bị võ vô địch đánh bại dễ dàng, liền mang ý nghĩa cả hai chênh lệch cách xa, căn bản không tại cùng một cấp độ. Có thể trải qua Tô Trần một phen chỉ điểm, bọn hắn mới đột nhiên giật mình, cho tới nay, bọn hắn đều đánh giá thấp Đế Thích Thiên. Chương 480, đây cũng quá thuận chương 480, đây cũng quá thuận dù sao, có thể trên thế gian còn sống 2000 năm lão quái, há lại hạng người hời hợt. 2000 năm này bên trong, hắn đọc nhiều bách gia võ học, dung hội quan thông, sáng tạo Thánh Tâm Quyết có thể xưng bao hàm toàn diện. Bộ công pháp này, nếu bàn về toàn diện tính, ngoại trừ trong truyền thuyết chiến thần đồ lục chỉ sợ lại không bản năng thứ hai vượt qua nó. Bất luận là tứ tuyệt, tứ kiếp, hay là đăng tiên bước, thất vô tuyệt cảnh, lại dựa vào phượng huyết chi thể, chọn bộ hệ thống vòng vòng đan sen, cả công lẫn thủ, tiến tối tự nhiên. Nếu như nói võ vô địch là một thanh khai sơn cự phủ, khí thế bằng bạc, thẳng tới thẳng lui, cái kia Đế Thích Thiên chính là một bộ tinh xảo binh khí, đao thương kiếm kích đều đủ, mọi thứ tinh thông. Trong tay hai người binh khí vốn không kém bao nhiêu, có thể một cái là do tráng hán vung vẩy trọng phủ, lực bản sơn hà, một cái khác lại là hài đồng chấp cái sẹn đạo đất, dù có thần binh cũng lộ ra vô lực. Đây mới là bọn hắn ở trong quyết đấu cảm nhận được chênh lệch cực lớn chân chính nguyên nhân. Khi hết thảy bị triệt để lộ, đám người rốt cục thấy rõ cái kia dấu ở kẻ bại tên phía sau Đế Thích Thiên. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Quả thật, bởi vì võ đạo tâm trí không đủ, Đế Thích Thiên xác thực không cách nào bước vào vô địch thiên nhân hàng ngũ. Nhưng nếu không lục cảnh cấp bậc lực lượng hủy diệt, bình thường cường giả chỉ sợ ngay cả dung chuyển tư cách của hắn đều không có. Hắn cái này uy tín lâu năm đỉnh phong thứ nhất thiên nhân xưng hảo, thực chí danh uy. Nguyên lai chủ thượng thiếu, chỉ là cái kia một cỗ chân chính trái tim võ giả lầu ba một gian trong nhà thất, Lạc Tiên ánh mắt chớp lên, hình như có sở ngộ, đối với Đế Thích Thiên nhận biết càng sâu một tầng. Lầu một nơi hẻo lánh chỗ, hai cái hài đồng chính tụ cùng một chỗ lật xem sổ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Tiểu võ, ngươi làm gì nhớ nhiều như vậy liên quan tới Đế Thích Thiên sự tình? Hắn là ngươi thân thích, hay là nhà ngươi cựu nhân? Hắc, ta cái nào biết hắn a, bất quá ta nhà đại nhân khả năng gặp qua. Nhưng ta nhớ hắn cũng không phải muốn đi cáo trạng, đây là chính ta Thiên Tà Chiến Giám chuyên môn thu nhận sử dụng thần châu kỳ nhân dị sự. Giống hắn loại tồn tại này, đương nhiên đáng giá viết một bút. Nhưng ta cảm thấy, trong cơ thể ngươi giống như cất giấu một cỗ lực lượng rất mạnh, thật không đánh với ta một trận thử một chút. Không độc thủ, không độc thủ, ta nhưng cho tới bây giờ đều không yêu chém chém giết giết, vậy ta đành phải đi tìm người khác. Chí hướng của ta nhưng là muốn đánh bại thần châu đại địa tất cả cao thủ, đứng lên võ đạo chi đỉnh. Vừa vặn bây giờ cái này lục địa thần tiên bảng ra lò, không bằng liền theo thứ tự từng cái khiêu chiến đi lên. Tốt tốt, tuy nói ta không thích tranh đấu, nhưng ta thích nhìn, chờ ngươi lúc xuất thủ, ta coi như cái người chứng kiến, đem ngươi mỗi một trận đều ghi vào ta Thiên Tà Chiến Lục bên trong. Qua chút thời gian, đám người rốt cục đem Đế Thích Thiên hết thảy tin tức tiêu hóa hầu như không còn. Tuy theo, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đài cao. Nếu đỉnh phong thiên nhân đệ nhất bình thuật đã kết thúc, như vậy sau đó, tự nhiên đến phiên chân chính vô địch thiên nhân. Võ vô địch đã không hề nghi ngờ đứng hàng trong đó, có lẽ lại thêm Yến Phi, cũng có người suy đoán có thể vào hàng này. Nhưng trừ cái đó ra, Thần Châu đại địa bên trên còn có mấy người có thể đạt tới cấp bậc này. Huống chi, lục địa thiên nhân bảng danh sách đã lợi bình đến 30 người, còn lại lục địa thần tiên bất quá chừng 20. Ngoại trừ mấy vị tiên hư hư thực thực vô địch tồn tại, còn sót lại liền nên đệ lục cảnh cường giả tuyệt thế đi. Đại Minh giang hồ bên trong nhân sĩ võ lâm ánh mắt càng nóng bỏng. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, đang kể chuyện bắt đầu một ngày trước, từng có một tên kinh thế kỳ tài, Thạch Phá Thiên, lấy áp đảo chi thế đánh bại Nhậm Thiên Hành, cường thế đăng đỉnh phong thần bảng. Vô luận như thế nào, Thạch Phá Thiên thực lực nhất định không có khả năng chỉ là bình thường cảnh giới. Có thể cho tới giờ khắc này, hắn vẫn chưa hiện thân tại lục địa thần tiên bảng hàng đầu, hẳn là hắn không ngờ là thật sự trong truyền thuyết vô địch thiên nhân. Lại hoặc là, bọn hắn võ đang tổ sư Trương Chân Nhân, phải chăng cũng có thể đưa thân hàng này? Là vô địch chi tư, hay là vẹn vẹn bước tại đệ lục cảnh? Đối mặt dưới đài vô số tập trung mà đến ánh mắt, Tô Trần nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà, động tác thong dong. Liên quan tới Đế Thích Thiên Bình có một chút này là ngừng, vị này uy tín lâu năm đỉnh phong thiên nhân thiên trường đã vẽ lên dấu chấm tròn. Sau đó, chúng ta sẽ tiến vào lục địa thiên nhân bên trong đứng đầu nhất giai, vô địch thiên nhân. Cảnh này tổng cộng có 5 người, đều là thiên nhân đỉnh phong viên mãn chi cảnh, lại bởi vì riêng phần mình đặc biệt cơ duyên cùng đặc chất, chiến lực viễn siêu phổ thông ngũ cảnh cường giả, đủ để vượt cấp mà chiến. Hiện tại, trước công bố vị thứ 5, Đại Minh hoàng triều, Thạch Phá Thiên. Tại Tô Trần bắt đầu bài giảng trước đó thời đại, các đại vương triều chói mắt nhất thiên tài, cũng bất quá như Tây Môn Suy Tuyết như vậy đại tông sư cấp bậc. Nhưng từ hắn giảng thuật đằng sau, cách cục hoàn toàn thay đổi, bây giờ các triều kiệt xuất nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, chí ít cũng là trên dưới 20 tuổi, nửa bước đặt chân thiên nhân tồn tại. Như muốn chân chính được xưng tụng đỉnh tiêm thấp nhất bậc cửa đã là lục địa thiên nhân. Mà Thạch Phá Thiên chính là có chiến đấu thần châu mạnh nhất thiên tiêu tư cách người. Khi Thạch Phá Thiên ba chữ vang lên, đứng hàng ngũ đại vô địch thiên nhân một trong lúc, toàn bộ Đại Minh hoàng triều trong nháy mắt sôi trào. Rốt cục đến phiên vô địch thiên nhân. Không nghĩ tới vị thứ nhất lên bảng đúng là Thạch Phá Thiên. Mặc dù sắp xếp thứ 5, nhưng hắn năm gần chừng 20 a. Có thể áp đảo sống 2000 năm ma đế Đế Thích Thiên phía trên, quả thực là nghịch thiên chi tư. Có yêu nghiệt này hoành không xuất thế, quả thật ta Đại Minh may mắn. Không biết hắn tương lai có thể hay không vấn đỉnh thần châu thiên tiêu số 1. So với ai mạnh hơn, ta càng muốn biết, hắn dựa vào cái gì được xưng là vô địch thiên nhân? Cảnh giới này đến tột cùng mạnh ở chỗ nào? So đỉnh phong thiên nhân cao hơn bao nhiêu? Lâu 6 sườn đông chữ thiên số 1 trong nhã gian, yêu nguyệt cùng liên tinh lướt nhau, đều là nhìn về phía đài cao. Đối với Thạch Phá Thiên kinh lịch, trong lòng các nàng tràn ngập nghi hoặc. Theo các nàng biết, người này nguyên bản không biết một chữ, u mê như hải đồng, tu vi cũng không tính ra chúng. Nhưng hắn là như thế nào hiểu thấu đáo thái huyền kinh toàn bộ áo nghĩa, nhảy lên trở thành tồn tại vô địch? Có lẽ thời đại này thật không còn thuộc về chúng ta. Yêu Nguyệt than nhẹ một tiếng, trong lòng nổi lên vẻ cô đơn. Trước mắt những này tầng tầng lớp lớp kỳ tài, cơ hồ đưa nàng đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú nghiền vỡ nát. Mặc dù nàng đã bước vào bán bộ thiên nhân, khoảng cách chân chính lục địa thiên nhân lại vẫn như lệch trời khó vượt. Thêm nữa tuổi tác phát triển, tiềm lực khô kiệt, lại khó cùng như vậy nghịch mệnh mà đi quái vật tranh phong. Không chỉ là nàng, những cái kia từng tiến về hiệp khách đảo trở về người, giờ phút này thần sắc cũng không giống nhau, nỗi lòng cuộn cuộn, khó mà bình tĩnh. Trên đài cao, thấy mọi người tâm thần đều tụ, Tô Trần mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng, Thạch Phá Thiên, nguyên danh Thạch Trung Tiên, chính là đen trắng song hiệp Thạch Thanh, Mẫn Nhu Chi thứ tử. Năm đó Mai Phương cô cảm mến tại Thạch Thanh, làm sao nó tỉnh về người khác, phẫn hận phía dưới đem nó hấu tử bắt đi, ẩn nấp tại giang hồ. Từ đó, Mai Phương cô chưa thụ kỳ danh, thường ngày chỉ lấy cậu tạm trùng hô chi, động một tí quả trách, gắn bó phiêu bạt, trải qua gian khổ, cuối cùng đến Hùng Nhị Sơn một vùng. Mai Phương cô đối với Thạch Trung Tiên cực kỳ hà khắc, có thể Thạch Trung Tiên từ trước tới giờ không ghi hận, tâm địa thuần phát quan hậu, đối với Mai Phương cô từ đầu đến cuối cung kính hiếu thuận, dù là bị người gọi là cậu tạm trùng cũng không để ý chút nào, chỉ coi là tên của mình. Thạch Trung Tiên dần dần lớn lên, ngày nào Mai Phương cô đột nhiên biến mất, hắn liền một mình rời núi tìm người, dưới cơ duyên xảo hợp, lại nhặt được một viên huyền thiết làm cho. Viên này thiết lệnh nguyên là Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên khách di thất đồ vật, năm đó hắn trên giang hồ lập xuống lời thề, ai như nhặt đến lệnh này, liền có thể để hắn làm ba chuyện, tuyệt không chối từ. Thạch Trung Kiên vô ý tuân lệnh, Tạ Yên khách rất mau tìm tới cửa đến, nguyện thay hắn thực hiện tâm nguyện. Có thể thiếu niên này trời sinh tính thiện lương, từ nhỏ đã bị dạy bảo mọi thứ dựa vào chính mình, không muốn làm phiền người khác, bởi vậy kiên quyết từ chối phần này ân huệ. Lần này ngược lại làm cho Tạ Yên khách phạm vào khó, hắn trọng nặng thủ tín, nhưng lại lo lắng có người cầm lệnh ra hại mình, càng nghĩ, dứt khoát đem Thạch Trung Kiên mang theo trên người, cùng nhau đi tới Ma Thiên sơn núi. Trên đường, Thạch Trung Kiên cứu một vị thở hơi cuối cùng lão giả, chính là Đại Bi lão nhân, đối phương cảm kích sau khi, tặng hắn một bộ tượng bùn La Hán giống. Mà trên đường đi, Tạ Yên khách nhưng trong lòng lên sắc ý, như Thạch Trung Kiên chết, cái kia hứa hẹn tự nhiên hết hiệu lực, người bên ngoài cũng vô pháp nhờ vào đó uy hiếp chính mình. Đến Ma Thiên sơn núi sau, hắn cố ý truyền thụ Thạch Trung Kiên hai môn cực đoan công pháp, một âm một dương, bản ý là muốn cho hắn tẩu hỏa nhập ma, tự hành chấm dứt. Ai ngờ Thạch Trung Kiên phúc duyên thâm hậu, lại được Bối Hải Thạch cứu giúp, thiên phú chắc tuyệt, càng đem hai loại hoàn toàn khác biệt nội lực dung hội quán thông, âm dương điều hòa, tự thành một đường, sáng chế ra tên là Viêm Viêm công kỳ công. Bằng vào công này lại thành, Thạch Trung Kiên nhất cử bước vào tông sư cảnh giới, căn cơ vững chắc, thoát thai hoàn cốt. Mà khi đó, ngay cả chính hắn cũng không biết thân phận chân thật. Bối Hải Thạch cố ý đến đỡ hắn tiếp trưởng trường là bang, tự nhiên không có khả năng lại lấy cầu tạm trùng xưng hô, liền vì hắn lấy tên Thạch Phá Thiên. Sau đó, Thạch Phá Thiên từ tượng đất bên trong tìm hiểu ra La Hán nằm ma thần công lại uống vào thượng thiện phạt ác nhị sứ tặng cho Huyền Băng Liệt Hoạt Yểu, công lực tiến thêm một bước, bước vào đại tông sư hàng ngũ. Về sau theo đám người phó hiệp khách đảo nghiên cứu Thái Huyền Kinh bởi vì rốt đặc cán mai, ngược lại tránh đi văn tự trướng, chỉ gặp trong kinh văn nòng nọc du động, không bàn mà hợp thiên địa vận luật, đánh bậy đánh bạ nhìn thấy chân ý. Thế là mấy trăm năm nay trước lưu lại vô thượng tu tiên bí điển rốt cuộc đã đợi được chân chính truyền nhân. Thạch Phá Thiên thể xác tinh thần đều biến, chân khí trong cơ thể như sóng triều tinh hà, thân người hóa vũ, đạt đến lục địa thiên nhân cực kỳ cảnh. Một khi quán thông, Thái Huyền Kinh toàn thiên hòa vào một thể, quyền cước chỉ trưởng đều là đạt võ đạo cực hạn, chân chính thành tựu võ đạo chi thần. Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cũng không phải không tin, mà là cảm thấy đây cũng quá thuận. Phản phất từ nơi sâu xa có cố lực lượng đang bảo vệ lấy hắn, một đường gặp dự hóa lành, từng bước lên trời. Giống Bạch Ngọc Kinh, tiến phi như thế người có thiên mệnh thì cũng thôi đi, chẳng lẽ Thạch Phá Thiên cũng là bị vận mệnh tiên ái nhân vật? Lâu bốn cái nào đó trong nhã gian, Thạch Phá Thiên nghe được một mặt mở mịt. Mai Đương, không phải mẹ ta, cha mẹ ta là Thạch Thanh, Mẫn Nu. Hắn đối với võ công cao thấp cũng không chấp nhất, có thể chuyện này lại giống kinh lôi bổ tiến trong lòng. Hắn rời nhà tìm thân, nguyên là vì tìm về cái kia thường xuyên đánh chửi lại dưỡng dục nữ nhân của hắn, nào biết chân tướng đúng là nàng trộm đi chính mình. Trong lúc nhất thời, não hải trống rỗng, không biết làm sao. Chương 481, nhất định viễn siêu lúc trước chương 481, nhất định viễn siêu lúc trước bên cạnh ngồi Long Mục đạo chủ, còn có Bạch A Tú bọn người. A Tú hốc mắt từng đỏ, nghe những cái kia qua lại, mới hiểu được cái này tổng cười nói chính mình rất tốt Thiên Ca, từng trải qua như thế cơ khổ. Thiên Ca nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, âm thanh run rẩy. Thạch Phá Thiên ngơ ngác một chút, lập tức cúi đầu, ánh mắt từ từ nhu hòa xuống tới. Chúng ta có thể đi tìm cha mẹ ta, còn có Mai Đương. A Tú nói khẽ, ngươi sẽ không trách nàng, đúng không? Nàng luôn luôn hiểu hắn. Người khác nghe đoạn ân đoán này, có lẽ sẽ cảm thấy hắn nên hận, nên đoán. Có thể Thạch Phá Thiên không giống với, hắn nhớ kỹ không phải bị đánh thủ mắng, mà là cái kia một bát cơm nguội, một kiện cũ áo, là nàng tại đêm phong tuyết bên trong không có đem hắn ném ra bên ngoài. Ân. Hắn dùng sức gật đầu, ngữ khí kiên định. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người chuyển đến tiếng bước chân. Nhậm Thiên Hành chậm rãi đi ra, sắc mặt phức tạp. Hắn từng bại vào Thạch Phá Thiên chi thủ, trận chiến kia đến nay khó quên. Giờ phút này sau khi nghe xong đám người nghị luận, cuối cùng là kìm nén cũng được, chắp tay hướng Tô Trần hỏi, tiên sinh ở trên, vạn bối có một chuyện hoang mang đã lâu, mong rằng chỉ giáo. Vì sao luôn cảm thấy Thạch Phá Thiên chi lộ quá mức bằng thẳng? Nhất là cái kia Thái Huyền Kinh cỡ nào huyền ảo thâm thúy, thiên hạ không người có thể giải, hết lần này tới lần khác một cái cũng không biết chữ người có thể lĩnh ngộ trong đó chân lý. Ở trong đó, phải chăng quá mức trùng hợp? Xác thực, Thạch Phá Thiên hết thệ kinh lịch đều khiến người cảm thấy quá mức ly kỳ. Vô luận là bởi vì duyên tế hội luyện thành Viêm Viêm công đánh xuống căn cơ, hay là trời xui đất khiến thu hoạch được Thiếu Lâm thất truyền đã lâu nằm ma thần công, nhất cử bước vào lớn tông sư chi cảnh, thậm chí về sau triệt để hiểu thấu đáo Thái Huyền Kinh bực này thiên cổ ký thư, mỗi một bước đều giống như đã được quyết định từ lâu. Phảng phất những cơ duyên kia cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là chuyên vì hắn một người tồn tại đến nay. Thật giống như, đây hết thảy đều không phải là vận mệnh quà tặng, mà là chính hắn từ thời gian chỗ sâu từng bước một đi tới, tự tay thu hồi số mệnh. Khi Nhậm Thiên Hành đem lòng nghi ngờ nói ra lúc, mọi người chung quanh cũng đều nhao nhao gật đầu, trên mặt tràn ngập không hiểu. Vận tốt như vậy, thật tồn tại sao? Chẳng lẽ thế gian thật có cái gọi là đại khí vận loại vật này, có thể chúa tể một người toàn bộ quy tích? Tô Trần khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt mỉm cười. Quả nhiên, lục địa thần tiên bảng bên trên bài danh phía trên nhân vật, tùy tiện sách ra một cái đều có thể nhấc lên thao thiên ba lan. Trận này thuyết thư mới nói đến một nửa, thu hoạch cũng đã tới gần lần trước hoàn tất thời điểm đỉnh phong. Lần này tiếng vọng nhất định viễn siêu lúc trước. Đối mặt Nhậm Thiên Hành nghi vấn, cùng bốn phía từng đạo tràn ngập tìm kiếm ánh mắt, Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật trước đó, hắn đối với Thạch Phá Thiên cũng ôm lấy thật sâu hiếu kỳ. Dù sao người này bị mang theo vô địch thiên nhân tên, lại thêm trong giang hồ các loại truyền ngôn phấn khởi, mỗi người nói một điều, hắn đã từng âm thầm thôi diễn qua nó mệnh cách. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn thấy chân tướng lúc, vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi, Thạch Phá Thiên hôm nay chi thành tựu, cũng không phải là chỉ dựa vào vận khí mà thành. Trong đó liên lụy đa trọng nhân quả, tầng tầng được ra. Chắc hẳn chư vị cũng muốn biết, vì sao hắn sẽ bị liệt vào vô địch tiên nhân. Hôm nay ta liền vì các ngươi tinh tế nói tới. Thứ nhất, hắn là đại minh giang hồ tương lai 300 năm người khí vận sở trùng, gánh chịu vùng thiên địa này gần 8 thành võ vận dòng lũ. Như vậy mệnh cách, tự nhiên gặp dự hóa lành, từng bước trèo lên mây. Thứ hai, Thạch Phá Thiên tiên phú chắc tuyệt, bởi vì thân phụ võ thần chi tâm chính là vạn người không được một trời sinh võ đạo kỳ tài. Nghe nói cái tên này, có lẽ các ngươi đã có suy đoán, nhưng nó chân thực lực lượng, tại phía xa các ngươi tưởng tượng phía trên. Phàm nhân khổ tu 10 năm không được nó cửa tuyệt học, hắn một chút xem thấu, thường nhân dốc cả một đời khó mà viên mãn thần công, hắn giữa sớm chiều liền có thể đăng phong tạo cực, thậm chí thanh xuất vu lam. Mà trừ khí vận ra thân, thiên phú dị bẩm bên ngoài, chân chính để hắn bao trùm trên chúng sinh, là hắn cái kia kinh thế hai tục xuất thân. Thời kỳ thượng cổ, đại nhật Như Lai sơ lâm nhân thế, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nói trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Sau đó Phật tổ xả thân tự ứng cố sự, chắc hẳn các vị đã từng nghe thấy. Ta có thể nói cho các ngươi biết, việc này làm thật. Ngày đó, hắn xác thực từng cắt lấy huyết đủ, nuôi nấng một cái cô ưng. Cần biết đại nhật Như Lai cỡ nào tồn tại, chính là thái cổ A Di Đà Phật chuyển sinh, thất cảnh thông huyền đại năng giả. Nó huyết nhục cần chứa vô thượng Phật tính, cái kia ưng nuốt đằng sau, thoát thai hoàn cốt, hóa thành kim sĩ đại bằng điêu, bảo vệ Phật pháp, càng lấy huyết nhục ngưng kết thành bản mệnh kim đan. Nghỉ ngơi cổ quần hùng phi thăng mà đi, đại bằng cũng rời đi, lại đem kim đan lưu lại nhân gian, chôn ở trong luân hồi. Mà kiếp này chi Thạch Phá Thiên, chính là cái kia kim đan chuyển thế chi thân, Phật đà huyết nhục trải qua vạn năm lưu chuyển, cùng 500 năm sau lại độ dáng thế đại nhật Như Lai, có thiên ti vạn lũ nhân quả liên hệ. Cho nên, hắn có thể tại thời cơ thỏa đáng gặp phải đại bi lão nhân, đến thụ Phật môn chí cao võ học nằm ma thần công cũng không phải là trùng hợp, thật là túc duyên dẫn dắt. Nguyên nhân chính là nó xuất thân bất phàm, thiên phú tuyệt luân, khí vận ngập trời, ba cái tề tụ một thân, mới có thể một cách chân chính quán thông thái huyền kinh đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Trong cùng giai, chiến lược sớm đã siêu việt bình thường tiên nhân, có thể xưng không người có thể địch. Bởi vì hắn không chỉ là một thiên tài thiếu niên, hắn là đại bằng hóa thân, Như Lai tái hiện. Khi Tô Trần Ban Sơ tuyên bố Thạch Phá Thiên là vô địch tiên nhân lúc, có lẽ còn có lòng người tồn hoài nghi. Dù sao bất quá chừng 20 niên kỷ, làm sao có thể một khi ngộ ra tu tiên cấp công pháp thái huyền kinh, lại dựa vào cái gì vượt trên rất nhiều uy tín lâu năm cường giả, đăng lâm tiên nhân phía trên. Mà giờ khắc này, theo lần này phân tích rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đại minh tương lai 300 năm khí vận chi tử, có được võ thần chi tâm thiên phú nghịch thiên. Làm người ta rung động nhất là lai lịch của hắn, đúng là thượng cổ kim sĩ đại bằng thể nội do Phật đa huyết đục biến thành kim đan chuyển thế. Cho dù không thể nói là Phật tổ đích thân tới, cũng đã gần đến hổ phân thân dáng thế. Phàm là có thể cùng thất cảnh đại năng dính vào nhân quả tồn tại, sớm đã không tại phàm tục phạm vi hiểu biết bên trong. Có như vậy nền móng, dù là hắn lại nghịch thiên, cũng không có người còn dám chất vấn nửa câu. Nhất là thần châu Phật môn đệ tử, càng là kích động khó đè nén, cơ hồ đem Thạch Phá Thiên coi là Phật sống dáng thế. Phải biết, cho tới hôm nay, lục địa thần tiên bảng bên trên chỉ có bát sư ba một vị xuất từ Phật môn. Trải qua thời gian dài, Phật môn suy thoái, vô số tăng nhân trong lòng tích tụ. Bây giờ nghe được lời ấy, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, rốt cục thấy được chấn hưng chi quang. Giờ phút này, Thạch Phá Thiên dù chưa quy y Phật môn, lại ngoài ý muốn cùng trong truyền thuyết đại nhật Như Lai liên lụy ra khó lường nguồn gốc. Tin tức này vừa mới truyền ra, vô số Phật môn người tu hành sớm đã không lo được thật giả hư thực, vô ý thức liền đem hắn coi là Phật duyên người, phản phất trong loạn thế bắt được một quặng cỏ cứu mạng. Bây giờ Thiếu Lâm tự do phương chứng chấp trưởng, nghe nói việc này sau, lập tức mang theo mấy vị trưởng lão đội vàng chạy tới Thạch Phá Thiên chỗ nhã gian, vừa vào cửa liền hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu tại trước, thần sắc nghiêm túc mà thành kính, trong miệng thấp tụng, cung nên Phật quang tạm dừng không nói Phật môn đệ tử bởi vì bảng danh sách vô danh, dưới sự nóng vội liền đem hy vọng ký thác tại Thạch Phá Thiên trên thân, riêng là người này đưa tới chấn động, đã biết siêu. Bình thường, cần biết, đại nhật Như Lai từng vì chứng được bị ngạn chi đạo, vượt qua 500 năm thời không thôi động vô lượng kiếp nạn, ý đồ hủy diệt Thần Châu đại địa. Nó lập trường cùng Thần Châu từ không giống đạo. Bây giờ một cái tới huyết mạch tương liên, khí tức cùng nhau dẫn Thạch Phá Thiên hoành không xuất thế, có thể nào không để cho thiên hạ cường giả đỉnh cao trong lòng còi báo động đại tác. Lâu năm một chỗ ẩn nấp trong dạng, Diễm Linh Cơ ngắm nhìn thượng vị cái kia cầm trong tay trúc trượng tiểu nữ, nhẹ giọng hỏi: "A Thanh tỷ tỷ, ngươi nói, Thạch Phá Thiên có thể hay không thật sự là vị kia chuyển thế?" A Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh, Thạch Phá Thiên bản tính thuần lương, cho dù biết được hết thảy trận tướng, cũng sẽ không rời bỏ bản tâm, nhìn về phía bên kia. Nàng dừng một chút, thanh âm càng nhẹ chút, huống hồ vị kia chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ để ý bộ thể sắc này. Ngoại trừ A Thanh bên ngoài, tại Trích Tinh lâu một gian khác nhã các bên trong, vừa mới bước vào lục cảnh doãn trọng ánh mắt lạnh lùng đảo qua Thạch Phá Thiên chỗ phương hướng, trong mắt sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng khi tầm mắt của hắn rơi vào bên cạnh nữ nhi Doan Phượng trên thân lúc, vệt kia hàn mang trong nháy mắt tiêu tán. Đối với Doan Trọng mà nói, thế gian vạn vật đều có thể bỏ qua, chỉ có Doan Phượng không còn gì để mất đi. Hắn suốt đời sở cầu, bất quá là cha con hai người cùng chung trường sinh tuế nguyệt. Bất luận cái gì ngăn cản nguyện vọng này người, đều là hắn sinh tử chi địch, trong đó sâu nhất ác thống tuyệt người, chính là Đại Nhật Như Lai. Vừa rồi biết được Thạch Phá Thiên cùng liên quan thời điểm, Doan Trọng trong lòng chắc chắn dâng lên sắc cơ. Nhưng mà hắn cũng cảm giác được Thạch Phá Thiên trên người tinh khiết khí tức, không có chút nào hung ác nham hiểm chi ý, thêm nữa trước đây đã đáp ứng Doãn Phượng không còn vọng động sát nghiệm, cuối cùng đành phải đè xuống xúc động, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà tại lầu 6 một chỗ khác gian phòng, đại tùy thanh niên cùng lão đạo sánh vai mà ngồi, như có điều suy nghĩ. Bên người còn đứng thẳng hai vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, nín hơi lắng nghe. Cái này Thạch Phá Thiên, không biết thực chiến như thế nào. Yến Phi khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt nổi lên chiến ý gợn sóng. Cứ việc chưa trèo lên bảng, nhưng hắn rõ ràng chính mình đã là vô địch thiên nhân cấp độ tồn tại. Bây giờ Thạch Phá Thiên bị đề cập đến tận đây cảnh giới, mang ý nghĩa đối phương cực khả năng có ngang nhau chiến lực. Đối mặt cùng giai thậm chí càng mạnh đối thủ, Yến Phi nội tâm lập tức dấy lên đã lâu đấu chí, đây mới thật sự là lòng cường giả. Chỉ có tại sinh tử trong giao phong ma luyện ý chí, mới có thể không ngừng đột phá cực hạn. Thí dụ như hắn từng bốn độ khiêu chiến tiên sư đạo giáo chủ Tôn Ân, nhiều lần đều do hắn chủ động khởi xướng. Trái lại Đế Thích Thiên, thiếu khuyết phần này trực diện cường giả võ đạo tín nhiệm, cho nên cuối cùng khó mà đưa thân đúng nghĩa đỉnh phong hàng ngũ. Yến Phi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tôn Ân, ánh mắt mang theo hồ nghi, nói đến: "Ngươi thật vẫn chỉ là đệ ngũ cảnh?" Hắn nghi hoặc cũng không phải là tự dưng. Bốn lần giao thủ, hắn cơ hồ thi triển hết thủ đoạn, duy chỉ có không động dùng tuyệt học mạnh nhất tiểu tam hợp. Dù vậy, vẫn không có pháp dung chuyển Tôn Ân mảy may. Đối phương ứng đối thông dòng, hình như có dư lực, sâu không lường được. Chính mình còn lưu át chủ bài, nhưng ai lại có thể khẳng định Tôn Ân đã toàn lực? Tổng thể đến xem, bốn trận chiến đằng sau, Yến Phi trong lòng kỳ thực kính nể có thừa, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy chính mình có lẽ thật không phải nó địch. Vấn đề ở chỗ, Tôn Ân sở tu chi lộ cũng không phải là thuần túy võ phu thể hệ, từ phương thức chiến đấu liền có thể nhìn thấy một hai. Chương 482, 10 phần sai chương 482, 10 phần sai đã như vậy, hắn lại bằng gì có thể cùng thân là vô địch thiên nhân Yến Phi đánh hòa nhau, thậm chí lộ ra càng thêm thành thạo điêu luyện. Giải thích duy nhất, có lẽ là đã bước vào đệ lục cảnh. Đối mặt Yến Phi thăm dò, Tôn Ân vẫn như cũ dáng tươi cười ôn hòa, không nhanh không chậm nói, rất nhanh bảng danh sách liền sẽ công bố, làm gì hiện tại tốn nhiều miệng lưỡi. Yến Phi nghe vậy cười một tiếng, không hỏi tới nữa, hai người lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trung ương đài cao. Lúc này, Tô Trần đã tiếp tục mở ra vị kế tiếp nhân vật bình điểm. Bất quá làm cho Yến Phi hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, hắn vốn cho rằng sẽ trước hết nghe đến Tôn Ân danh tự, không ngờ, đúng là chính mình dẫn đầu lên bảng. Liên quan tới Thạch Phá Thiên bình thuận tạm có một kết thúc, sau đó tiến vào vị kế tiếp cường giả. Vô địch thiên nhân vị thứ tư, Hoàng Kiếm Yến Phi. Yến Phi trước đây đã có giản yếu giới thiệu, nơi đây không còn lắm lời. Hắn là đại tùy hoàng triều khai quốc trước trong 200 năm khí vận chi tử, cả đời gặp gỡ kỳ quỷ, chuyển kỳ không ngừng. Vô luận là dựa vào độ kiếp đang ngưng tụ thành kim đan đại đạo, hay là ngoài ý muốn đến lấy được tiên kiếm điệp luyến hoa lại hoặc từ thiên địa tâm ba viên cổ ngọc bên trong tìm hiểu ra tiên môn kiếm quyết chân ý, đều đủ để chứng minh Yến Phi chính là thiên mệnh sở quy người. Đương nhiên, trừ khí vận kinh người, thiên phú của hắn căn cốt, nội đạo chi năng, cùng tại võ đạo một đường bên trên cái kia gần như bất diệt ý chí, cũng là đương đại đỉnh tiêm, phóng nhãn thần châu khó tìm thủ. Tính đến trước mắt, Yến Phi đã đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong viên mãn chi cảnh, nhất là hắn do tiên môn kiếm quyết diễn hóa mà ra trùng cực sát thức, tiểu tam hợp, có thể ngắn ngủi xé rách hư không, uy năng thẳng bức lục cảnh cấp độ. Bởi vậy tổng hợp suy tính, lần này vô địch thiên nhân bảng đem nó liệt vào vị thứ tư. Yến Phi lên bảng. Đám người nghe vậy đều là khẽ bước cằm, cũng là chưa phát giác ngoài ý muốn. Trước đây sớm đã nhiều lần đề cập người này thực lực, chiến lực cường đại không thể nghi ngờ, mà cái kia tiểu tam hợp càng có thể cùng vô thiên kiếm hổ quyết sánh vai, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Thêm nữa trước đây bảng danh sách từ đầu đến cuối không thấy kỳ danh, hiển nhiên sớm bị tính vào vô địch thiên nhân tầng cấp này. Bởi vậy suy đoán, có lẽ chỉ có nắm giữ khám phá lục cảnh chi lực sát chiêu người mới có tư cách đưa thần hàng này. Nhưng chỉ vẹn vẹn đứng hàng thứ tư, vẫn để không ít người cảm thấy chấn kinh. Dù sao tiểu tam hợp uy lực cơ hồ giống như là vô thiên kiếm hổ quyết chiến lực như vậy lại xếp tại ba người đằng sau. Ngoại trừ võ vô địch bên ngoài, hai vị khác lại là nhân vật bậc nào? Võ vô địch có hay không còn có thể ổn thỏa đứng đầu bảng? Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trên đài cao đạo thân ảnh kia, Tô Trần, toàn trường yên tĩnh, lặng chờ đoạn ở dưới. Bao xương bên trong, Yến Phi nghe nói chính mình lên bảng, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, chợt thần sắc như thường. Sớm biết cuối cùng rồi sẽ hiện thân bảng danh sách, sớm muộn mà thôi, cũng không khác biệt. Hú hồ bây giờ vị trí đã là siêu việt bình thường thiên nhân cấp độ, mỗi một vị đều là đạt tự thân võ đạo cực hạn, giữa lẫn nhau thắng bại khó tả, không phải xếp hạng có khả năng kết luận. Có thể nói, bất luận một vị nào vô địch thiên nhân giao đấu còn lại cường giả, đều không nắm chắc tất thắng, thắng bại thường thường chỉ ở một ý niệm, một tia khí tức rối loạn, nửa bước trì trệ, liền có thể quyết định sinh tử. Nhưng mà đối với xếp hạng tại lúc trước hắn ba người, Yến Phi trong lòng vẫn có mấy phần hiếu kỳ. Hắn ghé mắt nhìn Tôn Ân một chút, lập tức ngưng thần nhìn về phía đài cao. Tô Trần làm sơ điều tức, liền tiếp theo bắt đầu bài giảng, liên quan tới Yến Phi bình thuận dừng ở đây, sau đó, chúng ta tới nhìn xem một vị. Lần này vô địch tiên nhân bảng vị thứ ba, đại đường hoàng triều, lão thiên sư Trương Chi Duy. Trương Chi Duy lên bảng. Trích Tinh lâu bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Mấy ngày trước một trưởng kia trấn áp Huyền Minh giáo Minh Đế Quỷ Vương tế ra địa ngục tà thần, nhìn như hời hợt, kỳ thực trấn nhiếp tứ phương. Lúc đó không ít người thậm chí cho là hắn đã bước vào đệ lục cảnh, chính là chân chính lục địa thần tiên. Không cẩn thận muốn phía dưới, thiên nhân cựu trọng ở giữa hồng câu cực sâu, cho dù là thiên nhân tuyệt điên, cũng có thể tùy tiện nghiền ép phổ thông thiên nhân. Chớ nói chi là bây giờ được xưng là vô địch thiên nhân bảy quái vật này. Về phần cái kia địa ngục tà thần đến tột cùng ở vào cỡ nào cấp độ, cuối cùng khó mà giới định, dù sao Minh Đế bản nhân chưa bước vào thiên nhân chi cảnh, nó chỗ triệu đồ vật mặc dù khí thế ngập trời, viễn siêu bán bộ thiên nhân, nhưng là có hay không chân chính chạm đến lục địa thiên nhân chi giới, vẫn còn tồn tại nghi vấn. Như vậy xem ra, lão thiên sư đứng hàng vô địch thiên nhân cũng là hợp tình hợp lý. Người bên ngoài có lẽ đã thản nhiên tiếp nhận, nhưng đại đường giang hồ người lại cảm thấy kiềm chế. Ôn Thao sắc mặt âm tình bất định. Tuy nói Lao Thiên Sư vượt trên Bất Lương Soái để trong lòng hắn cảm giác khó chịu, mà dù sao cùng thuộc đại đường, hắn càng để ý là toàn bộ vương triều danh vọng cùng địa vị. Nguyên bản Bất Lương Soái trèo lên bảng đã làm hắn hơi cảm giác an ủi, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác tại Lao Thiên Sư. Dù sao trên mặt nổi, đại đường võ lâm cũng liền hai vị này kình thiên chi trụ. Như lão thiên sư thật sự là trong truyền thuyết lục cảnh cường giả, cái kia đại đường còn có thể cùng với những cái khác hoàng triều sánh vai cùng. Nhưng hôm nay bảng danh sách công bố, phần này chờ mong cũng theo đó thất bại. Mặc dù vô địch tiên nhân chiến lược thông thiên, sát chiêu có thể đạt tới lục cảnh, nhưng bản thể tu vi chưa phá quan hải, cuối cùng cách một đạo lệch trời, cùng chân chính lục cảnh trí cường giả vẫn có khác nhau một trời một vực. Đại soái Ôn Thao thanh âm khàn khàn, khoe miệng nổi lên một vòng cười khổ. Đại soái, ta đại đường, thật còn có lục cảnh sao? Giờ phút này, Bất Lương soái Viên Thiên Cương sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng. Từ Tô Trần khai đàn thuyết thư đến nay, Thần Châu thế cục dung chuyển tăng lên, Thiên Thu đại kiếp tiếp cận, càng có 500 năm sau trận kia diệt thế vô lượng cấp treo lên đỉnh đầu. Các đại hoàng triều quần quận sóng ngầm, tranh phong chi thế dần dần lộ ra. Như đại đường sát thực không lục cảnh tọa chấn, chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ bị áp chế, chiếm đoạt, biến thành người khác quân cờ. Hắn không có trả lời Ôn Thao vấn đề, bởi vì đáp án chính hắn cũng không biết. Bất Lương xoáy sắc mặt thâm trầm, ánh mắt rơi vào xa xa trên đài cao, thần sắc khó lường, không người có thể ước đoán trong lòng của hắn đăm chiêu. Lầu 6 phía tây gian thứ 2 nhà thất, ai cũng chưa từng phát giác, Lão Thiên Sư Trương Chi Duy sớm đã lặng yên xuống núi, cùng Trương Linh Ngọc, Trương Tử Phàm bọn người hội hợp, giờ phút này đang lặng lặng đứng lặng tại phía trước cửa sổ. Nghe tới tên của mình bị tuyên đọc lúc, Trương Chi Duy vẫn như cũ trên mặt ấm áp ý cười, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. Có thể người bên ngoài lại khó nén kinh dị. Trương Linh Ngọc dương mắt nhìn hướng Sư Tôn, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu, Sư Tôn đến nay vẫn chưa đặt chân đệ lục cảnh. Đây không phải rõ ràng sự tình a? Đối mặt đệ tử cùng hậu bối ánh mắt dò xét, Trương Chi Duy không e dè, ngược lại cười nhẹ lắc đầu, bao nhiêu người vây ở bậc cửa bên ngoài cả đời vào không được. Ta bộ xương giả này có thể có hôm nay tu vi, nói cho cùng vẫn là tổ tông tích đức, cho ta chống đem dù. Một bên Trương Sở Lam lại rõ ràng liếc thấy, vị này mới vừa biết dưới sư gia khỏe miệng lướt qua một nét khó có thể phát hiện từ dễ ước. Nhưng mà, theo trên đài cao thanh âm lại nổi lên, mọi người đều tập trung ý chí, ngưng thần lắng nghe. Lúc này, Tô Trần đã tiếp tục bình thuật, Trương Chi Duy, đại đường đạo môn chính một thiên sư phụ thứ 60 năm thay mặt trưởng giáo, năm hơn 3 tuần. Thân hình cao tuấn, đấn mày râu thon dài, hốc mắt hẹp sâu, khuôn mặt khi thì ôn nhuận như nước mùa xuân, khi thì trầm tĩnh giống như cổ đàm. Chợt có rào hoạt ý cười hiện hiện, tựa như ngoan đồng đế thú. Thường lấy Long Hổ Sơn chế thức áo bào đen, chân đạp vải thô tê dài dày, phong thái thoải mái không bị trói buộc, trong lúc giơ tay nhấc chân không thấy bị áp, chỉ có một đôi ánh mắt nội ẩn, ẩn ẩn lưu chuyển thần thái. Hắn đợi vạn bối khoan hậu từ ái, tính tình hiền hòa, không câu nệ lễ nghi phiền phức, ngày bình thường yêu nhất cùng chân núi thôn dân nhàn thoại việc nhà, chuyện trò vui vẻ. Nếu không có cái kia một thân biểu tượng thân phận thiên sư pháp y liễu, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, vị này nhìn như bình thường lão giả, đúng là chấp trưởng thiên hạ đạo môn lưu nhị đương đại thiên sư. Thậm chí có người nói đùa, gọi hắn là Sơn Giã Nhạn Ông. Đây cũng là trong mắt thế nhân, lão thiên sư Trường Chi Duy thường ngày khắc họa. Nhưng nếu bởi vậy liền cho rằng hắn dễ sống chung, vậy liền mười phần sai. Người này mặt ngoài nhân hậu, kỳ thực cực trọng tình nghĩa, bao trẻ nhất. Một khi chạm đến ranh giới cuối cùng, xuất thủ chi ngoan tuyệt không lưu chỗ trống. Thí dụ như trước đó vài ngày Huyền Minh giáo phạm núi một chuyện. 20 năm trước, thiên sư phủ bên ngoài chi mạch thiên sư phái bị diệt môn, Trương Huyền Lăng vợ chồng mất tích, việc này vốn đã phủ bụi nhiều năm. Nhưng Trương Huyền Lăng chính là nó đệ tử thân truyền, cốt nhục giống như nhân vật, bây giờ sinh tử chưa biết, Lão Thiên Sư ha có thể thờ ơ. Lúc đó Lý Khắc Dụng nghe hỏi, lập tức bắt ngấp nghé ngũ lôi thiên tâm quyết cũng đem Trương Huyền Lăng đẩy rơi vách núi Lý Tự Nguyên, tự mình áp giải đến Long Hồ Sơn tịch tội. Cuối cùng Lý Tự Nguyên võ công tận thế, lại may mắn bảo mệnh. Trái lại Huyền Minh giáo, chẳng những không hề hối hận, lại tập kết trong giáo đỉnh tiêm cao thủ, công nhiên leo núi khiêu chiến Lão Thiên Sư. Trận chiến kia kết quả không cần lắm lời, Minh Đế, Quỷ Vương các loại một đám cường giả đều để tội, toàn bộ Huyền Minh giáo quanh khắp tăng dã. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là Lão Thiên Sư xuất thủ thong dong đến cực điểm, phảng phất phủi nhẹ đầu vai lá rụng, dễ dàng liền đem chọn cỗ thế lực ép thành một mịn. Như vậy vấn đề tới, vị này nhìn như bình thường lão giả, đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Hắn cái kia thực lực sâu không lường được phía sau, lại cất giấu như thế nào bí ẩn? Chúng ta không ngại từ đầu nguồn nói lên. Chính một thiên sư phủ lập phái đã gần đến 2,000 năm, nó lịch sử chi đã lâu, viễn siêu Thanh Long hội sáng lập thời điểm, thậm chí vượt ngang mấy cái vương triều thay đổi. Trải qua ngàn năm tích lũy, thiên sư phủ sớm đã trở thành đại đường cảnh nội lớn nhất lực ảnh hưởng đạo môn tông phái. Nhưng thứ nhất sâu điệu thấp tỷ thế, dốc lòng tu hành, cực ít bước chân giang hồ phân tranh. Tại chính thức rời núi trước đó, ngay cả rất nhiều người trong võ lâm cũng không từng nghe nói Trương Chi Duy ba chữ. Trương Chi Duy thở nhỏ nhập đạo môn, tu tập Kim Quang Chú cùng Ngũ Lôi Chính Pháp, thiên tư chắc tuyệt, tại cùng thế hệ đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, cuối cùng cũng bị tuyển định làm kế nhiệm thiên sư. Nhưng nói đúng sự thật nói, thanh niên thời kỳ hắn tuy thuộc nhân tài kết xuất, lại khó xưng đương đại đứng đầu nhất kỳ tài. Tại hắn tiếp trưởng thiên sư vị trí trước, khổ tu 40 năm, cũng bất quá đạt đến đại tông sư đỉnh phong, khó khăn lắm chạm đến thiên nhân chi cảnh biên giới. Mà bây giờ sở dĩ cường hành đến tận đây, mấu chốt ở chỗ thiên sư phủ đặc lưu truyền thừa bí pháp, thiên sư độ. Từ đời thứ nhất thiên sư lên, mỗi vị trưởng giáo trước khi lâm trùng, đều sẽ đem suốt đời tinh thuần công lực đều độ cho người kế nhiệm. Ý vị này, mỗi một thời đại mới thiên sư không chỉ có kế thừa danh hiệu, càng tiếp nhận tiền nhân mấy trăm năm đạo hạnh tích lũy. Bởi vậy, lịch đại thiên sư không có chỗ nào mà không phải là đương đại vô địch tồn tại, thực lực trục thay mặt tăng lên, chưa bao giờ đoạn tuyệt.